Ân Công, hướng phương Nam bay, Ly Châu ngay tại phương Nam, chỉ cần không đến 3 canh giờ, liền có thể bay đến Ly Châu, chờ đến Ly Châu, hết thể liền an toàn. Sau lưng Hạ Thanh Mặc mở miệng, để Diệp Bình đi về phía Nam bay, nàng tính qua thời gian, lấy Diệp Bình tốc độ, trong vòng 3 canh giờ, tất có thể bay đến Ly Châu. Được. Diệp Bình không nói nhảm, khống chế phi kiếm hóa thành một trận thanh phong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hướng phía phương Nam bay đi. Người trốn không thoát. Ngay tại lúc giờ khắc này, Hàn Mặc thanh âm vang lên. Hắn theo ma thần giáo đệ tử đi tới nơi đây, ngay từ đầu hắn không có ý định động thủ, tấn quốc cường giả toàn bộ tới, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, cho nên âm thầm quan sát, cho rằng nhiều như vậy ma thần giáo đệ tử, vô luận như thế nào đều có thể bắt sống thập công chúa. Chỉ cần bắt được thập công chúa, như vậy hết thể dễ nói. Thật không nghĩ đến chính là, Diệp Bình thế mà có được độ hóa kim luân, cái này thật sự rung động đến Hàn Mặc. Giờ này khắc này, Hàn Mặc không chỉ là muốn bắt sống thập công chúa đơn giản như vậy, hắn còn muốn bắt lấy Diệp Bình. Diệp Bình tuổi còn nhỏ liền như thế không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên có bất thế truyền thừa. Hắn muốn có được Diệp Bình truyền thừa. Tiền bối, vương đạo hữu thế nào? Chết chưa? Chờ hắn tỉnh về sau, giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng, ta thật không biết hắn như vậy yếu, biết, liền sẽ không xuống tay nặng như vậy. Còn có, tiền bối, làm sư phụ hắn, ngươi liền không dạy dạy hắn, học nghệ không tinh cũng đừng tìm người khác phiền phức sao. Lần này còn may là gặp ta, nếu là gặp được người khác, khả năng liền chết thật. Hướng phía phương Nam thoát đi, Diệp Bình mở miệng, hắn đang cố ý chọc giận Hàn Mặc, để hắn mất trí. Chỉ là Hàn Mặc căn bản liền không quan tâm Diệp Bình ngôn ngữ. Sống mấy trăm năm, nếu là bên trên loại này đường, đó mới là ngu xuẩn. Không muốn dây rủa, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hàn Mặc lạnh lùng mở miệng. Lập tức hắn năm ngón tay bóp, kinh khủng kiếm trận xuất hiện tại Diệp Bình phía trước, rào sát hết thảy. Hưu. Diệp Bình không nói nhảm, quay người tránh đi cái này kinh khủng kiếm trận, cùng lúc đó, Diệp Bình không khỏi mười phần lo lắng nhìn về phía Hạ Thanh Mặc Nọ Y. Trên người ngươi có linh thạch sao? Diệp Bình hỏi. Không có. Hạ Thanh Mặc có chút xấu hổ. Trên người nàng linh thạch trên cơ bản đều tiêu hết. Phiền thoái. Diệp Bình cau mày, vừa rồi bố trí truyền tống trận pháp, linh thạch toàn bộ lấy hết. Giờ này khắc này, hắn có một ít hối hận không có tìm Lý Nguyệt lấy thêm điểm linh thạch. Nhưng ai có thể nghĩ đến, truyền tống về cái nhà, thế mà đều có thể xảy ra chuyện như vậy. Có chút buồn bực Diệp Bình, chỉ có thể tùy ý tán loạn. Hàn Mặc đạo nhân muốn bắt sống, chẳng những cô kỵ thập công chúa, cũng không muốn giết Diệp Bình, cho nên xuất thủ rất ổn trọng, không có ra tay độc ác, nếu không không phải là loại tình huống này. Một nén nhang sau, Diệp Bình chạy tán loạn khắp nơi, như là con ruồi không đầu. Mà đúng lúc này, Hạ Thanh Mặc thanh âm không khỏi vang lên. Ân Công, phía trước là Lâm Hà quỷ phần, khắp nơi đều là mê trận, mà lại oán khí cực sâu, phải cẩn thận một chút. Hạ Thanh Mặc thanh âm vang lên, nhắc nhở Diệp Bình phía trước là Lâm Hà quỷ phần. Lâm Hà quỷ phần. Một nháy mắt Diệp Bình có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình đánh bậy đánh bạ lại tới Lâm Hà quỷ phần. Trong chốc lát, Diệp Bình đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Ẩm. Chỉ là ngay tại Diệp Bình trong chốc lát suy nghĩ dưới, Hàn Mặc kiếm khí đã đánh tới. Kinh khủng bạo tạc lực lượng, trực tiếp đem Diệp Bình từ trên cao đánh bay mấy ngàn mét bên ngoài. Phúc! Diệp Bình nổ ngụm máu tươi, trong cơ thể hắn một trận chấn động, khí huyết bạo động, nếu không phải thể phách như rồng, liền một kích này đổi ai đến đều phải chết. Thể phách như rồng, coi là thật kinh khủng. Trên bầu trời, Hàn Mặc cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bất quá sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, Hàn Mặc hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới Diệp Bình, vẫn như cũ muốn bắt sống Diệp Bình. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình trong nháy mắt mở ra 36 trúc long tiên khiếu, thi triển trúc long tiên ấn, thể nội khí huyết quay cuồng tiêu đốt, khống chế phi kiếm hướng thẳng đến Lâm Hà quỷ phần phương hướng bay đi. Vẹn vẹn một nháy mắt, Diệp Bình tốc độ tăng vọt, đạt tới một cái cực hạn. Khoảng cách trăm dặm, Diệp Bình không đến thời gian ba hơi thở, liền tiến vào Lâm Hà quỷ phần. Đây là cực hạn của hắn tốc độ. Muốn thông qua độ hóa oan hồn tăng thực lực lên sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Sau một khắc, Hàn Mặc thân ảnh cũng xuất hiện tại Lâm Hà quỷ phần. Thanh âm hắn lạnh lẽo, trực tiếp đoán được Diệp Bình tâm tư, nhưng không có chút nào hoảng, tương phản còn cảm thấy Diệp Bình thật quá ngu xuẩn. Nhưng trên thực tế Diệp Bình kế hoạch cũng không phải là như thế. Chương 156, Lao Thiết, nhanh lên nện, ta tới giúp ngươi cản. Mặc dù là một thiên tài, nhưng cũng không tránh khỏi có chút ngu xuẩn. Lâm Hà quỷ phần bên ngoài, Hàn Mặc cười lạnh không thôi, hắn thấy Diệp Bình mạo muội tiến vào Lâm Hà quỷ phần. Đơn giản chính là muốn mượn nhờ độ hóa kim luân uy lực, độ hóa hoan hồn, từ đó thu hoạch công đức chi lực, đến để thăng thực lực của mình. Biện pháp này kỳ thật cũng tạm được, nhưng vấn đề là Diệp Bình đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp Hàn Mặc. độ hóa kim luân, hoàn toàn chính xác cực kỳ khủng bố, đối với oan hồn tới nói, độ hóa kim luân quả thực là vô thượng sát khí, liền xem như Lâm Hà quỷ phần quỷ vương, nếu là gặp độ hóa kim luân, chỉ sợ cũng muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Nhưng vấn đề là, ngươi độ hóa oan hồn cần thời gian a. Ngươi tìm kiếm oan hồn cũng muốn thời gian a. Nhiều như vậy oan hồn, nhìn thấy ngươi có độ hóa kim luân, sẽ còn chủ động chịu chết. Ma thần giáo đệ tử, hoàn toàn là không biết Diệp Bình có độ hóa kim luân, nếu là biết Diệp Bình có độ hóa kim luân, sẽ còn không công chịu chết. Còn nữa, coi như Diệp Bình thật đem Lâm Hà quỷ phần, tất cả oan hồn toàn bộ độ hóa xong, lại có thể thế nào? Tại chỗ đột phá đến kim đan cảnh. Luyện khí cảnh đột phá đến trúc cơ cảnh còn dễ nói, nhưng trúc cơ đột phá đến kim đan, thật đúng là không phải chỉ có linh khí là đủ rồi. Bảy đại cảnh giới, ngoại trừ luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh có thể thông qua đơn thuần linh khí đột phá, cái khác cảnh giới đều cần càng nộ, hơn nữa còn cần có điều kiện. Quản ngươi có đúng hay không tuyệt thế thiên tài, nếu như vẹn vẹn dựa vào đại lượng linh khí liền có thể trực tiếp đột phá, kia các đại vương triều chuyện gì đều không cần làm, đem tất cả linh thạch toàn bộ trồng chất tại trên người một người, đã sớm có thể dựng dục ra một vị tiên nhân rồi. Huống hồ kim đan cảnh mặc dù cũng có thể thông qua linh khí cưỡng ép đột phá, nhưng cũng đã thường căn bản, về sau muốn đột phá đến nguyên anh cảnh, gần như không có khả năng. Ngoại trừ quân doanh ở trong tu sĩ sẽ làm như vậy bên ngoài, bình thường tu sĩ cũng sẽ không cưỡng ép đột phá đến kim đan cảnh. Bất quá mặc dù Hàn Mặc có chút xem thường Diệp Bình như vậy ngu xuẩn, nhưng hắn cũng minh bạch, đây là Diệp Bình sau cùng biện pháp. Chỉ là có chút quá xem thường mình. Diệp Bình thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, thể phách như rồng, nhục thân vô địch, độ hóa kim luân, kiếm pháp siêu quần, tùy tiện một cái thiên phú đặt ở bất cứ người nào trên thân, đều có thể xưng thiên tài. Nhưng những vật này toàn bộ tụ tập tại Diệp Bình trên người một người, cái này chứng minh Diệp Bình tuyệt đối có tuyệt thế truyền thừa. Nếu có được đến Diệp Bình trên người tuyệt thế truyền thừa, kia Phục Hưng Tông môn coi như thật có hy vọng. Nghĩ tới đây, Hàn Mặc con mắt không khỏi để lộ ra vẻ tham lam. Mà Lâm Hà quỷ phần bên trong, Diệp Bình một đường phi nước đại, nhìn như có chút giống con ruồi không đầu tán loạn, nhưng trên thực tế chính là tại chạy lung tung. Sau lưng Hạ Thanh Mặc cũng không khỏi hiếu kỳ Diệp Bình đang suy nghĩ gì. Nàng thực sự không thể nào hiểu được Diệp Bình muốn làm gì, đến Lâm Hà quỷ phần độ hóa oan hồn, từ đó tăng cường mình, lại đi cùng Hàn Mặc tranh đấu sao. Cái này không quá hiện thực a. Muốn đột phá đến kim đan cảnh, bản thân sẽ rất khó, còn nữa Diệp Bình vẫn là tuyệt thế thiên tài, khẳng định phải so tu sĩ khác càng khó. Liền xem như độ hóa toàn bộ Lâm Hà quỷ phần, đoán chừng đều không thể đột phá đến kim đan cảnh. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Bình đến cùng muốn làm gì. Quả nhiên thẳng nam nội tâm, không phải nữ nhân có thể hiểu. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình thấy được một đám oan hồn, số lượng không nhiều, mười mấy người mà thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình lập tức hét lớn. Quỷ vương ở nơi nào? Diệp Bình đi vào bọn này oan hồn trước mặt, giống như thiên thần, nho nhã khí tức không còn sót lại chút gì, ngược lại có một loại tuyệt thế bá khí tư thái. A, quỷ vương. Chúng oan hồn có chút ngộng, bọn hắn đang thương lượng bư a sau cơm ăn cái gì, đột nhiên tới người, hỏi bọn hắn quỷ vương ở nơi nào. Tự nhiên, có chút ngộng. Còn không đợi bọn này oan hồn lấy lại tinh thần, bá một chút, một vệt kim quang chiếu xuống, hơn 10 đạo yêu ớt công đức không có vào Diệp Bình thể nội. Sau lưng có truy binh, Diệp Bình nơi nào có thời gian cùng bọn hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau một khắc, Diệp Bình lại xuất hiện tại một đám oan hồn trước mặt. Quỷ vương ở đâu? Giống như thiên thần Diệp Bình, trực tiếp chấn nhiếp rồi bọn này oan hồn, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào. Bá. Lại là một vệt kim quang hiện lên, mấy chục đạo yếu ớt công đức nhập thể. Sau đó, Diệp Bình như là giống như điên, nhìn thấy oan hồn liền hỏi quỷ vương ở nơi nào, trả lời không được, hay là không kịp trả lời, tại chỗ bị độ hóa kim luân siêu độ. Quỷ vương ở đâu? Bạch. Quỷ vương ở đâu? Bạch. Quỷ vương ở đâu? Bạch. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, Diệp Bình chí ít siêu độ mấy ngàn oan hồn. Diệp Bình ở trong mắt người khác như là thiên thần, nhưng ở bọn này oan hồn trong mắt, Diệp Bình đơn giản tựa như ác quỷ. So với bọn hắn còn giống ác quỷ. Quỷ vương ở nơi nào, ta làm sao biết quỷ vương ở đâu? Đại ca, ngươi đừng làm rộn a. Chúng oan hồn là thật khóc. Bọn này oan hồn chết cũng không nghĩ tới, quỷ sinh chi niên, gặp được loại này kỳ hoa sự tình. Một ngày này, Lâm Hà quỷ phần, quỷ khóc sói gào. Rốt cục, tại oan hồn kịp thời trả lời. Quỷ vương tại tây nam phương hướng, đại ca, đừng giết, đều giết điên rồi. Đối phương quỳ trên mặt đất kêu khóc, hắn ở phía xa liền thấy Diệp Bình giống như thần hành vi. Chỗ đến, quả nhiên là quỷ khóc sói gào a. Cho nên khi Diệp Bình xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn trước tiên liền cáo chi quỷ vương tại tây nam phương hướng. Tây nam phương hướng. đa tạ, ngươi có ân với ta, ta Diệp Mỗ người làm việc giảng cứu có ân tất báo, nhìn ngươi hoan khí cuốn thân, ta tới giúp ngươi. Biết được quỷ vương tại tây nam phương hướng, Diệp Bình không khỏi vui mừng, sau đó một đạo độ hóa kim quang đánh tới, trực tiếp độ hóa đầu này oan hồn. Ta giúp ngươi. Bị độ hóa oan hồn động, ta không nói ngươi muốn độ hóa ta, ta nói ngươi còn độ hóa ta. Ngươi sao không đi chết đi a? Oan hồn bị độ hóa biến mất, mà Diệp Bình tiếp tục chạy vội, hướng phía tây nam phương hướng tiến đến. Phanh phanh phanh. Cũng liền tại lúc này, từng đạo kiếm khí nổ tung, toàn bộ Lâm Hà quỷ phần oan hồn càng thêm tao ương. Bị Diệp Bình độ hóa, tối thiểu nhất có thể luân hồi chuyển thế, nhưng Hàn Mặc đạo pháp không cho bọn hắn độ hóa cơ hội, trực tiếp đánh chết, hình thần câu diệt. Trong lúc nhất thời, oan hồn nhóm bắt đầu điên chạy trốn ở. Cái này đập địa, là gặp người nào a, thần tiên đánh nhau, gây họa tới ương ao a. Bọn hắn khóc ghê. Diệp Bình, ngươi không được chạy, ngươi muốn độ hóa oan hồn tăng lên thực lực của mình, cái này căn bản liền không có khả năng, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta nguyện ý thu ngươi tên đồ đệ này, thậm chí ta có thể đem tuyệt học của ta truyền thụ cho ngươi, ngươi ta đều có thể đến lợi, như thế nào? Hàn Mặc thanh âm ở phía sau vang lên. Hắn theo sát sau lưng Diệp Bình, cho dù là Diệp Bình toàn lực thi triển đại tự tại ngự kiếm thuật, cũng trốn không thoát Hàn Mặc trong lòng bàn tay. Bất quá Hàn Mặc cũng không có gì tính tình, nếu là Diệp Bình lại chấp mê bất ngộ, hắn không ngại giết Diệp Bình. Tiền bối, ta tư chất ngu dốt, nếu là bái nhập ngài môn hạ, sợ rằng sẽ cho ngài hổ thẹn a. Diệp Bình ở phía trước chạy trốn, đồng thời cũng cho đáp lại. Tư chất ngu dốt. Nếu như ngươi cái này cũng gọi là tư chất ngu dốt, cái kia thiên hạ có mấy người dám tự xưng thiên tài? Một câu, ngươi bái không bái sư. Hàn Mặc hừ lạnh một tiếng, nói như thế. Bái, 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 bất quá tiền bối, ngươi có thế để cho ta về tông môn một chuyến sao? Chí ít ta phải trở về cùng ta sư phụ nói một tiếng a. Diệp Bình mở miệng. Hắn biết đối phương không có gì kiên nhẫn, cho nên cùng hắn bịa chuyện, muốn kéo dài thời gian. Không cần như thế phiền phức. Ngươi trực tiếp bái ta làm thầy, quay đầu lại ta đi ngươi tông môn, mời ngươi sư phụ uống cái trà, sự tình liền giải quyết. Diệp Bình, sự kiên nhẫn của ta không nhiều, ngươi cũng không nên chấp mê bất ngộ à. Hàn Mặc tiếp tục mở miệng. Uống trà. Uống gì trà? Sư phụ ta uống trà mới. Diệp Bình tiếp tục bịa chuyện no y. Xem ra ngươi là thật muốn tìm cái chết. Hàn Mặc sắc mặt biến lạnh, hắn đã nổi lên sát tâm, nếu như không phải có thập công chúa nguyên nhân, có lẽ hắn nguyện ý cùng Diệp Bình bịa chuyện một phen, nhưng dưới mắt thập công chúa sự tình trọng yếu nhất. Tuyệt thế truyền thừa, có tự nhiên tốt nhất. Nếu là không có, còn chưa tính. Bất quá đúng lúc này, một khối to lớn bia đá xuất hiện ở trong mắt Diệp Bình. Đại Ngục Quán Ma Đất Phong. To lớn trên tấm bia đá, khắc ấn 6 cái chữ cổ, Diệp Bình tại Tấn Quốc Học Phủ trong tàng kinh các thấy qua loại này cổ văn, cũng thoáng học tập một phen. Biết đây là ý gì? Mà bia đá về sau, là một tòa núi nhỏ, bên trong phong ấn chính là Lâm Hà Quỷ Vương, cũng chính là Đại Ngục Quán Ma. Bước vào phiến khu vực này, quả nhiên đoán khí chu nở dê thiên, khắp nơi đều tràn ngập hắc vụ, nếu là tu sĩ tầm thường, đừng bảo là đi vào, chỉ là đứng ở một bên, đều sẽ bị đoán khí cuốn thân, từ đó mê thất bản thân, tẩu hỏa nhập ma. Chính là chỗ này. Giờ khắc này, Diệp Bình lộ ra nét mừng. Hắn đi thẳng tới bia đá trước mặt. Sau đó tại Hạ Thanh Mặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khuôn mặt phía dưới. Diệp Bình một quyền đánh vào trên tấm bia đá. Oeng. Diệp Bình nhục thân tràn ngập kim quang, thể nội từng hồi rồng gầm, một quyền này lực lượng có thể đủ đem một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ đánh nổ. Đương nhiên cái này tu sĩ kim đan là bình thường tu sĩ kim đan. Người phân đủ loại khác biệt, tu sĩ cũng chia đủ loại khác biệt. Hàn Mặc là thiên tài cấp bậc. Hắn mặc dù là kim đan hậu kỳ, bình thường kim đan viên mãn tu sĩ ở trước mặt hắn cũng phải chết. Mà Diệp Bình mặc dù là trúc cơ tu sĩ, đối mặt Hàn Mặc loại này tu sĩ kim đan, dù là Hàn Mặc là kim đan sơ kỳ cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Liên giống với trúc cơ sơ kỳ Diệp Bình gặp được trúc cơ trung kỳ mình, có thể đánh sao? Chỉ là một quyền này, đánh vào trên tấm bia đá, lại phát hiện bia đá không nhúc nhích chút nào, không có bất kỳ biến hóa nào, như là một khối thân thiết, mặc cho Diệp Bình làm sao gõ, cũng sẽ không chấn vỡ. Ân công, ngươi là muốn đánh nát bia đá? Phóng xuất ra quỷ vương, đến ngăn cản Hàn Mặc sao? Giờ khắc này, Hạ Thanh Mặc cuối cùng là lấy lại tinh thần, nàng minh bạch Diệp Bình ý nghĩ, nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy a, không phải ngươi cho rằng ta chạy đến Lâm Hà quỷ phần tới làm cái gì? Sẽ không thực sự có người cảm thấy ta tới là độ hóa oan hồn tăng thực lực lên a? Diệp Bình có chút buồn bực. Hắn sở dĩ đi vào Lâm Hà quỷ phần, lớn nhất nhân tố, chính là đầu này quỷ vương. Quỷ vương thực lực, tương đương với nguyên anh cảnh. Hàn Mặc mặc dù là thiên tài cấp bậc kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng hắn không có độ hóa kim quang, làm sao có thể ngăn cản được quỷ vương. Chà nờ dê lẽ lại mình thật đúng là ngốc đến mức đến Lâm Hà quỷ phần đánh quái thăng cấp. Tấn công, vậy ngươi không thể dùng man lực phá giải phong ấn, dùng độ hóa kim luân gia trì, dạng này mới có thể phá giải phong ấn. Biết được Diệp Bình ý tứ, Hạ Thanh Mặc vội vàng mở miệng, để Diệp Bình lấy độ hóa kim quang phá giải. Loại này phong ấn, chỉ có hai loại biện pháp mới có thể phá giải, chí dương chí âm. Hoặc là liền dùng trên thế gian tà ác nhất đồ vật, phá giải phong ấn. Hoặc là liền dùng trên thế gian nhất chí dương đồ vật, phá giải phong ấn. Cái khác một mực không được, nếu như man lực có thể phá giải, kia tùy tiện mời cái nguyên anh tà tu, chẳng phải là trực tiếp đánh nát rồi. Độ hóa kim luân. Còn có thuyết pháp này. Diệp Bình hơi kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới độ hóa kim luân có thể phá giải cấm chế này. Bất quá mặc dù kinh ngạc, nhưng Diệp Bình vẫn là lập tức ngưng tụ ra độ hóa kim luân, sau đó hướng phía bia đá hoanh kích. Ầm ầm. Bia đá rung động, có một tia vết rách, quả nhiên so man lực dùng tốt nhiều. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình không khỏi đối Hạ Thanh Mặc có không giống cách nhìn, vốn cho rằng Hạ Thanh Mặc là cái vương hữu, thật không nghĩ đến chính là, thật là có điểm tác dụng. Quả nhiên đọc qua sách người chính là không giống. Ân công, ngươi phóng xuất ra quỷ vương, mặc dù có thể kéo dài Hàn Mặc, nhưng vấn đề là, quỷ vương một khi xuất thế, toàn bộ Thanh Châu liền muốn đại loạn, đến lúc đó nhiều ít lê dân bách tính phải gặp đến liên lụy a. Hạ Thanh Mặc mở miệng, nàng khẽ nhíu mày, mặc dù đây là một biện pháp rất tốt, nhưng quỷ vương phóng xuất ra, giải quyết Hàn Mặc phiền phức, nhưng tương tự, cũng sẽ cho Thanh Châu mang đến phiền toái cực lớn a. Nhưng mà nghe nói như thế, Diệp Bình đem ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hạ Thanh Mặc nói y. Thanh Mặc công chúa, nhớ kỹ ta câu nói này, sinh tử của mình, trọng yếu nhất, Thanh Châu loạn hay không, là Thanh Châu sự tình, nhưng nếu không phóng xuất ra quỷ vương, chết chính là ngươi ta, Thanh Châu sẽ không nhớ kỹ hai người chúng ta làm qua cái gì, ta cũng không cần Thanh Châu nhớ kỹ ta cái gì. Diệp Bình thanh âm mười phần bình tĩnh, nhưng câu nói này để Hạ Thanh Mặc sửng sốt. Loại này ngôn luận, nếu là đặt ở trên triều đình, tất nhiên sẽ bị vô số đại nho công kích, nhưng nếu là tỉnh táo lại suy nghĩ, Diệp Bình câu nói này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, Diệp Bình dám phóng xuất ra quỷ vương, tự nhiên có ý nghĩ của hắn, quỷ vương có thể hay không hỏa loạn Thanh Châu, không phải quỷ vương định đoạt, là hắn Diệp Bình định đoạt. Vâng! 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 Diệp Bình nắm đấm màu vàng nóng, một lần lại một lần đánh vào trên tấm bia đá, tiếng long ngâm cũng một trận lại một trận vang vọng, trên tấm bia đá vết rách, cũng càng lúc càng lớn. Diệp Bình, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phóng xuất ra quỷ vương, một khi quỷ vương phóng xuất ra, cho dù là kìm chân ta. Nhưng hắn chú định làm hại nhân gian, đến lúc đó toàn bộ Thanh Châu đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chờ đến lúc kia, quỷ vương giết tất cả lê dân bách tính, những này nhân quả tội nghiệt, toàn bộ sẽ thêm ở trên thân thể ngươi, ngươi biết không? Quỷ vương phong ấn chỗ bên ngoài, Hàn Mặc cau mày, hắn lớn tiếng mở miệng, sắc mặt tái xanh. Hắn thật không nghĩ tới, Diệp Bình đến Lâm Hà quỷ phần lại là muốn phóng xuất ra quỷ vương. Cái này muốn giải thích chân thật chính xác phóng xuất, vậy hắn hoàn toàn chính xác phiền toái, lấy tu vi của mình. Căn bản là không có cách ngăn cản được Lâm Hà Quỷ Vương. Hàn tiên bối, ta có thể không phóng xuất ra Quỷ Vương, chỉ cần ngươi rời đi, bây giờ rời đi, ta có thể không phóng xuất ra Quỷ Vương. Diệp Bình oanh kích lấy bia đá, nói thật hắn cũng có chút hư, vạn nhất Quỷ Vương ra, đại khai sát giới, những này nhân quả nghiệp lực, hắn cũng sợ à, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không phóng xuất ra Quỷ Vương. Tốt, chỉ cần ngươi đem thập công chúa giao cho ta, ta có thể rời đi, không thương tổn ngươi, như thế nào? Hàn Mặc không nghĩ tới Diệp Bình thế mà cất giấu một chiêu này, sắc mặt hắn rất khó coi, thậm chí đều có một ít hối hận, không có sớm một chút đánh giết Diệp Bình. Đều do mình tham lam, muốn lấy được Diệp Bình trên người tuyệt thế truyền thừa, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là có quá ngu. Tốt, ta có thể đem công chúa giao cho ngươi, bất quá ta gặp công chúa mới quen đã thân, muốn theo nàng tâm tình nhân sinh, nếu không ta trước giúp hắn đưa đến Ly Châu đi, chờ đến Ly Châu, lại giao cho ngươi như thế nào? Diệp Bình dò hỏi. Ha ha. Hàn Mặc nghe nói như thế về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn biết Ly Châu có đại hạ vương triều người, đến Ly Châu, đừng nói thập công chúa, chính mình cũng phải chết. Vâng! Giờ khắc này, Hàn Mặc không nói nhảm, hắn trực tiếp bước vào quỷ vương trong mộ, đại lượng oán khí cuốn thân, Hàn Mặc lấy ra một khối ngọc bội, trong chốc lát ngọc bội tản mát ra ánh sáng màu xanh, ngăn trở những này oan hồn. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm khí kích xạ mà đi, hóa thành thiểm điện, trực tiếp bổ vào Diệp Bình phần lưng. Thương thương thương! Kiếm khí đánh vào Diệp Bình phần lưng, sinh ra to lớn bạo tạc, Diệp Bình đem tất cả pháp lực ngừng tụ ở lưng bộ, Trúc Long cổ ấn, Trúc Long tiên khiếu, Thái cổ thần ma thể toàn bộ phóng xuất ra, nhưng vẫn như cũ bị trọng thương. Phốc! Một ngụm máu tươi phun tại trên tấm bia đá, Diệp Bình không có nhúc nhích, nhưng hắn bị thương. Phanh. Nhưng Diệp Bình không có chút gì do dự, lại một lần đánh vào trên tấm bia đá. Chỉ cần bia đá bị đánh nát, liền có còn sống cơ hội, bằng không, cục diện này khó giải. Minh Ngoan bất linh, đi chết đi. Sau một khắc, Hàn Mặc thanh âm vang lên, hai tay của hắn kết ấn, mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh ngưng tụ, hóa thành một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí. Vọt thẳng hướng Diệp Bình. Đạo kiếm khí này có thể đủ đánh giết Diệp Bình. Kinh khủng cảm giác nguy cơ đột kích, Diệp Bình toàn thân lông tơ đứng đấy. Nhưng hắn cắn răng một cái, dốc hết toàn lực, đối bia đá lại hoành một quyền. Chân Long cổ quyền. Diệp Bình quyền mang hóa thành một cái hình rồng, chấn hư không run rẩy, một quyền này đánh vào trên tấm bia đá, trong chốc lát bia đá rạn nước, cơ hồ liền muốn vỡ vụn. Nhưng cũng tiếc chính là, phong ấn quá sâu, vẫn là khó mà đánh nát. Mà Hàn Mặc kiếm mang đã xuất hiện tại sau lưng. Giờ khắc này, Diệp Bình không nói. Hắn không có lựa chọn thoát đi, bởi vì hắn biết, nếu là thoát đi lời nói, Hàn Mặc vẫn như cũ có thể truy kích, sớm tối đều là một cái chết, đơn giản là có thể lại kéo dài một ít thời gian thôi. Mẹ nó, kiếp sau cũng không tiếp tục làm người tốt. Giờ này khắc này, Diệp Bình trong lòng mắng to một tiếng, hắn không có hối hận, bởi vì hối hận không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là, đúng lúc này, Hạ Thanh Mặc thanh âm vang lên. Ân công, tiếp tục nện. Hạ Thanh Mặc thanh âm vang lên, sau một khắc, nàng xuất hiện tại Diệp Bình trước mặt, chặn đạo kiếm khí này. Ẩm. Trọn vẹn ba trượng kiếm khí, đánh vào Hạ Thanh Mặc trước mặt, nhưng một cỗ lực lượng vô hình, ngăn trở đạo kiếm khí này, mà Hạ Thanh Mặc trên cổ một cây dây chuyền, trực tiếp vỡ vụn. Đây là nàng hộ thân pháp bảo, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Thấy cảnh này, Diệp Bình cơ hồ không có bất kỳ cái gì một điểm do dự, nhắm ngay bia đá lại đến một quyền. Vâng. Bia đá càng thêm không chịu nổi, còn kém một chút xíu, liền có thể vỡ vụn sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, Hàn Mặc đạo nhân kiếm khí, lần nữa đánh tới. Loại tình huống này, không có người sẽ do dự ai chết. Đạo kiếm khí này đánh tới, Hạ Thanh Mặc cũng tuyệt vọng. Diệp Bình cũng không kịp một kích cuối cùng. Thử vong tới gần. Nhưng ngay tại Diệp Bình cùng Hạ Thanh Mặc tuyệt vọng lúc, một đạo hùng hậu vô cùng thanh âm vang lên. Lao thiết, mau đập, ta tới giúp ngươi cản. Theo thanh âm vang lên, trong chốc lát, Quỷ Vương mộ phần chấn động. Chương 157, Quỷ Vương xuất thế, Kim Cô Chú. Theo một đạo hùng hậu tiếng vang lên. Trong chốc lát, Quỷ Vương mộ phần ở trong tất cả toán khí toàn bộ ngưng tụ sau lưng Diệp Bình. Đem Hàn Mặc một kiếm này ngăn cản lại tới. Vâng. Chấn ma bia lần nữa bị hao tổn, nhưng để Diệp Bình không lời là, tấm bia đá này đơn giản liền giống như bật hắc, đều đã bộ dáng này, thế mà còn có thể cứng chắc. Đại ca, đừng chống A, ngươi nhanh lên bể nát đi. Diệp Bình thật có điểm gấp. Hắn mặc dù không biết là ai đang giúp mình, nhưng nếu là tiếp tục như vậy nữa, coi như thật lạnh. Đừng hốt hoảng, lão thiết, hết sức chăm chú, cái khác giao cho ta. Thanh âm tiếp tục vang lên, cáo chi Diệp Bình đừng hốt hoảng, hắn đến phụ trách Hàn Mặc. Vâng. Nghe nói như thế, Diệp Bình cũng bất chấp tất cả, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú lên tấm bia đá này bên trên, một quyền lại một quyền địa hoanh kích. Mà Diệp Bình sau lưng, kinh khủng oán khí gia trì, chặn Hàn Mặc một lần lại một lần tiến công. Một máy mắt, Hàn Mặc liền biết là ai đang len lén xuất thủ. Diệp Bình, đây là Quỷ Vương, hắn muốn xuất thế, ngươi đem hắn phóng xuất, chết chính là chúng ta tất cả mọi người, dạng này, ta có thể không tìm làm phiền ngươi, chỉ cần ngươi đem công chúa giao cho ta. Diệp Bình, thập công chúa sự tình, liên quan đến quá lớn, ngươi nếu là muốn cưỡng ép bảo đảm nàng, đối với ngươi mà nói cũng là mầm thai vạn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi tông môn bị liên lụy sao? Ma thần giáo cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, ma thần giáo bên trong cường giả như mây, nếu để cho bọn hắn biết, là ngươi hủy kế hoạch của bọn hắn, ngươi không hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Diệp Bình, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngẫm lại sư huynh của ngươi, ngẫm lại sư phụ ngươi, nếu có một ngày, ma thần giáo giết tới ngươi tông môn đi, thập công chúa chôn ở Đại Hạ Vương Triều, mà các ngươi tông môn hạ chẳng là cái gì. Còn có một điểm, ngươi đem Quỷ Vương phong xuất, lui một vạn bước tới nói, ta cho dù là chết rồi, các ngươi cảm thấy các ngươi trốn được sao? Cái này Quỷ Vương âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, giết người không chớp mắt, ngươi có thể hàng phục hắn sao? Hàn Mặc đạo nhân là thật luôn cuống. Thật muốn Quỷ Vương xuất thế, hắn thực sự xong đời, cho nên hắn không muốn tiếp tục trêu chọc Diệp Bình, chỉ cần đem thập công chúa mang đi, Diệp Bình liền xem như chưa thấy qua. Quả nhiên, theo Hàn Mặc đạo nhân thốt ra lời này, Diệp Bình tỉnh táo lại. Hắn khẽ nhíu mày, đang suy tư Hàn Mặc lời nói, nếu như ma thần giáo đệ tử, giết vào Thanh Vân Đạo Tông sẽ là như thế nào kết quả? Chỉ là Diệp Bình ngừng tay về sau, Quỷ Vương thanh âm vang lên. Lao thiết, ngươi thất thần làm gì a? Tranh thủ thời gian nện a, ngươi còn tin loại người này chuyện ma quỷ. ma thần giáo mạnh hơn lại có thể thế nào? Hắn còn có thể lật trời hay sao? Đại hạ vương triều là ăn cơm khô sao? Còn có, ai hèn hạ vô sỉ? Ai giết người không chớp mắt? Ai âm hiểm xảo trá? Lao thiết ngươi yên tâm, chờ ta ra, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi một chút. Quỷ vương kêu lên, hắn rất kích động, cũng rất khẩn trương, bị phong ấn ở Lâm Hà quỷ phần mấy trăm năm, hắn không nghĩ tới một ngày kia, lại có giải phong cơ hội, nói thật hắn đều cảm thấy mình sắp xong. Bây giờ có người phá giải phong ấn, hắn làm sao không kích động? Làm sao không hưng phấn? Chỉ là đúng lúc này. Diệp Bình nghĩ thông suốt. Nếu là ma thần giáo đệ tử giết tới Thanh Vân Đạo Tông, kia phi thường tốt à, từ nay về sau liền không có ma thần giáo à. Cái này không rất tốt sao? Thanh Vân Đạo Tông từng cái đều là cao thủ tuyệt thế, còn sợ chỉ là ma thần giáo. Coi như các sư huynh sư tỷ không xuất thủ, chỉ dựa vào chính mình cũng đủ rồi, ma thần giáo đệ tử không phải là công đức. Nghĩ tới đây, Diệp Bình tốc độ ra quyền càng nhanh mạnh hơn. Một nháy mắt, Hàn Mặc sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới Diệp Bình còn dám tiếp tục nện. Liền thật không muốn mệnh sao? Liền không sợ ngươi tông môn bị diệt môn sao? Đúng, đúng, rất đúng, chính là loại cảm giác này, tốt, rất tốt, phi thường tốt, đạp tờ na tờ tấm bia đá này, hát hát hát. Quỷ vương thanh âm vang lên, hắn hận không thể khoa tay múa chân, nhưng cũng tiếc chính là, bị trấn áp tại bên trong ngọn núi nhỏ, căn bản liền không thể động đậy. Diệp Bình, ngươi điên rồi. Một nháy mắt, Hàn Mặc chạy, hắn thật chạy, bởi vì bia đá thật muốn vỡ vụn, một khi vỡ vụn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. To lớn tiếng long ngâm vang lên. Sau một khắc, chấn ma bia tan vỡ. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Một nháy mắt, ca tòa núi nhạc đều tại rung động, Lâm Hà quỷ phần tất cả trận pháp toàn bộ sụp đổ, ngập trời quỷ khí tràn ngập, vạn dặm thương khung tại chỗ tối. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Khu khu khu. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng cười vang lên, truyền khắp ngàn dặm, đại ngục oán ma khôi phục, từng đạo oán khí toàn bộ tràn vào ngọn núi nhỏ bên trong. Giờ khắc này, sơn băng địa liệt, quỷ khóc sói gào, mây đen cuồn cuộn, che đậy vạn dặm. Từng đợt tà gió thổi từng cây đại thụ đứt gãy, như là tận thế. Đại ngục oán ma xuất thế, trong lúc nhất thời, khoảng cách Lâm Hà quỷ phần ngoài vạn dặm một tòa cổ tháp bên trong. Một vị lao tăng đống nhiên mở mắt, hắn không thể tin hướng phía Lâm Hà quỷ phần phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Đại ngục oán ma xuất thế, Tấn Quốc lại muốn sinh linh đồ thán. Hắn tự nói, sau đó lấy ra một cây hàng ma sử, dẫm lên một đạo kim tiểu, hướng phía Lâm Hà quỷ phần tiến đến. Không chỉ là hắn, Tấn Quốc bên trong, có mấy chỗ đạo quán cổ tháp, đều có người cầm pháp khí rời đi, mỗi người thần sắc đều hết sức khó coi. Mà Lâm Hà quỷ phần ở trong. Hàn Mặc từ trước đó không ai bị nổi, đến bây giờ chạy chối chết, tâm hắn kinh run rẩy, đồng thời không ngừng mắng Diệp Bình. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, quả nhiên là ngu xuẩn, đại ngục oán ma bị phong ấn ở Lâm Hà quỷ phần bên trong mấy trăm năm, tuy bị vô thượng kinh văn trấn áp độ hóa, nhưng oán khí nửa điểm không giảm. Bây giờ phóng xuất ra, thực lực không giảm trái lại còn tăng, đến lúc đó toàn bộ Tấn Quốc đều khó mà ngăn chặn hắn. Diệp Bình, ngươi làm thật sự là ngu xuẩn, coi như ngươi chạy chỗ nở, cái này quỷ vương làm hết thảy tội nghiệt, toàn bộ phải thêm cầm ở trên thân thể ngươi. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hàn Mặc chửi ầm lên, nhưng càng nhiều vẫn là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mình có thể trốn qua một kiếp này. Chỉ là ngay một khắc này, một cái đại thủ xuất hiện tại Hàn Mặc trước mặt, đại thủ này không có bất kỳ cái gì quan mang, cũng không có bất kỳ cái gì đạo pháp, lại trực tiếp đem Hàn Mặc từ không trung bắt lấy. Bá. Một nháy mắt, Hàn Mặc về tới quỷ vương trong mộ, hắn bị trói buộc, đứng ở cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Phanh. Đỉnh núi vỡ tan, giờ khắc này một đại hán xuất hiện trong mắt mọi người. Đại hán mười phần thô kệch, sạch bóng đầu, mặc áo da thú, khoảng chừng cao 2 mét, cơ bắp khoa trường, như là bản thạch, càng giống là một tòa thiết tháp, tản mát ra khí tức kinh khủng. Đây là đại ngục oán ma, để cho người ta không nghĩ tới chính là, cũng không phải là loại kia mặt xanh nanh vàng, hung ác vô cùng, ngược lại là cùng người bình thường, chỉ là có chút thô kệch thôi. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Đại ngục oán ma dạn ra gân cốt, ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú trên người Hàn Mặc, trên thân truyền đến từng đợt lốp bốp địa giang đầu âm thanh, nói tới nói lui cũng là cực vang, để cho người ta trong thai phát minh. Tiền bối, đại nhân, ta chính là ma thần giáo giáo đồ, nói cho cùng cũng là người trong ma môn, trước chúc mừng tiền bối thoát ly khổ hải, mong rằng tiền bối xem ở ma thần giáo trên mặt mũi, tha ta một mạng đi. Cảm nhận được đại ngục oán ma nhìn chăm chú, Hàn Mặc khóc gây, hắn nghị quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nhưng vấn đề là thân thể bị trói buộc, căn bản liền quỳ không hạ. 3. Người trong ma môn. ai mẹ nó cùng ngươi là người trong ma môn rồi. Liền ngươi cũng xứng ma môn. La Ho Tư cuộc đời hận nhất chính là người trong ma môn. Sau một khắc, đại ngục oán ma một bàn tay vung mạnh tại Hàn Mặc trên mặt, trực tiếp đem Hàn Mặc răng đều tát bay, ngựa khí hung ác vô cùng nọ y. Thốt ra lời này, Hàn Mặc trợn tròn mắt. Diệp Bình cùng Hạ Thanh Mặc cũng có chút ngộng. Quỷ vương tự xưng mình không phải người trong ma môn. Chán ở dê lẽ lại thật sự là bởi vì bị độ hóa lệ khí rồi. Vâng vâng vâng, tiền bối ngài không phải người trong ma môn, cái này mấy trăm năm qua, tiền bối tất nhiên cảm ngộ rất nhiều, từ đó siêu thoát bản thân, minh bạch thiện và ác, cũng minh bạch nhân sinh chân lý. T, tiền bối, ngài đây là muốn đắc đạo thành tiên dấu hiệu A. Chúc mừng tiền bối A. Hàn Mặc thiếu răng, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn thổi phồng đại ngục quán ma. Tại Nguyên Anh cường giả trước mặt, tu sĩ Kim Đan liền như là sâu kiến, căn bản không cần hoa gì bên trong hồ trạm canh gác thao tác, khoát tay liền đem hắn chấn áp, Hàn Mặc căn bản cũng không có bất luận cái gì trở tay năng lực, chỉ có thể thủ lấy. Đúng, ngươi nói rất đúng, ta đã siêu thoát bản thân, cảm ngộ rất nhiều, sẽ phải đắc đạo thành tiên, bất quá ngươi chỉ nói chúc mừng ta có ý gì. Không đưa ít đồ. Đại ngục oán ma rất hưởng thụ Hàn Mặc thổi phồng, bất quá nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Mặc. Đồ vật. Ta lập tức trở về chuẩn bị đại lễ cho ngài, ngài yên tâm, tuyệt đối để ngài hài lòng. Hàn Mặc nghe xong lời này, vội vàng mừng lớn nói. Không cần, đem ngươi đưa cho ta liền tốt. Đại ngục oán ma khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp bắt lấy Hàn Mặc, không nói hai lời, hóa thành một đầu cự ma, khoảng chừng cao ba trượng, mở ra huyết buồn đại khẩu, tại chỗ đem Hàn Mặc nuốt vào. Đây chính là Nguyên Anh cùng Kim Đan khác nhau, Kim Đan hậu kỳ mạnh hơn, bị Nguyên Anh cường giả trực tiếp nhấn trên mặt đất tùy ý tứ ngược. Căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Huệ. Hạ Thanh Mặc thấy cảnh này, không nhịn được nghĩ buồn nôn, sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, thân là đại hạ công chúa, nàng lúc nào nhìn qua hình ảnh như vậy. Mà Diệp Bình lại có vẻ mười phần bình tĩnh, hắn nhìn về phía đại ngục oán ma trầm mặc không nói. Bởi vì hắn phát hiện, đại ngục oán ma không có thật ăn Hàn Mặc, mà là nuốt tại trong bụng, tựa hồ có cái gì bí mật, nhưng lại muốn giả làm ra một bộ nuốt người dáng vẻ, đến hiển lộ rõ ràng vẻ hung ác của mình. Thật ủi. Một điểm hương vị cũng không dễ ăn, vẫn là người trẻ tuổi ăn ngon. Đại ngục oán ma mở miệng, hoàn toàn thất vọng, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn, không khỏi nhìn về phía Diệp Bình hai người. Đa tạ hai vị đạo hữu giúp ta thoát khốn, lần này ân tình, ta đại ngục oán ma khắc trong tâm khảm. Nếu không dạng này, ta không có gì tốt đưa các ngươi, liền đưa các ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, sớm ngày thành tiên như thế nào. Đại ngục oán ma mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói. Hắn hóa thành trạng thái bình thường, đứng chắp tay. Lộ ra một mặt nụ cười hiền hòa, hai hàng răng bạch dọa người. Ngươi không phải nói không làm thương hại chúng ta sao? Hạ Thanh Mặc nuốt ngụm nước bọt, nàng tránh sau lưng Diệp Bình, nhìn về phía đại ngục oán ma nói như thế. Đúng vậy à, ta nói không làm thương hại các ngươi à, ta đây là đưa các ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới à. Đại ngục oán ma một mặt mờ mịt nói, cảm thấy Hạ Thanh Mặc hiểu lầm. Hạ Thanh Mặc có chút bó tay rồi, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì đại ngục oán ma nói thật đúng là không sai. Chậc chậc, vị đạo hữu này, người giúp đỡ ta lớn nhất, ta trước hết đưa ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bất quá không thể không nói, ngươi khí huyết quả nhiên là tràn đầy, trong mắt ta, liền cùng một vầng mặt trời, nuốt ngươi, ta cảm giác so nuốt lao ra hỏa kia muốn tốt gấp 10. Đại ngục oán ma trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thậm chí còn liếm môi một cái, nhìn về phía Diệp Bình, hận không thể trực tiếp nuốt Diệp Bình. Đại ngục oán ma, ta chính là đại hạ vương triều thập công chúa. Ngươi nếu là nuốt chúng ta, ngươi biết ngươi hậu quả sẽ có bao nhiêu thảm sao. Giờ khắc này, Hạ Thanh Mặc vẫn là không nhịn được lấy dũng khí, nói ra những lời ấy, muốn thông qua thân phận đến uy hiếp đại ngục quán ma. Chỉ tiếc chính là, đại ngục quán ma lắc đầu, nhìn về phía Hạ Thanh Mặc nói y. Đại muội tử, ngươi nghe ta nói, ta là quỷ vương là tà phái đúng hay không? Đại ngục quán ma mở miệng. Ân. Hạ Thanh Mặc nhẹ gật đầu. Đại hạ vương triều là chính phái đúng hay không? Từ xưa đến nay. Chính ta bất lưỡng lập, ta hỏi ngươi à, nếu như ta không giết ngươi, đại hạ vương triều lại bởi vậy buông tha ta sao? Đại ngục oán ma chậm rãi nói. Hạ Thanh Mặc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Mặc kệ đại ngục oán ma thả hay là không thả nàng đi, đều sẽ có người theo đuổi giết hắn, không vì cái gì khác, chính ta bất lưỡng lập, đây là từ xưa đến nay quy củ à. Cho nên à, thả ngươi cùng không thả ngươi, ta đều muốn bị truy sát, vậy ta tại sao muốn thả ngươi đi? Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Đại ngục oán ma quả thực là lo dịp mang sư, một phen sau khi nói xong, Hạ Thanh Mặc trầm mặc, nàng thật không biết nên nói như thế nào. Chỉ là đến cuối cùng, Hạ Thanh Mặc lại nhịn không được mở miệng nói. Quả nhiên trong sách ghi lại không sai, các ngươi loại này quỷ hồn ma đầu, đều là hèn hạ vô sỉ, nói không giữ lời, nói xong không thương tổn chúng ta, kết quả vẫn là muốn ăn chúng ta. Hạ Thanh Mặc có chút phẫn nộ. Ngươi lại sai. Đại Ngục Quán Ma lại lắc đầu, sau đó tiếp tục nói. Không phải quỷ hồn ma đầu hèn hạ, mà là hèn hạ là quỷ hồn ma đầu, chính là bởi vì ta hèn hạ, cho nên ta mới là quỷ vương, có phải hay không đạo lý này? Đại Ngục Quán Ma tựa hồ là mấy trăm năm chưa hề nói chuyện, một mực tại kéo đông kéo tây, căn bản liền không nổi, tựa hồ nhận định Diệp Bình cùng Hạ Thanh Mặc là hắn trong bụng bữa ăn. Hạ Thanh Mặc không nói, nàng phát hiện mình vô luận nói như thế nào, đều nói không lại Đại Ngục Quán Ma. Có một loại, chỉ cần ta không có đạo đức, ngươi liền không thể đạo đức bắt cóc cảm giác của ta. Không nói a, không thành vấn đề đúng không? Hai vị kia, cực lạc trên đường chú ý an toàn. Đại Ngục Quán Ma khẽ cười một tiếng. Chỉ là ngay một khắc này, Diệp Bình thanh âm vang lên. Thả chúng ta không ra tay với ngươi, ngươi biết lá bài tẩy của ta là cái gì? Diệp Bình mở miệng, hắn nhìn về phía Đại Ngục Quán Ma, nói như vậy nói y. Lá bài tẩy của hắn rất đơn giản, độ hóa kim luân. Chỉ là Đại Ngục Quán Ma lắc đầu. Lão Thiết, ngươi cũng sai. Thứ nhất, ngươi là trúc cơ cảnh, thứ hai ta là nguyên anh cảnh. Thứ hai, ngươi có độ hóa kim luân, nhưng ta là quỷ vương A. Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Mà lại mới nhất trọng độ hóa kim luân, nếu là mấy trăm năm trước, thật đúng là có thể chấn áp ta, nhưng ta nói thật cho ngươi biết đi, cái này mấy trăm năm qua, ta mặc dù oán khí bị suy yếu rất nhiều, thế nhưng mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt. Oán khí suy yếu, ngược lại là giúp ta đại ân, nếu là đã từng ta chỉ sợ căn bản không có lý trí ở chỗ này đàm luận cái gì, nhưng bây giờ không đồng dạng, oán khí của ta tiêu giảm rất nhiều, thực lực đạt được to lớn tăng lên, ngươi độ hóa kim luân, đối ta không tạo được tổn thương. Rõ chưa? Đại Ngục Quán Ma tựa hồ là cái lắm lời, đem sự tình nói tỉ mỉ. Thật sao? Diệp Bình mở miệng, độ hóa kim luân là lá bài tẩy của hắn, nhưng hắn còn có càng lớn át chủ bài. Ai, ngươi làm sao vẫn không rõ a? Ta lại giải thích với ngươi một chút. Thứ nhất, Đại Ngục Quán Ma còn muốn cho Diệp Bình phổ cập khoa học một phen giữa hai người chênh lệch. Nhưng vào lúc này, Diệp Bình bỗng nhiên mở miệng. Xưa kia tại Thủy Thanh Thiên bên trong, Bích Lạc không ca, lớn phủ lê thổ. Thanh âm vang lên, trong chốc lát Diệp Bình dáng vẻ trang nghiêm, độ hóa kim luân sau lưng hắn hiện hiện, một vòng kim quang trực tiếp đâm rách chung quanh hát vụ. Cổ lao thanh âm vang lên, tràn đầy huyền ảo vô thượng, đây là trí tuệ thanh âm, đây cũng là độ nhân chi âm thanh. Vô thượng độ hóa kinh. Giờ khắc này, Đại Ngục Quán Ma sắc mặt đại biến, hắn căn bản là không có nghĩ đến, Diệp Bình chẳng những có được độ hóa kim luân, mà lại thế mà còn có một thiên vô thượng độ hóa kinh. Một nháy mắt, hắn muốn chạy. Nhưng sau một khắc, Diệp Bình nói ra mỗi một chữ, đều hóa thành từng cái kim sắt chữ nhỏ, hình thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem Đại Ngục Quán Ma cầm tù ở. Xì xì xì. Xì xì xì. Khói đen tràn ngập, Đại Ngục Quán Ma phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Độ hóa kim luân cùng vô thượng độ hóa kinh với hắn mà nói tổn thương to lớn. Hắn sợ, triệt để sợ. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, Diệp Bình thế mà còn có chiêu này. Nhưng trên thực tế, Diệp Bình cũng không nghĩ tới thái thượng độ hóa kinh phối hợp độ hóa kim luân thế mà mạnh như vậy. Sớm biết như vậy, liền không cho Đại Ngục Quán Ma cơ hội nói chuyện. Nhưng cũng may chính là, trấn áp lại cái này Đại Ngục Quán Ma, nếu là trấn không được, đó mới là phiền toái lớn nhất. Đừng nghiệm, lão thiết, không muốn nghiệm. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không thương tổn các ngươi, ta không thương tổn. Lưới vàng bên trong, Đại Ngục Quán Ma ôm đầu khóc giống, hắn lăn lộn trên mặt đất, phảng phất gặp lấy cực hình. Hắn đang thét gào, khẩn cầu Diệp Bình đừng lại niệm. Nhưng mà Diệp Bình không đốc, cùng loại này yêu ma liên hệ, chính là không thể tin tưởng hắn nói lời. Một khi mình dừng lại, chỉ sợ Đại Ngục Quán Ma sẽ ở trước tiên, đem hắn cùng Hạ Thanh Mặc rào sắt thành thịt nát. Nguyên Anh cùng Trúc Cơ ở giữa, trên lệch cách xa vạn dặm, mạnh như Hàn Mặc đạo nhân. Ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Huống chi hắn. Chư thiên nhật nguyệt, tinh tú tuyền cơ, ngọc hành ngừng vòng, thần phong lặng im, sơn hải giấu mây, trời không phủ hế, tứ khí lãng thanh. Diệp Bình thanh âm không ngừng vang lên. Kim sắc chữ nhỏ càng là càng ngày càng sáng, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành gợn sóng, dập dờn ra một vòng lại một vòng độ hóa chi quang. Liên tục không ngừng công đức chi lực toàn bộ tràn vào Diệp Bình thể nội. Nhưng có một chút không thể không nói chính là tụng niệm thái thượng cảm ứng kinh tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cái này rất khủng bố, không cách nào kiên trì. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cắn răng một cái, cưỡng ép tụng niệm xong khúc dạo đầu, tối thiểu nhất cũng muốn niệm xong thiên thứ nhất, thống kích cái này Đại Ngục Quán Ma. Như vậy, chí ít mình có thể thoát đi nơi đây. Một nén nhang sau, đương Diệp Bình niệm xong một chữ cuối cùng lúc, tinh thần hắn cực độ suy yếu. Nhưng lại tại Diệp Bình chuẩn bị mang theo Hạ Thanh Mặc thoát đi lúc, Tất cả kim sắc chữ nhỏ bỗng nhiên hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái kim cô, vững vàng rơi vào đại ngục oán ma trên đầu trọc. Trong chốc lát, một thiên đạo pháp xuất hiện tại Diệp Bình trong đầu. Chương 158, về tông môn. Nộp lên đan phương. Tấn quốc kế sách. Kim cô chú. Trong đầu, một thiên bí pháp hiện hiện. Đây là thái thượng cảm ứng độ nhân kinh bên trong bí pháp. Chuyên môn hàng phục đại yêu đại ma bí pháp, lấy độ hóa kim luân hóa thành kim cô chú, chỉ cần mang tại tà ma trên đầu, sẽ có vô thượng vĩ lực trấn áp, đối phương dám can đảm có bất kỳ một điểm dị tâm, nhưng tụng niệm kinh văn, trấn áp tà ma. Còn nếu là đối phương dám ra tay tổn thương kim cô chú người thi pháp, sẽ làm trận lọt vào trấn áp, đau đến không muốn sống. Đồng thời một khi bị kim cô chú trói buộc, đối phương không cách nào tự hành giải trừ, trừ phi thành tiên, mà người khác cũng vô pháp giải trừ, nhất định phải còn mạnh hơn Diệp Bình hơn gấp 10 lần cao nhân đắc đạo, mới có thể giải trừ cái này kim cô chú. Vì vậy biết được bản này bí pháp, Diệp Bình trong lòng không khỏi đại hỉ. Nói thật, đối với đầu này đại ngục quán ma, Diệp Bình hoàn toàn là không dám trêu chọc. Dù sao cảnh giới bày ở nơi này, nguyên anh cảnh quỷ vương, tụ tập oán khí biến thành, lúc trước bồi dưỡng nhiều ít tội nghiệt mới có thể thai nghén sinh ra mà ra. Nhưng hôm nay có được kim cô chú về sau, chẳng phải là bạch bạch nhiều một cái nguyên anh bảo tiêu. Ngẫm lại xem a, nguyên anh cảnh quỷ vương, vậy mình chẳng phải là có thể tại Tấn Quốc đi ngang đường. Đau chết mất, đau chết mất. Giờ này khắc này, đại ngục oán ma cuối cùng là lấy lại tinh thần, có trời mới biết hắn vừa rồi bị cái gì khổ. Diệp Bình thái thượng cảm ứng độ hóa kinh, để hắn quả thực là sống không bằng chết, kém chút liền muốn đập đầu chết. Chỉ là đại hắn sau khi lấy lại tinh thần, đại ngục oán ma không khỏi sờ lên mình đầu trọc, trên đỉnh đầu nhiều một cái nhẫn, siết gắt gao, mặc dù không phải rất đau, nhưng trên đỉnh đầu không hiểu thấu nhiều một chút đồ vật, cho dù ai đều có chút không thoải mái. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Đại ngục oán ma cao mày, chỉ là rất nhanh, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình, trong ánh mắt tràn đầy hung ác chi ý. Tiểu tử, làm sao không tiếp tục niệm? Người tiếp tục niệm a. Đại ngục oán ma con mắt đều bốc lửa, bị dạng này dày vo một chút, ai cũng khó chịu, huống chi hắn vẫn là quỷ vương. Vâng. Đại ngục oán ma xuất thủ, muốn chân sát Diệp Bình, không cho Diệp Bình bất cứ cơ hội nào. Vậy mà lúc này, từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng kinh khủng ra chỉ tại kim cô bên trên. Trong chốc lát đại ngục oán ma trong đầu phảng phất xuất hiện một tôn vô thượng tồn tại, nguyên thần tại chỗ muôn tán loạn. A. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại ngục oán ma ôm đầu, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, hắn cảm giác nguyên thần của mình đều muốn tán loạn, loại cảm giác này để hắn thật sống không bằng chết. So trước đó còn muốn đáng sợ. Ân công, đây là có chuyện gì? Hạ Thanh Mặc có chút không thể nào hiểu được, tốt như vậy bưng quả nhiên biến thành dạng này. Diệp Bình không có trả lời Hạ Thanh Mặc vấn đề, mà là nhìn xem lăn lộn trên mặt đất đại ngục oán ma nói y. Trên đầu ngươi kim cô, chính là vô thượng bí pháp, chỉ cần ngươi đối ta lên bất luận cái gì dị tâm, sẽ lọt vào nguyên thần chấn áp nỗi khổ, hiểu chưa? Diệp Bình mở miệng, dùng đơn giản nhất lời nói, đến thuyết minh tình huống hiện tại. Lập tức, Hạ Thanh Mặc minh bạch. Nhưng đại ngục oán ma không rõ a. Thế gian này tại sao có thể có loại đồ chơi này? Cái gì kim cô chú? Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng mặc kệ nghe qua chưa từng nghe qua. Hắn duy nhất biết đến là, tiếp tục như vậy nữa hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hiểu được, cao nhân, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Đại ngục oán ma kêu khóc, khẩn cầu Diệp Bình buông tha hắn. Lập tức, Diệp Bình niệm một đoạn chú ngữ, quả nhiên đại ngục oán ma đã hết đau, thần thanh khí sảng. Chỉ là trong chốc lát, đại ngục oán ma bỗng nhiên xuất thủ lần nữa. Muốn tập sát Diệp Bình. Hắn căn bản cũng không tin cái quỷ gì vô thượng bí pháp, hắn liền muốn giết Diệp Bình. Dạng này liền có thể trốn qua một kiếp. A. Như giết heo tiếng gào thét vang lên. Đại ngục oán ma vừa xuất thủ, loại kia nguyên thần tán loạn cảm rất đau, để hắn cảm thấy toàn thân trên dưới cự thoải mái vô cùng, thoải mái đến muốn chết ta. A a a a a a. Đại ngục oán ma lăn lộn trên mặt đất, khóc ròng ròng. Ta sai rồi, cao nhân, ta thật sai, ta chỉ là muốn thử xem, đơn thuần muốn thử xem a. Đại ngục oán ma trên mặt đất kêu khóc, đường đường quỷ vương, cùng cái hài đồng. Trên mặt đất quần quật lấy, nước mắt nước mũi khét một mặt. Một bên Hạ Thanh Mặc là triệt để minh bạch, vì cái gì nói yêu ma hiểm ác. Đều như vậy, thế mà còn đánh lén. Ăn một lần thua thiệt còn chưa tính, nhất định phải ăn lần thứ hai thua thiệt. Người thật đáng chết. Nếu như không phải cần phải mượn đại ngục oán ma lực lượng, Diệp Bình cũng ước gì ra hỏa này chết sớm một chút. Thế mà còn muốn đánh lén mình, nếu không phải kim cô chú có được thần hiệu, đoán chừng mình thật muốn lấy nó y. Ra hỏa này, đáng chết. Ta sai rồi. Ta sai rồi, cao nhân, ngài hãy bỏ qua ta đi, van cầu ngươi. Đại muội tử, ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ tướng công của ngươi a, van cầu ngươi, thả ta đi. Đại ngục oán ma khóc nước mũi đều đi ra, hắn thật không chịu nổi, quá khó tiếp thu rồi. Hắn không phải ta tướng công. Còn có, ngươi thật sự phải thật tốt bị phạt. Hạ Thanh Mặc vội vàng giải thích nói, đồng thời cũng có chút tức giận. Đại ngục oán ma hoàn toàn chính xác đáng chết, quả thực là âm hiểm xảo trá kết hợp thể. A a a a, ta chết đi, ta chết đi. Ta phải chết, ta phải chết. Ô hô. Đại ngục oán ma nằm trên mặt đất, dùng đầu đụng địa, xem bộ dáng là thật rất đau. Đây là trên tinh thần đau đớn, không phải loại kia vết thương da thịt, trên tinh thần đau đớn, vượt qua nhục thể đau đớn hơn gấp 10 lần. Thật giống như dùng một cây gậy gõ ở trên thân thể ngươi, mặc dù cũng sẽ rất đau, nhưng càng nhiều sẽ là chết lặng, ngay sau đó mới là từng chút đau đớn. Nhưng trên tinh thần đau đớn, thí dụ như nói trong hàm răng có thần kinh, cũng không cần nói cái gì cự lực va chạm, cầm một cây châm nhỏ, thoáng chống đỡ một hồi, có thể đau đến hoài nghi nhân sinh. Giờ này khắc này, đại ngục oán ma chính là như vậy, đau hoài nghi quỷ sinh. Trọn vẹn một khắc đồng hồ. Diệp Bình để đại ngục oán ma đau đớn một khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới niệm chú, để đại ngục oán ma khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường cảm giác, để đại ngục oán ma nhẹ nhàng thở ra. Hắn nằm trên mặt đất, như là một đầu như chó chết, toàn thân mồ hôi đầm địa, căn bản là không có cách động đậy. Một cái nguyên anh cường giả, thành bộ dáng như vậy, có thể nghĩ là có bao nhiêu thống khổ. Giờ này khắc này, đại ngục oán ma là triệt để đối Diệp Bình không có dị tâm, hắn mặc dù âm hiểm xảo trá, nhưng hắn không phải người ngu, cái này phải trả tìm Diệp Bình phiền phức, mình liền thật bại não. Nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ về sau, đại ngục oán ma khôi phục tốt, nhưng vẫn như cũ nghĩ mà sợ, mùi vị đó hắn nghĩ một hồi đều thân thể phát run. Thượng tiên, ngươi đem cái này kim cô đem đi đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra hại ngươi, ta có thể lập xuống tâm ma đại thệ. Đại ngục oán ma khôi phục nguyên khí về sau, vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Bình, phàn nàn khuôn mặt no y. Ấn công, tuyệt đối không nên mắc lửa, ra hỏa này, miệng đầy hoang ngôn, thật muốn giải trừ, chúng ta khả năng liền thật không đi ra ngoài được. Hạ Thanh Mặc vội vàng mở miệng, sợ Diệp Bình bị hắn lửa. Yên tâm, ta không có ngu như vậy. Diệp Bình nhẹ gật đầu, buông tha đại ngục oán ma. Trừ phi mình nguyên anh cảnh, không phải buông tha hắn. Vậy mình thật mất trí. Đại muội tử, lời này của ngươi lại không được, cái gì gọi là miệng đầy hoang ngôn, ta hỏi ngươi, từ ta xuất thế đến bây giờ, ta lừa qua ngươi sao? Nghe được nói mình miệng đầy hoang ngôn, đại ngục oán ma có chút không phục, mình lúc nào lừa qua người? Nói là làm là mình cách đối nhân xử thế chuẩn tắc ca. Lừa nhác nói cho ngươi. Hạ Thanh Mặc không nguyện ý cùng đại ngục oán ma cãi lộn cái gì, nàng đã nhìn thấu ra hỏa này, miệng đầy hoang ngôn. Thượng tiên, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta cam đoan về sau ra ngoài, hảo hảo làm quỷ, nói thật, ngươi để cho ta đi theo ngươi, ngược lại là hại ngươi à. Phong ấn vừa giải trừ, đoán chừng lập tức sẽ người tới, đến lúc đó bọn hắn nhìn thấy ngài cùng với ta, không chừng cảm thấy ngài là người trong ma đạo, quay đầu lại ra hại ngươi, đây chẳng phải là không may. Ta người này, trời sinh tiện nuôi, ngài trực tiếp nuôi thả ta, để chính ta một người ở bên ngoài như thế nào. Đại ngục oán ma hối hận. Hắn hối hận không có sớm một chút giết Diệp Bình, cũng hối hận vì cái gì liền không thể buông tha Diệp Bình, nếu là sớm một chút buông tha Diệp Bình, cũng liền không có nhiều chuyện như vậy. Làm cho hiện tại trên đầu mang theo một cái kim cô, lại khó coi lại phiền phức. Đừng nói nhảm, kim cô là sẽ không giải trừ, ngươi về sau liền theo ta, ta chậm rãi giúp ngươi độ hóa hoàn khí, cũng sớm một chút để ngươi chịu tội. Diệp Bình không để ý đến đại ngục oán ma. Mà đại ngục oán ma thì liễu lo không ngừng cùng Diệp Bình giải thích. Nói tới nói lui liền muốn một người tự do bay lượn. Bị nhao nhao cực kỳ bực bội lúc, Diệp Bình dự định niệm kim cô chú lúc, tại chỗ đại ngục oán ma trung thực, vội vàng ngậm miệng, sợ lại tới một lần. Bất quá đúng lúc này, đại ngục oán ma sắc mặt không khỏi biến đổi. Khá lắm, nhiều như vậy tu sĩ kim đan, còn có nguyên anh cường giả. Các ngươi đây là đắc tội người nào? Đại ngục oán ma sắc mặt có chút khó coi. Có ý tứ gì? Diệp Bình có chút không hiểu hắn ý tứ. Quỷ mộ phần ngoại lai rất nhiều người. Hơn 20 vị tu sĩ kim đan, 3 vị nguyên anh tu sĩ, không phải chính đạo nhân sĩ, đều là chút tà ma ngoại đạo. Đại ngục oán ma nhữ mày nói. Người đánh thắng được sao? Diệp Bình trực tiếp hỏi. Trước kia đánh thắng được, hiện tại đánh không lại. Đại ngục oán ma rất trực tiếp trả lời, nhưng nhìn đến Diệp Bình nhướng mày, không khỏi vội vàng giải thích nói. Thượng tiên, ta thật không có lừa ngươi, trên đầu ta cái này kim cô, hạn chế lực lượng của ta, mặc dù cái này kim cô đang giúp ta tiêu trừ oán lực. Nhưng cũng tại suy yếu lực lượng của ta. Nếu không dạng này, thượng tiên ngươi giải trừ ta kim cô, ta giúp ngươi thu thập bọn họ. Đại ngục oán ma lời nói này cũng không biết là thật là giả. Diệp Bình cũng không tốt đánh giá, nhưng giải trừ kim cô là không thể nào, cái đồ chơi này giải khai dễ dàng, đeo lên khó. Ta nói thật cho ngươi biết, nếu là ta chết rồi, trên đầu ngươi Kim Cô cũng sẽ muốn ngươi mệnh, chính ngươi cân nhắc. Diệp Bình lên tiếng, hắn rất trực tiếp, để hắn tiếp xúc Kim Cô là không thể nào, muốn chết cũng chết. Quả nhiên, nghe nói như thế, đại ngục oán ma sắc mặt liền như là giống như ăn phải con rồi khó coi. Đánh không lại, chạy. Đại ngục oán ma trực tiếp bắt lấy Diệp Bình cùng Hạ Thanh Mặc, không nói hai lời trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn là nguyên anh tu sĩ, mặc dù bị Kim Cô áp chế một chút thực lực, nhưng thuấn di vẫn là không có vấn đề. Hướng Nam. Diệp Bình mở miệng, Thanh Vân Đạo Tông là phía Nam. Lúc này đi địa phương nào cũng không an toàn, chẳng bằng về trước tông môn lại nói. Được. Đại ngục oán ma trực tiếp hướng Nam thuấn di. Trong chốc lát liền xuất hiện tại 3.000 dặm bên ngoài. Đây chính là nguyên anh tu sĩ chỗ kinh khủng, cái gì ngự kiếm chi thuật, cái gì truyền tống trận pháp, một cái ý niệm trong đầu liền có thể truyền tống ngàn dặm vạn dặm. Loại này cấp bậc tôn ở ta y, giơ tay nhấc chân ở giữa, nhưng gọi phong lôi mưa điện, một quyền chi uy, nhưng đánh nát một dãy núi, đánh lên, một quốc gia đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên nguyên anh cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu, thường thường đều sẽ bị hạn chế, cũng thường thường sẽ dẫn tới vô số chú ý. Nửa khắc đồng hồ sau, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại lần này. Đây đều là ma thần giáo đệ tử. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện manh mối. Đáng chết, quỷ vương xuất thế, đại hạ thập công chúa khả năng bị quỷ vương ăn. Có người lên tiếng, nhìn xem vỡ vụn bia đá, nhịn không được nói như vậy nói y. Thật là đáng chết, thập công chúa nếu là tung tích không rõ, chúng ta không cách nào giao nộp, đến lúc đó pháp vương chắc chắn sẽ trách tội chúng ta. Đi tìm đầu này quỷ vương. Vô luận thập công chúa sống hay chết, nhất định phải tận mắt xác định. Vâng. Tiếng nghị luận vang lên. Bọn hắn đến chỗ này, trước tiên liền cho rằng Hạ Thanh Mặc táng thân ở đây, dù sao một tôn nguyên anh cảnh quỷ vương, cho dù là bọn hắn cũng không dám cưỡng ép tranh phong. Giống như đây, không đến sau nửa canh giờ. Lại là mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, đây đều là cao nhân đắc đạo, bọn hắn tại độ hóa hoan hồn, cũng đang tra nhìn tình huống, phát hiện quỷ vương biến mất về sau, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Rất nhanh. Tin tức này truyền khắp Tấn Quốc quyền quý các cao tầng, cũng ngay đầu tiên biết chuyện này. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tấn Quốc lập tức hạ đạt thiết lệnh, ngũ đại quân doanh, các nơi cổ thành trú quân toàn diện tập kết, khắp nơi điều tra Lâm Hà quỷ vương hạ lạc. Bọn hắn không có khả năng bỏ mặc một đầu quỷ vương ở bên ngoài, dù sao đầu này quỷ vương tại mấy trăm năm trước, đối Tấn Quốc tạo thành to lớn thương tích, lần này xuất thế, thực lực tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó lây Tấn Quốc thực lực, chỉ sợ khó mà trấn áp. Mà lúc này giờ phút này, Tấn Quốc trong hoàng cung, Tấn Quốc quốc quân ngồi tại đại điện bên trong, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem Lý Mạc Trình trong tay đan dược. Dưới gầm trời này, coi là thật có hay không độc đan. Tấn Quốc quốc quân nuốt ngụm nước bọt, hắn thân là Tấn Quốc quốc quân, cả một đời mưa gió cái gì không có trải qua. Thấy qua sự kiện lớn nhiều lắm, nhưng mà đối mặt không độc đan lúc, hắn chấn kinh, triệt triệt để chấn kinh. Thậm chí liền ngay cả mới, có người truyền báo, Lâm Hà quỷ phần quỷ vương xuất thế. Hắn đều không có bất kỳ cái gì một tia rung động. Chỉ vì không độc đan. Quân thượng, cái này không độc đan chính là Diệp Bình tự mình luyện chế mà thành, từ thường trưởng lão tận mắt nhìn thấy, bao quát cái khác tân tấn đệ tử cũng nhất nhất chứng kiến, việc này không làm được giả. Lý Mạc Trình nghiêm túc nói, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vậy nhưng không đại lượng sản xuất. Tấn Quốc quốc quân tiếp tục hỏi. Trên lý luận, có thể, nhưng luyện chế không độc đan, theo Diệp Bình nói, cần giữa thiên địa tinh khiết linh khí, cho nên luyện chế đan dược không cần dược liệu, nhưng lại cần đại lượng linh thạch, để luyện đan sư không ngừng khôi phục pháp lực, dẫn đạo thiên địa linh khí, từ đó luyện đan. Tiếp theo một chút cơ cảnh luyện đan sư, một ngày cực hạn chỉ có thể luyện chế 100 viên khí huyết đan. Lý Mạc Trình nói ra đại khái ý tứ, cáo chi đối phương. Lời này nói chuyện, Tấn Quốc quốc quân trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Cái này mặc dù là đại lượng sản xuất, nhưng cũng không phải là chân chính đại lượng sản xuất, chút cơ cảnh luyện đan sư không tính rất hi hữu, nhưng đối Tấn Quốc tới nói cũng không tính rất nhiều. Một cái trúc cơ luyện đan sư một ngày luyện 100 viên không độc khí huyết đan, một vạn cái trúc cơ luyện đan sư cũng mới miễn cưỡng đủ duy trì toàn bộ Tấn Quốc quân đội nhu cầu lượng. Nhưng một vạn cái trúc cơ luyện đan sư thật đúng là khó tìm, luyện chế loại đan dược này nhất định phải chân chính Tấn Quốc tu sĩ, mà không phải những tông môn khác đệ tử. Bằng không mà nói, tin tức một khi truyền ra ngoài, không đợi cái khác tứ đại vương triều tìm hắn Tấn Quốc phiền phức, đại hạ vương triều trực tiếp muốn tìm Tấn Quốc phiền toái. Nghĩ tới đây, Tấn Quốc quốc quân đại não không khỏi nhanh chóng vận chuyển, hắn tại tính toán một cái có thể để cho Tấn Quốc đạt được tốt đẹp nhất chỗ phương pháp. Cuối cùng, Tấn Quốc quốc quân nghĩ đến. Nay thuật luyện đan, Diệp Bình nguyện ý giao ra sao? Tấn Quốc quốc quân dò hỏi. Diệp Bình nói, phải hỏi hắn sư huynh, nếu là hắn sư huynh nguyện ý giao ra, vậy liền giao. Lý Mạc Trình như nói thật no y. Bất quá cuối cùng, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, nhưng ta nghe nói, Diệp Bình cùng thái tử quan hệ vô cùng tốt, bằng không để thái tử đi năn nỉ một chút, dù sao Bạch Bạch để Diệp Bình giao ra đan pháp, chỉ sợ đổi bất luận kẻ nào đều không muốn. Nhưng thái tử không giống, nghe nói hắn là Diệp Bình đồ đệ, sư phụ truyền thụ cho đồ đệ luyện đan thuật, cũng đúng là bình thường, còn nữa thái tử tương lai tất trèo lên đại điện, tấn quốc mạnh, Diệp Bình cũng có chỗ tốt, ngài cảm thấy thế nào? Lý Mạc Trình lên tiếng, hắn biết Diệp Bình cùng Lý Ngọc sự tình, sở dĩ nói ra như thế một ý kiến. Ân, hoàn toàn chính xác có thể. Không nghĩ tới ta cái kia không có tiền đồ thái tử, thế mà có thể bái như thế kỳ nhân chi sư, đây cũng là một chuyện tốt, bất quá phụ chủ, ta dự định đem luyện đan chi pháp, nộp lên cho đại hạ vương triều, ý của ngươi như nào? Tấn quốc quốc quân nhẹ gật đầu, đây là hắn lần đầu ở trước mặt người ngoài tán dương Lý Ngọc. Hết thệ tôn quốc quân chi ý. Nghe được tấn quốc quốc quân chi ngôn, Lý Mạc Trình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn không có bất kỳ cái gì một tia kinh ngạc, tương phản nếu là tấn quốc quốc quân muốn nuốt một mình luyện đan thuật, hắn ngược lại sẽ rất khẩn trương. Không độc đan liên quan đến quá lớn, tấn quốc thật muốn nuốt, đoán chừng rất khó nuốt vào, một khi tin tức để lộ, đại hạ vương triều đao, đoán chừng tại chỗ rơi xuống. Tại tấn quốc không có triệt để quật khởi trước đó, đại hạ vương triều chính là cự vô phách tồn tại, đại hạ đế vương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát 10 cái tấn quốc. Đại hạ vương triều khủng bố đến mức nào, Lý Mạc Trình là biết đến. Hơn 300 quốc gia cộng lại, cũng không bằng đại hạ vương triều 1/10, đây chính là vương triều kinh khủng, tuyệt đối lực lượng, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng ra được. Cho nên không độc đan phương, nếu là nộp lên cho đại hạ vương triều, chẳng những có thể lấy thu hoạch được đại hạ vương triều ân trạch, tiếp theo đại hạ công chúa tại tấn quốc biến mất trách nhiệm, cũng sẽ xóa bỏ. Đối với tấn quốc tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thậm chí khả năng bởi vì chương này đan phương, còn có thể để tấn quốc có vấn đỉnh 10 nước đệ nhất cơ hội. Chỉ cần đại hạ vương triều nguyện ý nâng đỡ, tấn quốc trở thành 10 nước thứ nhất, hoàn toàn không khó. Vậy thì tô tờ, ngày mai ta đem tự mình đi một chuyến đại hạ đế đô, bất quá tại ta trở về trước đó, ngươi nhất định phải trấn thủ học phủ, chuyện này, tuyệt đối không thể truyền đi, thậm chí nếu như có cần phải, đem những đệ tử kia ký ức tiêu trừ. Tấn quốc học phủ bên trong, tất nhiên có gian tế, việc này không thể coi thường, một chút xíu phong thanh đi ra ngoài, chỉ sợ đều sẽ dẫn tới thiên đại tai họa, phủ chủ, ngươi nhưng minh bạch. Tấn quốc quốc quân hiểu thêm, không độc đan phương ý vị như thế nào, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Thà rằng tiêu trừ đệ tử ký ức, tạo thành nguyên thần tổn thương, cũng không thể để bọn hắn đem tin tức truyền đi. Vâng. Mời quốc quân yên tâm. Lý Mạc Trình nhẹ gật đầu, hai tay thở dài, nói như thế. Tốt, ngươi trở về đi. Tấn quốc quốc quân nhẹ gật đầu, sau đó đại điện an tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Bạch Vân cổ thành ở trong. Chương 159, đại sư huynh trở về, hai sư huynh luyện đan khảo hạch thất bại. Bạch Vân cổ thành, một gian khách sạn bên trong. Diệp Bình ba người đang ngồi ở nhã các ở trong. Đại ngục oán ma một mặt tâm sự nặng nề ngồi tại Diệp Bình đối diện, một bàn đồ ăn sửng sốt một ngụm không ăn, tâm tình có chút khó chịu. Hạ Thanh Mặc vẫn còn tốt, hoặc nhiều hoặc ít ăn một chút. Mà Diệp Bình thật cũng không ăn cái gì, dù sao sư phụ nói qua, những này ngũ cốc hoa màu không thể ăn nhiều, miễn cho ảnh hưởng thể chất. Thanh Mặc công chúa, ta nghĩ nghĩ, đưa ngươi đi Ly Châu khẳng định không được, ma thần giáo nhìn chòng chọc ngươi, chỉ sợ nếu là chúng ta hiện tại đi Ly Châu, trên đường đi hẳn là nhiều tai nạn. Diệp Bình mở miệng, đây là hắn lo lắng, cũng không phải hắn không muốn hộ tống Thanh Mặc công chúa đi Ly Châu, mà là nhìn ma thần giáo cái này tư thế, khẳng định sẽ ở trên đường mai phục. Hiện tại quá khứ, chính là dê vào miệng cọp. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi ta tông môn tránh tị nạn, cũng không phải ta Diệp mẫu người nói khoác. Ta tông môn mấy vị sư huynh đều là tuyệt thế cao nhân, cho dù là ma thần giáo cả giáo đánh tới, cũng đừng nghĩ lật lên sóng gió gì. Diệp Bình nói ra tính toán của mình, đưa Hạ Thanh Mặc đi Ly Châu, đây nhất định làm không được. Nhưng mang Hạ Thanh Mặc đi Thanh Vân Đạo Tông, Diệp Bình vẫn có thể làm được. Đây chính là Diệp Bình dự định. Tuyệt thế cao nhân. Hạ Thanh Mặc cùng Đại Ngục Oán Ma nhao nhao kinh ngạc. Ân, tuyệt thế cao nhân. Diệp Bình mười phần tự tin nói. Cái gì tuyệt thế cao nhân? Cao bao nhiêu? Thượng tiên, ngươi khả năng không biết ma thần giáo mạnh bao nhiêu đi. Tò mò nhất chính là Đại Ngục Oán Ma, nói thật đối Diệp Bình thủ đoạn, hắn là cực kỳ tin tưởng, kim cô cái đồ chơi này hắn thấy đều chưa thấy qua, cho nên tự nhiên mà vậy tin tưởng Diệp Bình nói lời. Cao bao nhiêu? Diệp Bình uống một hớp rượu, sau đó mở miệng nói, đại sư huynh của ta, chính là tuyệt thế kiếm tiên, một cọng cỏ, chém hết nhật nguyệt tinh thần, ngươi nói cao bao nhiêu? Diệp Bình chắc chắn vô cùng nói. Lời này nói chuyện. Đại Ngục Oán Ma ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Một cọng cỏ, chém hết nhật nguyệt tinh thần. có lẽ đối với luyện khí tu sĩ tới nói, một cọng cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần tới nói, không có rất cụ thể cảm giác, chỉ cảm thấy rất mạnh. Nhưng đối với một vị nguyên anh cường giả tới nói, một cọng cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần tới nói, phi thường có hình tượng cảm giác. Nguyên anh cường giả, giận dữ ở giữa, sơn băng địa liệt, thương hải tăng điền. Hắn nếu là toàn lực bộc phát, có thể đánh nát ngàn dặm sơn hà, trong nha y mà tờ, diệt sát một nước. Mà một cọng cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần, vậy căn bản cũng không phải là hắn có thể làm được, coi như cho hắn một thanh tiên khí, cũng làm không được phá hủy nhật nguyện tinh thần. Cũng chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến trình độ này a. Bất quá rất nhanh, đại ngục oán ma không khỏi cau mày. Tu tiên giới mấy ngàn năm đều không có đi ra tiên nhân rồi, mặc dù thỉnh thoảng có một ít nghe đồn, ai chứng đạo thành tiên, nhưng đây chỉ là nghe đồn, ai cũng không thấy được có người độ kiếp thành tiên a. Hắn có một ít không tin. Nhưng nhìn thoáng qua Diệp Bình, hắn lại sinh ra nghi hoặc. Đại ngục oán ma bảo trì bán tín bán nghi trạng thái. Mà Hạ Thanh Mặc thì là đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng hoàn toàn tin tưởng Diệp Bình nói lời. 20 tuổi ra mặt, khí huyết hòa lò, vô thượng kiếm đạo, tuyệt thế trận pháp, độ hóa kim luân, cái này cũng chỉ có tuyệt thế cao nhân mới có thể bồi dưỡng được đến a. Nói thật, thật nếu để cho Đại Hạ Vương Triều bồi dưỡng được một cái dạng này yêu nghiệt, cũng không phải nói bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng ra. Nói tóm lại, chờ đến tông môn, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Diệp Bình mở miệng, cuối cùng chắc chắn một lần. Nhìn thấy Diệp Bình tự tin cùng chắc chắn thần sắc, đại ngục oán ma càng thêm hiếu kỳ Diệp Bình những sư huynh kia. Chỉ là, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc, đống nhiên chuyển vào Diệp Bình trong tai. Cái kia quan giám khảo chính là đối ta có ý kiến, ta còn không có luyện xong đan, hắn liền hủy bỏ tư cách của ta, quả nhiên là có mắt không trọng. Mang theo tức giận thanh âm vang lên. Rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, đây không phải nhị sư huynh thanh âm sao. Diệp Bình lập tức đứng dậy, hắn mặt mũi tràn đầy kích động từ nhã các đi ra, ngay sau đó đứng tại đầu bậc thang, quả nhiên thấy được Hứa Lạc Trần thân ảnh. Đại đường bên trong, không chỉ là Hứa Lạc Trần, còn có một cái khác nam tử trẻ tuổi, ngồi đối diện hắn. Nhị sư huynh. Diệp Bình hô một tiếng, trên mặt tràn đầy vui sướng. Theo thanh âm vang lên, một nháy mắt Hứa Lạc Trần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thuận thanh âm nhìn lại, rất nhanh liền thấy được Diệp Bình. Tiểu sư đệ. Hứa Lạc Trần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này Diệp Bình. Không đúng, Diệp Bình không phải là đi Tấn Quốc học phủ sao? Làm sao lại xuất hiện tại Bạch Vân Cổ Thành? Tiểu sư đệ. Ngồi tại Hứa Lạc Trần chính đối diện nam tử, cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình vội vàng đi xuống, đi vào Hứa Lạc Trần trước mặt nói y. Gặp qua sư huynh. Đối với ngoại nhân, Diệp Bình từ đầu đến cuối có một ít ngăn cách, duy trì khoảng cách nhất định, nhưng đối với Thanh Vân Đạo Tông các sư huynh, Diệp Bình có một loại trời sinh tự nhiên hiền hòa. Đã xem như người nhà. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi không phải là đi Tấn Quốc học phủ sao? Hứa Lạc Trần hơi kinh ngạc, hắn cũng đứng dậy, nhìn xem Diệp Bình, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng qua là khi Tấn Quốc học phủ bốn chữ này sau khi xuất hiện, toàn bộ quán rượu tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình. Đại đa số là tràn đầy kinh ngạc, sau đó chính là hâm mộ. Cũng có dòng người lộ ra không tin thần sắc, nhưng nhìn đến Diệp Bình khí chất, lại thêm Hứa Lạc Trần khí chất về sau, chẳng biết tại sao có chút tin tưởng. Sư huynh, ta lần này trở về là tìm ngươi. Diệp Bình giải thích nói, hắn lần này ra đích thật là tìm đến Hứa Lạc Trần, bây giờ không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Hứa Lạc Trần có chút luống cuống, làm sao còn có thể nhắc lên ta? Ngươi sẽ không trêu chọc cái gì hóa a? Trong lúc nhất thời, Hứa Lạc Trần có chút ngộng. Sư huynh, cái này muốn đợi chút nữa nói, ngài tới đây là làm cái gì? Còn có, vị này là... Liên quan tới không độc đan sự tình, Diệp Bình không có trực tiếp hỏi ra, nhiều người ở đây nhãn tạm, dự định đợi chút nữa nói. A, sư huynh bận bịu chút sự tình khác. Về phần vị này, tiểu sư đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là sư huynh đạo hữu, Lưu Ôn, Lưu sư huynh. Hứa Lạc Trần mở miệng giới thiệu nói. Gặp qua Lưu sư huynh. Diệp Bình lập tức thở dài, lộ ra nho nhã lễ độ. Cái sau cũng lập tức trở về lễ nói, khách khí, Diệp sư đệ, chăm nghe không bằng một thấy. Ngài thế nhưng là chúng ta Bạch Vân Cảnh tiêu ngạo a. Lưu Ôn vô cùng kích động nói, hắn nhìn xem Diệp Bình, lộ ra hưng phấn dị thường. Bây giờ toàn bộ Bạch Vân Thành tu sĩ kia không biết Thanh Vân Đạo Tông ra rồng, tiểu đệ tử bị Tấn Quốc học phủ tuyển chọn, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình a. Tấn Quốc học phủ chính là đỉnh cấp học phủ, có thể gia nhập Tấn Quốc học phủ tu sĩ, chú định tương lai thanh danh hiển hách a. Sư huynh quá khen. Diệp Bình khép cười một tiếng, chỉ là rất nhanh, Hứa Lạc Trần mở miệng đối Lưu Ôn nói. Lưu huynh, ta ta qua ít ngày lại tới tìm ngươi, trước cùng ta tiểu sư đệ tự ôn chuyện. Diệp Bình đột nhiên từ Tấn Quốc học phủ trở về, cái này khiến Hứa Lạc Trần có chút bất an, cho nên hắn rất muốn biết, Diệp Bình lần này trở về là vì cái gì.
Tốt, tốt, đưa qua mấy ngày này, chờ Hứa Minh.
Lưu Ôn cũng thức thời, biết hai người có việc cần, lập tức đứng dậy rời đi. Đợi Lưu Ôn sau khi đi, Hứa Lạc Trần không khỏi mở miệng nói, tiểu sư đệ, về tông môn nói đi.
Ân.
Diệp Bình nhẹ gật đầu, việc này tốt nhất về tông môn nói. Bất quá Diệp Bình chưa hạ thành mặc hai người.
Sư Minh, ta còn có hai cái bằng hữu, ngài chờ một chút.
Nói xong lời này, Diệp Bình vội vàng lên lầu. Nhã các bên trong, Hạ Thanh Mặc cùng Đại Ngục Oán Ma còn tại lẫn nhau suy nghĩ nhân sinh. Nhưng theo Diệp Bình sau khi xuất hiện, hai người không khỏi nhìn về phía Diệp Bình.
Thanh Mặc công chúa, ta sư huynh ngay tại phía dưới, có ta sư huynh tại, hết thảy đều vô sự.
Diệp Bình mở miệng, để Hạ Thanh Mặc không khỏi lộ ra nét mừng. Mà đúng lúc này, Diệp Bình đem ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đại Ngục Oán Ma nói.
Ngươi đợi chút nữa tốt nhất đừng nói lung tung, ta những sư huynh này đều là danh môn chính phái, nếu ngươi nói năng lô mãng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.
Diệp Bình nói như vậy đạo, nhắc nhở Đại Ngục Oán Ma không muốn mình muốn chết.
Thốt ra lời này, Đại Ngục Oán Ma hơi sợ.
Thượng tiên, nếu không ta liền không theo tới, ngươi đem ta kim cô bỏ đi, ta cam đoan về sau làm tốt quỷ, ta người này nói là làm, còn nữa có sư huynh của ngươi tại, nói thật ta nào dám lô mãng à.
Đại Ngục Oán Ma sợ. Cái này muốn thật gặp được loại kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tu sĩ chính đạo, bất chấp tất cả, trực tiếp giết mình đây chẳng phải là gặp xui xẻo.
Lúc đầu hắn là không sợ, chủ yếu là Diệp Bình đem hắn mấy cái này sư huynh thổi quá độc ác, hắn có chút hoảng.
Đừng có nằm ngộng, thả ngươi ra ngoài, chính là vì họa nhân gian, còn có ta phải cho ngươi lấy cái danh tự, không phải không biết làm sao giới thiệu ngươi.
Bảo ngươi húc bảo như thế nào?
Diệp Bình hỏi.
Dù sao luôn không khả năng gọi hắn Đại Ngục Oán Ma a. Nhất định phải thay cái xưng hô.
Húc bảo.
Thượng tiên, ngươi đây là ý gì a?
Ta mạnh như vậy, ngươi cho ta thêm cái bảo chữ.
Đại Ngục Oán Ma ngộng, mình chính là manh quỷ bên trong manh quỷ, gọi húc bảo.
Đây không phải châm chọc mình sao?
Gọi là ngươi đại húc a.
Diệp Bình nói như vậy nói y.
Đại húc cũng trách à, thượng tiên, ngươi nếu là không sẽ đặt tên coi như xong, đây đều là thứ gì quái danh tự a?
Đại Ngục Oán Ma cảm giác mình muốn nôn.
Đừng nói nhảm, hoặc là đại húc. Hoặc là húc bảo, chính ngươi hai chọn một, tại rông, giải, cẩn thận ta niệm chú.
Diệp Bình không có công phu ở chỗ này cùng Đại Ngục Oán Ma kéo đông kéo tây.
Vậy vẫn là gọi đại húc đi.
Vừa nghe đến niệm chú, Đại Ngục Oán Ma có chút luống cuống, bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuyển cái hơi mánh điểm danh tự.
Được, Thanh Mặc công chúa, đại húc, đi.
Diệp Bình cũng không nói nhảm, lôi lệ phong hành, trực tiếp mang theo hai người xuống lầu.
Khách sạn ngoài cửa.
Hứa Lạc Trần tắm rửa lấy ánh nắng. Yên lặng chờ Diệp Bình.
Bất quá giờ này khắc này, Hứa Lạc Trần đầy trong đầu nghĩ không phải Diệp Bình vì sao từ Tấn Quốc học phủ trở về, mà là đầy trong đầu nghĩ đến hôm nay khảo hạch.
Không sai, hắn hôm nay tham gia luyện đan sư sơ thẩm, kết quả thất bại, chẳng những thất bại, hơn nữa còn là bị trục xuất trường thi.
Nghĩ tới đây, Hứa Lạc Trần liền đến khí.
Luyện đan sư sơ thẩm khảo hạch có văn bản rõ ràng quy định, khảo hạch thời gian 5 canh giờ. Mình còn không có chờ đủ 2 canh giờ, liền bị trục xuất trường thi. Lấy nhiễu loạn trường thi trật tự làm lý do.
Hứa Lạc Trần cũng nghĩ không thông.
Mình làm sao lại nhiễu loạn trường thi trật tự?
Nồi lớn nấu nước làm sao lại luyện không ra đan a?
Chẳng lẽ luyện đan liền nhất định phải làm từng bước sao?
Càng nghĩ Hứa Lạc Trần liền càng khí.
Từ khi ngày đó An Diệp Bình luyện chế dược cao về sau, tu vi cảnh giới của hắn đã đột phá đến luyện khí đại viên mãn.
Có cảnh giới về sau, Hứa Lạc Trần ý nghĩ đầu tiên chính là đi tham gia luyện đan sư khảo hạch.
Vì một tiếng hót lên làm kinh người, Hứa Lạc Trần trực tiếp lại mua một cái nồi, lại thêm mấy tháng tân tân khổ khổ thu tập được vô căn chi thủy. Đi vào trường thi về sau, vừa cho mọi người biểu diễn tuyệt thế luyện đan pháp, cũng không có qua bao lâu liền bị đuổi ra ngoài.
Lúc này mới luyện 2 canh giờ, liền đem mình đuổi ra ngoài, nói thật Hứa Lạc Trần đều cảm giác nhanh luyện ra đang tới. Kết quả bị cưỡng ép đánh gãy.
Cái này làm sao không để Hứa Lạc Trần sinh khí, lại như thế nào không cho Hứa Lạc Trần khó chịu.
Mình một tiếng hót lên làm kinh người. Chấn kinh toàn bộ tu tiên giới hành động vĩ đại a, cứ như vậy bị một đám có mắt không tròng thẩm giám khảo bóc chết.
Hắn rất giận, trong lòng sớm đã bốc cháy lên lửa lớn rừng rực.
Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình thanh âm từ phía sau truyền đến.
Nhị sư huynh.
Lập tức Hứa Lạc Trần xoay người lại, rất nhanh hai đạo khuôn mặt xa lạ đập vào mắt bên trong.
Một người dáng dấp tuyệt mỹ, không thua gì đại sư tỷ cùng Trần Linh Lu.
Một cái khác, liền có một ít thô cuồng, chủ yếu nhất là cái kia sáng long lanh đầu trọc. Lại phối hợp một cái kim cô, có vẻ hơi cổ quái.
Sư huynh, hai vị này là bằng hữu ta, Thanh Mặc, Đại Húc. Diệp Bình giới thiệu sơ lược một phen.
A, cũng tới từ Tấn Quốc học phủ. Hứa Lạc Trần có chút hiếu kỳ.
Không phải, chỉ là trên đường gặp nhau, cảm thấy có chút duyên phận, cho nên sư đệ mời bọn hắn đi chúng ta tông môn ngồi một chút.
Diệp Bình đến không có cáo chi Hạ Thanh Mặc chân thực thân phận, dù sao có trời mới biết Thanh Vân Đạo Tông cùng Đại Hạ Vương Triều có hay không thủ, vẫn là không nói cho thỏa đáng.
A, vậy được. Hứa Lạc Trần nhẹ gật đầu, cũng là không thèm để ý, mà là khởi hành rời đi, về Thanh Vân Đạo Tông.
Rất nhanh, bốn người thân ảnh biến mất. Hướng tông môn đi đến.
Trên đường đi, Diệp Bình cùng Hứa Lạc Trần sóng vai mà đi, đang trao đổi cái gì.
Mà sau lưng Đại Ngục Quán Ma cùng Hạ Thanh Mặc thì thỉnh thoảng đánh giá Hứa Lạc Trần.
Nhất là Đại Ngục Quán Ma.
Hắn là càng xem càng không thích hợp.
Liền cái này.
Tuyệt thế cao nhân.
Luyện khí 10 tầng tuyệt thế cao nhân.
Người hù ta.
Đại Ngục Quán Ma mặc dù cũng biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này, nhưng vấn đề là... Hứa Lạc Trần toàn thân trên dưới sừng sốt không có một chút tuyệt thế cao nhân cái bóng a.
Muốn nói tướng mạo khí chất, Hứa Lạc Trần mặc dù nhìn khá lắm, khí chất cũng vô cùng tốt, nhưng tướng mạo lại không thể coi như ăn cơm.
Có ai có thể dựa vào khuôn mặt thành tiên?
Còn nữa, bất luận nhìn thế nào, Hứa Lạc Trần ở trong mắt Đại Ngục Quán Ma chính là cái phế vật a.
Cảnh giới bình thường,
khí huyết bình thường,
nơi nào có một điểm cao nhân cái bóng?
Ta nói, đại muội tử. Ngươi cảm thấy thượng tiên sư huynh, thật sự là tuyệt thế cao nhân sao?
Ta làm sao càng xem càng cổ quái a?
Đại Ngục Quán Ma nhịn không được hỏi thăm Hạ Thanh Mặc, muốn nhìn một chút Hạ Thanh Mặc có phải hay không cùng mình nghĩ đồng dạng.
Không cần luận ngữ, ân công sư huynh, tự nhiên là tuyệt thế cao nhân.
Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là cảnh giới vấn đề, nhưng ngươi thân là nguyên anh tu sĩ, hẳn là cũng biết, cảnh giới loại vật này có thể sửa đổi, cảnh giới cao có thể ngụy trang thành thấp cảnh giới.
Hạ Thanh Mặc cũng có một chút điểm kinh ngạc. Dù sao Hứa Lạc Trần các phương biểu hiện đều không giống tuyệt thế cao nhân, ngược lại tựa như là cái phổ thông tu sĩ. Nhưng nàng không đa nghi, thậm chí nghĩ còn cảm thấy bình thường, dù sao tuyệt thế cao nhân nếu là một chút liền có thể nhìn ra, gọi là cái gì tuyệt thế cao nhân.
Không đúng, đại muội tử, ngươi nghe ta nói à, tuy nói cảnh giới có thể sửa đổi, nhưng pháp lực là không cách nào cải biến.
Ngươi nhìn ta mặc dù có thể đem cảnh giới ép đến luyện khí cảnh, nhưng mặc dù là như thế. Pháp lực của ta vẫn như cũ không giống bình thường, nhưng hắn pháp lực, cực kỳ mỏng manh, thậm chí còn không như trên tiên pháp lực.
Đại Ngục Quán Ma càng xem càng cảm thấy kỳ quái.
Lúc đầu ngươi không nói, ta cũng có chút hoài nghi, hiện tại ngươi kiểu nói này, ta càng thêm vững tin, đây chính là tuyệt thế cao nhân.
Hạ Thanh Mặc mở miệng, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Hứa Lạc Trần, nói như thế.
Vì sao?
Đại Ngục Quán Ma có chút ngộng.
Rất đơn giản à, chỉ có chân chính cao thủ tuyệt thế, mới có thể ngụy trang giống như vậy. Cái gọi là thật thật giả giả thật, càng thật càng giả.
Mà lại đại thừa ghi chép có chỗ ghi chép, nghe nói có một ít tuyệt thế cường giả chân chính, vì thành tiên, lịch luyện hồng trần tâm, phản phát quy chân, hóa phàm nhân ở giữa, quên mất hết thể ký ức, cũng chặt đứt hết thể nhân quả tương lai.
Không chừng vị sư huynh này, chính là loại kia cường giả tuyệt thế, vì thành tiên, lịch luyện hồng trần chi tâm, lựa chọn hóa phàm đâu.
Hạ Thanh Mặc nói đạo lý rõ ràng. Kém chút đem Đại Ngục Quán Ma cho lắc lư đi qua.
Không đúng, không đúng, không đúng, hóa phàm cũng không phải như thế hóa, tuyệt đối có vấn đề, ta cảm giác thượng tiên khả năng bị lừa.
Đại Ngục Quán Ma không ngừng lắc đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này Hứa Lạc Trần không phải cái gì tuyệt thế cao nhân, ngược lại là loại kia giang hồ phiến tử.
Nghĩ tới đây, Đại Ngục Quán Ma không khỏi tâm niệm vừa động.
Trong chốc lát năng lượng kinh khủng tràn ngập, hóa thành vô hình chi nhận, hướng phía Hứa Lạc Trần chém tới. Hắn muốn thử một chút Hứa Lạc Trần có phải hay không cao thủ tuyệt thế.
Nếu thật là cao thủ tuyệt thế, sẽ ở trước tiên kịp phản ứng.
Nếu như không phải lời nói, thì không phản ứng chút nào.
Cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố, là đạo chi lực, chỉ có nguyên anh cảnh mới có thể cảm ứng được.
Cho nên cho dù là Diệp Bình cũng vô pháp cảm ứng được trong minh minh nguy hiểm.
Đây chính là cảnh giới chênh lệch quá lớn hậu quả.
Chỉ là, theo cỗ này vô hình chi nhận, gần như sắp chém tới Hứa Lạc Trần phần cổ lúc. Hứa Lạc Trần còn không có phát giác dị dạng.
Giờ khắc này, Đại Ngục Quán Ma xác định.
Đây chính là cái lừa gạt.
Tuyệt đối không thể nào là cái gì tuyệt thế cao nhân.
Rất tốt.
Phi thường tốt.
Xác định đáp án này về sau, Đại Ngục Quán Ma cười.
Hắn muốn đem tin tức này nói cho Diệp Bình. Cứ như vậy, nhờ vào đó tranh công, quay đầu lại để Diệp Bình buông tha mình, mọi người lẫn nhau đến lợi.
Rất tốt, tốt nhỏ rất, mỹ tích rất ta, ha 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 ha.
Đại Ngục Quán Ma mừng rỡ trong lòng.
Một canh giờ sau, Hứa Lạc Trần cùng Diệp Bình đã đi tới Thanh Vân Sơn Mạch ở trong.
Hai người trên đường đi trò chuyện, bất quá Hứa Lạc Trần một mực không hỏi Diệp Bình trở về nguyên nhân, cũng không phải không dám hỏi, chủ yếu là đằng sau còn có hai người. Không chỉ là Hứa Lạc Trần không hỏi, Diệp Bình cũng không có chủ động mở miệng, hắn muốn đợi đến hai người một chỗ thời điểm, đang nói rõ nguyên do. Chỉ là ngay tại bốn người hành tẩu tại Thanh Vân Sơn ở giữa lúc. Hai đạo nhân ảnh, đống nhiên xâm nhập tầm mắt mọi người ở trong. Đại sư huynh. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn đó là ngươi đại sư huynh sao? Hứa Lạc Trần thanh âm vang lên, hắn nhìn về phía cách đó không xa, sau đó hỏi thăm Diệp Bình. Là đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Diệp Bình một chút liền thấy được Tô Trường Ngự thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình tâm tình càng thêm vui sướng. Mà cách đó không xa, Tô Trường Ngự thân ảnh dừng lại. Sau một khắc, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình bọn người. Tiểu sư đệ. Một nháy mắt, Tô Trường Ngự trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 160, đại sư tỷ, bốn sư huynh, năm sư huynh đều trở về. Dưới Thanh Vân Sơn, đương Tô Trường Ngự lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Bình lúc, vui sướng trong lòng, quả thực là không cách nào ức chế. Bởi vì cho tới nay, Tô Trường Ngự đều sợ hãi Diệp Bình tại Thanh Châu cổ thành gặp bất hạnh. Thậm chí hắn đều đã làm xong người đầu bạc tiễn người đầu xanh chuẩn bị. Nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Bình bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Trường Ngự tự nhiên đè nén không được vui sướng trong lòng. Chỉ cần Diệp Bình còn sống, vậy liền thắng qua hết thảy. Đại sư huynh. Cách đó không xa, Diệp Bình nhanh chóng đi tới, sau đó đối Tô Trường Ngự cúi đầu. Hắn lộ ra 10 phần cung kính, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Miễn lễ. Mặc dù nội tâm vui sướng, nhưng Tô Trường Ngự bên ngoài lại vô cùng chấn định cùng lạnh nhạt, phảng phất không có bất kỳ cái gì một điểm gợn sóng giống như. Đại sư huynh, vị này là. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Bình không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Ngự bên cạnh người. Là một người trung niên nam tử, nhìn như đại sư huynh, mười phần lạnh nhạt chấn định, bất quá nhưng không có đại sư huynh loại kia bình tĩnh tự nhiên cảm giác, ngược lại cho người ta một loại chất phác cảm giác. Đây là sư huynh tân thu đồ đệ, ngươi gọi hắn cổ sư điệt là đủ. Tô Trường Ngự mở miệng, giới thiệu lão cổ cho đám người nhận biết. Nhắc lên cái này lão cổ, Tô Trường Ngự liền có một ít đau răng. Trước đó tại Ly Châu, hắn gặp cổ kiếm tiên, vốn là dự định thu cổ kiếm tiên làm đồ đệ, sau đó lại đem cổ kiếm tiên quăng, tự mình một người chạy về tông môn. Thật không nghĩ đến chính là, cái này cổ kiếm tiên thế mà theo đuổi không bỏ, chết sống muốn đi theo mình về tông môn. Còn nói cái gì một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nói tóm lại liền ỷ lại vào chính mình. Trong lúc nhất thời, Tô Trường Ngự đại khái hiểu. Cái này cổ kiếm tiên, hoặc là chính là thật bị mình lắc lư ở, hoặc là chính là khám phá mưu kế của mình, muốn tới đây hỗn. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, Tô Trường Ngự đều cảm thấy có chút phiền phức. Nếu là cái trước, vậy mình làm như thế nào giải thích rõ ràng? Quay đầu lại chậm trễ người ta tu tiên, cái này thật là không phải nói đùa, Diệp Bình không có tu tiên qua, cho nên bất kể như thế nào cũng không tính là chậm trễ Diệp Bình, chí ít từ trước mắt đến xem, Diệp Bình sống được 10 phần tới nhuận. Mà cái này lão cổ không giống, đây là thật tu tiên qua người à, mà lại người đã trung niên vốn là mọi chuyện không như ý, nếu như bị mình lừa, vậy còn không đến giết mình. Nếu là cái sau, vậy cũng không được a. Biết mình là cái phế vật, còn cứng rắn muốn đi theo mình, điều này có ý vị gì? Ý vị này ra hỏa này chính là cái siêu cấp lớn lưu manh a. Muốn ăn đú ô nở dê mì hệ nở phi. Đây tuyệt đối không được, Thanh Vân Đạo Tông chỉ cho phép có một cái lưu manh, cái này lưu manh nhất định phải là hắn Tô Trường Ngự, không cho phép là người khác. Cho nên Tô Trường Ngự dự định hai ngày nữa tìm một cơ hội, cùng lão cổ ngả bài. Cũng liền tại lúc này, cổ kiếm tiên chất phát trong ánh mắt, dần dần xuất hiện một chút xíu sát thái. Ánh mắt của hắn, trước tiên rơi vào đại ngục quán ma trên thân. Nguyên Anh Quỷ Vương. Cổ kiếm tiên một chút liền xem thấu đại ngục quán ma bản thể là cái gì. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì một tia kinh ngạc, chỉ là có chút hiếu kỳ, một tôn Nguyên Anh cảnh Quỷ Vương, làm sao xuất hiện ở đây. Nhưng sau một khắc, cổ kiếm tiên nhìn thấy đại ngục quán ma trên đỉnh đầu kim cô về sau, liền minh bạch. Cảm nhận được cổ kiếm tiên ánh mắt. Nhà ngục quán ánh mắt không khỏi để lộ ra một vòng lanh ý, một bộ ngươi nhìn ai dáng vẻ. Cổ kiếm tiên không để ý đến đại ngục quán ma, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh Mặc trên thân. Đại hạ công chúa. Lần này, cổ kiếm tiên trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia từng tia kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này nhìn thấy đại hạ công chúa, bất quá Hạ Thanh Mặc cũng không nhận ra hắn. Bất quá cổ kiếm tiên chỉ là có nhàn nhạt nhưng kinh ngạc thôi, hắn vì thiên hạ tuyệt thế kiếm tiên, chớ nói đại hạ công chúa. Cho dù là đại hạ đế vương ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không rất kinh ngạc. Sau đó, cổ kiếm tiên đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Lạc Trần. Một phế vật. Không có chút nào gợn sóng. Cuối cùng, cổ kiếm tiên ánh mắt, rơi vào Diệp Bình trên thân.
Ách!
Cổ kiếm tiên một chút liền xem thấu Diệp Bình thể phách.
Rất mạnh, rất mạnh, đây là ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò dấu hiệu. Không chỉ như thế, Diệp Bình thể nội tựa hồ ẩn núp lấy một đầu chân long, vô luận là thể phách, gân cốt, khí huyết, đều đạt đến cực hạn. Chủ yếu nhất là, căn cứ Diệp Bình khí huyết để phán đoán, Diệp Bình tuổi tác, hẳn là tại 22 tuổi khoảng chừng.
Thiên tài.
Là một thiên tài, hơn nữa còn không là bình thường thiên tài.
Cổ kiếm tiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù Diệp Bình đích thật là thiên tài, bất quá hắn cả đời này cũng đã gặp vô số thiên tài.
22 tuổi ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng không thể để hắn cảm thấy chấn kinh.
Trừ phi Diệp Bình tu hành không cao hơn 3 năm, bằng không, ở trong mắt cổ kiếm tiên, chỉ có thể coi là khó gặp thiên tài thôi.
Thu hồi ánh mắt, cổ kiếm tiên hướng phía Diệp Bình có chút cúi đầu nói y.
Sư điệt cổ tên họ, gặp qua sư thúc.
Cổ kiếm tiên mặt không thay đổi mở miệng, trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm.
Nghe được cổ kiếm tiên thanh âm.
Diệp Bình hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình thế mà còn nhiều thêm cái sư điệt.
Bất quá vô luận như thế nào, Diệp Bình vẫn là lập tức trở về lễ no y.
Miễn lễ.
Lúc này Hứa Lạc Trần cũng không khỏi đi tới, trong ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn Tô Trường Ngự no y.
Đại sư huynh, ngươi làm sao đi ra ngoài một chuyến, còn thu cái đồ đệ a?
Ngươi cùng sư phụ nói sao?
Một lời khó nói hết, về tông môn nói đi.
Tô Trường Ngự thật sự là không muốn trả lời cái vấn đề này, dự định về tông môn chậm rãi giải thích.
Chỉ là rất nhanh, Tô Trường Ngự ánh mắt không khỏi rơi vào Đại Ngục Quán Ma cùng Hạ Thành Mặc trên thân.
Đại Ngục Quán Ma còn tốt, xem xét chính là cái phế vật.
Chỉ là cái này Hạ Thành Mặc, để Tô Trường Ngự không khỏi nhìn nhiều một chút.
Tô Trường Ngự rõ ràng có chút dừng lại, cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ, chỉ là loại này tuyệt sắc, khó tránh khỏi để cho người ta không khỏi nhìn nhiều.
Bất quá Tô Trường Ngự chỉ là nhìn nhiều một chút mà thôi, dù sao Thanh Vân Đạo Tông cũng có tuyệt sắc, đại sư tỷ cùng Trần Linh Lu, cái kia không phải nhân gian tuyệt sắc.
Bọn hắn là.
Tô Trường Ngự nhìn về phía Diệp Bình, ngữ khí mười phần bình tĩnh nói.
Hồi đại sư huynh, hai người này là sư đệ bằng hữu.
Diệp Bình trả lời.
Bằng hữu?
A, đã như vậy, vậy liền cùng nhau lên núi đi.
Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng trên núi đi đến.
Giờ này khắc này, sáu thân ảnh hướng trên núi đi đến.
Mà sáu người nội tâm, cũng lẫn nhau có khác biệt ý nghĩ.
Đại Ngục Quán Ma đi tại phía sau cùng.
Ánh mắt của hắn, một mực tại Hứa Lạc Trần cùng Tô Trường Ngự trên thân hai người không ngừng bồi hồi.
Hứa Lạc Trần là cái sắt phế vật, hắn đã xác định.
Về phần cái này Tô Trường Ngự, có sao nói vậy, ngay từ đầu ra sân thời điểm, quả nhiên là hù dọa hắn, vô ý thức hắn thật đúng là tưởng rằng tuyệt thế kiếm tiên.
Nhưng theo cẩn thận quan sát một phen, hắn trên cơ bản liền đã xác định, Tô Trường Ngự là cái phế vật.
Nghĩ tới đây, Đại Ngục Quán Ma tâm tình không khỏi càng thêm vui vẻ, cái này nếu là ban đêm đem cái này tin tức nói cho Diệp Bình, kia Diệp Bình đoán chừng muốn đối mình mà ơn.
Mà Hạ Thanh Mặc ánh mắt, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Trường Ngự.
Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy Tô Trường Ngự, luôn có một loại không nói được cảm giác, nhưng loại cảm giác này đi, rất khó hình dung, phảng phất rất quen thuộc, nhưng lại không biết nên làm sao đi nói.
Giống như đây, một đoàn người từ từ đi tới Thanh Vân Đạo Tông.
Thanh Vân Đạo Tông không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là như vậy cũ nát không chịu nổi, cũng vẫn như cũ là như vậy đơn giản tự nhiên.
Đạo Tông bên ngoài lô đỉnh bên trong, còn vẫn như cũ cắm một cây nhang.
Như thế tiết kiệm đi gió, thật sự là để cho người ta không biết nên nói cái gì.
Trường Ngự,
Diệp Bình,
Lạc Trần.
Cũng liền tại lúc này, đại điện bên trong, Thái Hoa đạo nhân chậm rãi đi ra, hắn là dự định đi dùng nữa, thật không nghĩ đến vừa ra tới liền thấy mình một mực lo lắng người.
Tô Trường Ngự,
bái kiến sư tôn.
Giờ khắc này, Tô Trường Ngự, Diệp Bình, Hứa Lạc Trần trong cùng một lúc, trăm miệng một lời hướng lấy Thái Hoa đạo nhân túi đầu.
Chất phác cổ kiếm tiên, cũng hướng phía Thái Hoa đạo nhân có chút túi đầu.
Hắn chính là chân chính tuyệt thế cao nhân, có hồng trần tâm, chớ nói túi đầu, liền xem như ăn xin hắn đều không cảm thấy cái gì.
Tốt, 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 trở về liền tốt, trở về liền tốt.
Thái Hoa đạo nhân thật có chút lệ nóng doanh trọng.
Không nghĩ tới Tô Trường Ngự trở về, trong lúc nhất thời, treo ở trên ngực tảng đá, cũng rốt cục rơi xuống.
Hôm nay cũng không biết là ngày gì. Các ngươi đại sư tỷ, còn có lao tứ lão ngũ đều trở về, vi sư hôm nay tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm bỗng nhiên thịnh yến, buổi tối hảo hảo ăn, các ngươi trước trò chuyện, trước trò chuyện.
Thái Hoa đạo nhân có chút kích động nói.
Mộ Tuyết cũng quay về rồi.
Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc, toàn bộ Thanh Vân đạo tông, hắn sợ nhất người chính là Tiêu Mộ Tuyết, những người khác không sợ.
Cũng không phải sợ Tiêu Mộ Tuyết đoạt hắn chức trưởng môn, mà là Tiêu Mộ Tuyết nhìn thấy hắn liền nát miệng, một điểm thể diện cũng không lưu lại,
để hắn đối Tiêu Mộ Tuyết không tự chủ được sinh ra hoán nghiệm. Trở về, buổi sáng trở về, các ngươi trò chuyện, ta đi trước cho các ngươi nấu cơm. Thái Hoa đạo nhân tâm tình tốt không được a. Nói thật, toàn bộ tông môn, thật lâu đều không có đoàn viên qua, hôm nay thật đúng là vừa vặn, Tô Trường Ngự trở về, Hứa Lạc Trần cũng quay về rồi, Diệp Bình cũng quay về rồi, thậm chí Tiêu Mộ Tuyết cũng quay về rồi, thật đúng là đại đoàn viên. Đại sư tỷ trở về rồi sao? Diệp Bình biết được Tiêu Mộ Tuyết trở về sau, cũng không khỏi tự chủ có chút sợ hãi. Bất quá hắn không có nhiều lời, mà là chờ Thái Hoa đạo nhân rời đi về sau, bắt đầu mang theo Hạ Thanh Mặc cùng Đại Ngục Oán Ma đi gian phòng bên trong nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh, đám người riêng phần mi nhờ rời đi, lần này đi ra ngoài, Tô Trường Ngự cảm thấy mình cựu tử nhất sinh, hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt, trước mặc kệ có không có, hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Giống như đây, một nén nhang sau. Diệp Bình đem Hạ Thanh Mặc cùng Đại Ngục Oán Ma sắp xếp cẩn thận về sau, liền trực tiếp đi tìm Hứa Lạc Trần. Từ thương trưởng lão bàn giao chính mình sự tình, Diệp Bình còn nhớ ở trong lòng. Chỉ chốc lát, Diệp Bình đi vào Hứa Lạc Trần nơi ở. Giờ này khắc này, gian phòng bên trong, Hứa Lạc Trần vẫn như cũ vẫn còn nhớ lấy hôm nay phát sinh sự tình. Chuyện này, để hắn cực kỳ khó chịu, thậm chí càng nghĩ càng giận, Hứa Lạc Trần chuẩn bị viết cử báo tín. Nhưng vào lúc này, Diệp Bình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhị sư huynh, là ta. Nghe được Diệp Bình thanh âm, Hứa Lạc Trần cũng không khỏi nhớ tới chính sự tới. Lập tức, Hứa Lạc Trần đứng dậy, mở cửa phòng ra, để Diệp Bình vào phòng lại nói. Gian phòng bên trong, Hứa Lạc Trần cũng mười phần khách khí, chủ động cho Diệp Bình rót chén trà, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Tiểu sư đệ, trước ngươi dưới chân núi nói, ngươi lần này trở về là cố ý tìm ta, đến cùng là chuyện gì a? Hứa Lạc Trần tràn đầy hiếu kỳ. Hắn hoàn toàn liền muốn không rõ, Diệp Bình từ Tấn Quốc học phủ trở về, vì chính là tìm chính mình. Cái này có chút kỳ quái. Nhị sư huynh, là như vậy, trước đó vài ngày ta tại Tấn Quốc học phủ học tập đan đạo chi thuật, giảng bài trưởng lão, nói thế gian này bên trên không có không độc đan. Nhị sư huynh, sư đệ cũng là không phải chịu không nội kích, chủ yếu là kia giảng bài trưởng lão nhất định phải nói, có thể luyện chế không độc đan người, chính là lừa đảo, cho nên sư đệ trong cơn tức giận, liền phản bác trưởng lão kia. Sau đó liền làm lấy đám người mặt luyện ra không độc đan. Thật không nghĩ đến chính là, giảng bài trưởng lão nói cái này không độc đan, chính là vô giới chi bảo, có thể giúp toàn bộ Tân Quốc, thậm chí cả Đại Hạ Vương Triều, cho nên hy vọng ta đem không độc đan phương cho bọn hắn. Nhưng cái này không độc đan phương pháp luyện chế, chính là sư huynh truyền thụ cho ta, vì vậy ta chỉ có thể tới hỏi một chút ý kiến của ngài, bất quá giảng bài trưởng lão cũng đã nói, nếu là sư huynh nguyện ý, bọn hắn có thể đáp ứng ngài bất kỳ điều kiện gì. Đương nhiên, nếu là sư huynh ngài không nguyện ý, sư đệ sau khi trở về, cũng sẽ trực tiếp từ chối, cùng lắm thì liền từ Tấn Quốc học phủ trở về, dù sao cũng học không đến thứ gì. Diệp Bình đem chọn chuyện trần tướng, nói cho Hứa Lạc Trần nghe. Chỉ nói là xong sau, Hứa Lạc Trần sững sờ tại nguyên chỗ. A, liền vì loại chuyện này. Không độc đan phương. Cái đồ chơi này thực sự có người tin. Diệp Bình là tu tiên tiểu bạch dễ dàng mắc lửa, hắn không có gì đáng nói. Tấn Quốc học phủ trưởng lão cũng tin. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Ngươi nói cái này giảng bài trưởng lão là ai? Lấy lại tinh thần, Hứa Lạc Trần trong lúc nhất thời tràn đầy hiếu kỳ. Hắn liền muốn biết, cái này giảng bài trưởng lão là ai, tại sao có thể có như thế xuẩn trưởng lão? Gọi Từ Thường. Diệp Bình thành thật trả lời. Từ Thường. Từ Thường. Hứa Lạc Trần khẽ nhíu mày, hắn đối với danh tự này rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Vân vân. Từ Thường. Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư. Trong chốc lát, Hứa Lạc Trần nhớ tới cái tên này, ánh mắt của hắn bên trong, để lộ ra vẻ chấn động. Sư đệ, ngươi nói cái này Từ Thường, không phải là Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư a? Hứa Lạc Trần nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được hỏi. Đúng, bất quá chân chính Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư khẳng định không phải hắn. Diệp Bình nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không cảm thấy Từ Thường là Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư, bởi vì chân chính Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư, an vị ở trước mặt mình. Bất quá lời này Diệp Bình không nói, dù sao hắn biết, mình mấy cái này các sư huynh, cả đám đều không thích cao điệu, cho nên cũng không có nói nửa câu sau. T. Giờ khắc này, Hứa Lạc Trần chấn kinh. Từ Thường. Từ Thường A. Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư, đây chính là thần tượng của mình A. Không, không đúng, cái này không chỉ là thần tượng của mình, đây chính là toàn bộ Tấn Quốc luyện đan sư thần tượng A. Loại này cấp bậc tô nở tạo y, thế mà tìm mình muốn đan phương. Cái này thật đúng là. Làm dạng dỡ tổ tông. Làm dạng dỡ tổ tông A. Hứa Lạc Trần nội tâm rung động còn có kích động, vì đè nén xuống kích động của mình, Hứa Lạc Trần không khỏi nâng chung trà lên, ực mạnh một ngụm. Nhị sư huynh, nếu là ngươi cảm thấy không được, cái kia sư đệ qua ít ngày trở về, từ chối bọn hắn đi. Nhìn thấy Hứa Lạc Trần phản ứng, Diệp Bình không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Hứa Lạc Trần có chút không mấy vui vẻ mà thôi. Không. Sau một khắc, Hứa Lạc Trần lập tức lắc đầu, sau đó ổn định tâm thần, mở miệng nói, Đan Vương có thể cho bọn hắn, nhưng Tấn Quốc học phủ nhất định phải đáp ứng ta ba chuyện. Khẳng định không thể trở về tuyệt A. Đây chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình tốt, cơ hội ngàn năm một thửa A, cái này nếu là từ chối, đây không phải là bại não. Cho. Sư Minh, không độc Đan Vương ý nghĩa cực lớn, Sư Minh, nếu như ngài là vì ta, rất không cần phải như thế, dù sao chương này Đan Vương chính là ngài tâm huyết. Diệp Bình không nghĩ tới Hứa Lạc Trần thế mà lại nguyện ý giao ra Đan Phương. Nói thật, từ thường trưởng lão hôm đó đưa ra yêu cầu, hắn thật đúng là có chút không mấy vui vẻ, hắn không phải thánh nhân, thiên hạ cùng hắn có liên căng gì. Đây là Hứa Lạc Trần tâm huyết cả đời. Chia sẻ cho người khác. Nói thật, Diệp Bình làm không được. Trở về hỏi thăm, chủ yếu vẫn là mình nghĩ trở lại thăm một chút những sư huynh này nhóm, thuận tiện tại học một chút đồ vật, dù sao tại Tấn Quốc học phủ, cái gì đều học không đến. Còn không bằng về tông môn học một ít. Bây giờ nghe được Hứa Lạc Trần nói cho, Diệp Bình hoàn toàn chính xác kinh ngạc. "Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ sai." Giờ khắc này, Hứa Lạc Trần lên tiếng. Hắn nhìn về phía Diệp Bình, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói: "Cho nên tiếp thu ý kiến của chúng, sư huynh ta mặc dù tại sinh thời nghiên cứu ra không độc đan phương, nhưng chương này đan phương vẫn như cũ có thật nhiều thiếu hụt. Chỉ bằng mượn sư huynh một người bản lĩnh, vẫn là không cách nào chân chính phát huy ra chương này không độc đan phương hiệu quả." Cần càng có nhiều tài tử đi đào móc. Nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, một ngày nào đó sẽ mai một tại thế gian này, huống hồ, đan đạo chi thuật, bản thân lì hệ nờ là tạo phúc người trong thiên hạ, chân chính luyện đan sư, là hiểu được vô tư kính dâng. Mà lại, chân chính luyện đan sư, trong mắt không phải một chương đan phương, mà là toàn bộ thiên hạ, người rõ chưa? Hứa Lạc Trần mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều để lộ ra một loại không cách nào hình dung vĩ đại. Diệp Bình ngây ngẩn cả người. Hắn thẳng tắp nhìn xem Hứa Lạc Trần. Không biết tại sao, trước mắt ngồi Hứa Lạc Trần, trong nháy mắt trở nên cực kỳ vĩ đại, phảng phất toàn bộ thiên địa đều không có hắn lớn. Giờ khắc này, Diệp Bình bỗng nhiên minh bạch, đây mới thật sự là tuyệt thế cao nhân, đây mới thật sự là tuyệt thế luyện đan sư. Khác luyện đan sư, hiểu một điểm người khác không hiểu đồ vật, liền rất không được che giấu, hận không thể khắp thiên hạ phần độc nhất. Nhưng chân chính luyện đan sư, bọn hắn không quan tâm đan phương tiết ra ngoài. Bọn hắn quan tâm là, mình nghiên cứu ra được đan phương, có thể tạo phúc nhiều ít người, có thể cho nhiều ít tu sĩ mang đến chỗ tốt. Giờ này khắc này, Diệp Bình rất muốn đối Hứa Lạc Trần nói một câu. Ngài, thật là một cái vĩ nhân. Nhưng câu nói này, Diệp Bình giấu ở trong lòng, hắn không có nói ra, bởi vì hắn biết, mình vị này nhị sư huynh, không cần người khác tán dương, bởi vì tán dương hắn người, rất rất nhiều. Sư đệ Diệp Bình, thế thiên hạ nhân cảm ơn nhị sư huynh. Giờ khắc này, Diệp Bình lấy lại tinh thần, hắn hướng phía Hứa Lạc Trần cúi đầu, trong lòng tràn đầy khâm phục. Nghe được Diệp Bình lần này cảm động ngữ điệu, Hứa Lạc Trần càng rót đầy hơn ý. Rất tốt, chính là loại cảm giác này. Tiểu sư đệ, ngươi ngồi xuống trước, mặc dù đan phương cho Tấn Quốc học phủ, nhưng có mấy chuyện ta muốn nói rõ ràng. Thứ nhất, đan phương quyền sở hữu vẫn là sư huynh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thứ hai, đan phương tắc quyền, cũng nhất định phải là sư huynh, lấy Lạc Trần đan sư là khoản. Thứ ba, đan phương cũng không phải là không ràng buộc đưa tặng, Tấn Quốc học phủ nhất định phải đáp ứng sư huynh ba chuyện, bất quá có thể cam đoan chính là, cái này ba chuyện sẽ không để cho Tấn Quốc học phủ cảm thấy khó xử. Hứa Lạc Trần để Diệp Bình ngồi xuống. Đan phương có thể cho, tặng không đều có thể, nhưng nếu có điều kiện có thể mở, kia Hứa Lạc Trần tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Ba điều kiện. Hứa Lạc Trần đã nghĩ kỹ. Chương 161, tiểu sư đệ, để sư tỷ hảo hảo kiểm tra một chút thân thể ngươi sách mới cầu hết thảy. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thanh Vân Đạo Tông. Hứa Lạc Trần đã nghĩ kỹ mình ba điều kiện. Hắn nhìn về phía Diệp Bình, sau đó mở miệng nói. Tiểu sư đệ, sư huynh điều kiện thứ nhất rất đơn giản, để Tấn Quốc ra lệnh, luyện đan sư khảo hạch, vô luận luyện đan sư làm ra bất luận cái gì không thể tưởng tượng cử động, nhất định phải thi đầy 5 canh giờ, mới có thể kết thúc khảo hạch, trừ phi thí sinh tự nguyện lựa chọn rời khỏi, nếu không không được trục xuất trường thi. Điều kiện thứ hai cũng rất đơn giản. Nghiêm tra Tấn Quốc luyện đan sư thẩm giám khảo, xem bọn hắn có hay không nhận hối lộ đút lót, đồng thời tiến hành phẩm đức cùng trên chức nghiệp nghiêm ngặt điều tra, nhất là Thành Châu cảnh nội, nhất định phải nghiêm tra. Hứa Lạc Trần cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này hắn đi Bạch Vân Cổ Thành, vốn là chú định dương danh lập vạn, thật không nghĩ đến chính là, thế mà bị mấy cái có mắt không tròng thẩm giám khảo trục xuất trường thi. Cơn giận này, hắn không nuốt vào được, bất quá Hứa Lạc Trần cũng không phải là vì không phải làm bậy người, hắn sẽ không đi mượn nhờ loại này quyền hạn đi chen ép những cái kia thẩm giám khảo, nhưng nghiêm tra cũng có thể a. Ngươi nếu là mình sạch sẽ, cũng không sợ ta tìm thẩm tra ngươi. Hứa Lạc Trần nói liên tục hai điều kiện, để Diệp Bình hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Hứa Lạc Trần biết lái ra cái gì cực kỳ khủng bố điều kiện, lại không nghĩ rằng chính là, thế mà liền cái này. Cảm nhận được Diệp Bình mang theo ánh mắt kinh ngạc, Hứa Lạc Trần không khỏi mở miệng nói. Tiểu sư đệ, ngươi là có hay không cảm thấy hai cái điều kiện này, có phải hay không hết sức bình thường? Hứa Lạc Trần mở miệng, hắn lạnh nhạt vô cùng nhấp một ngụm trà, nói như vậy nói y. Diệp Bình không có trả lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lập tức Hứa Lạc Trần thở dài, lắc đầu chậm rãi mở miệng nói. Tiểu sư đệ, sư huynh sở dĩ sẽ đưa ra hai cái này yêu cầu, hoàn toàn là biểu lộ cảm xúc. Ngươi hôm nay không phải hỏi sư huynh vì sao tại Bạch Vân Cổ Thành sao? Sư huynh nói cho ngươi, sư huynh hôm nay tại Bạch Vân Cổ Thành, là đi xem một chút những cái kia tân tấn luyện đan sư khảo hạch. Ta tại chỗ khảo hạch, thấy được có một người trẻ tuổi, đan đạo thiên phú cực cao, nhưng lại có tài nhưng không gặp thời. Hắn lấy phi thường pháp, luyện phi thường đan, không đi bình thường con đường, nhưng cũng tiếc chính là, cũng bởi vì người khác thành kiến, cũng bởi vì thẩm giám khảo hiểu lầm, hắn bị trục xuất trường thi. Ngươi cũng đã biết, tại hắn bị trục xuất trường thi lúc, sư huynh nhìn thấy cái gì sao? Hứa Lạc Trần một mặt trầm trọng nói. Nhìn thấy cái gì? Diệp Bình tò mò, có thể bị Hứa Lạc Trần cho rằng là đan đạo thiên tài người, thật là có bao nhiêu thiên tài à? Sư huynh thấy được đan đạo tĩnh mịch, sư huynh thấy được đan đạo tuyệt vọng, cái kia bị trục xuất trường thi luyện đan sư, hắn nguyên bản chú định có thể rung động toàn bộ đan đạo người. Nói vạn cổ đệ nhất luyện đan sư cũng không đủ quá đáng, nhưng ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy hy vọng cùng chờ đợi lúc, lại bị một đám có mắt không tròng người trục xuất trường thi. Cái này làm sao không để sư huynh trái tim băng giá? Cái này làm sao không để sư huynh khó chịu? Đan đạo vạn cổ hy vọng, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hứa Lạc Trần càng nói càng kích động, càng nói càng khó chịu, đến cuối cùng thậm chí nhanh rơi lệ. Một bên Diệp Bình, cũng có một chút choáng váng, hắn khó có thể lý giải được. Tiểu sư đệ, ngươi nhớ kỹ, có đôi khi không phải ngươi không đủ ưu tú, mà là gặp một đám có mắt không tròng người. Liền giống với có câu nói gọi là, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, thân là thẩm giám khảo, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, hoặc là trận pháp, đều nhất định muốn tôn trọng mỗi một cái thí sinh. Không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, cũng không thể dựa theo mình tính tình đến, muốn theo quy củ đến, nói xong năm canh giờ, liền năm canh giờ, nhiều một khắc không được, thiếu một khắc càng không được. Nếu là Tấn Quốc không đáp ứng ta điều kiện này, như vậy không độc đan phương sự tình, liền không bàn nữa. Hứa Lạc Trần thần sắc vô cùng kiên định nói y. Hắn nhất định phải sửa trị những này thẩm giám khảo. Ân, sư huynh, ta hiểu được, hai cái điều kiện này ta sẽ nói cho Từ Thường trưởng lão. Sư huynh, ngươi cái điều kiện thứ ba là cái gì? Diệp Bình tiếp tục hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, Hứa Lạc Trần cái điều kiện thứ ba là cái gì? Nâng lên cái điều kiện thứ ba, Hứa Lạc Trần liền có một ít lộ ra chỗ dạ. Hắn do dự một hồi, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn 3 vạn lượng hoàng kim. Hứa Lạc Trần có chút chột dạ. Hắn nhưng thật ra là muốn nói muốn 3.000 lượng hoàng kim, nhưng nghĩ nghĩ đi, Diệp Bình một bức họa đều có thể bán mấy vạn lượng hoàng kim, mình muốn cái 3 vạn lượng hoàng kim, cũng không tính rất quá đáng à. À, phía trước hai điều kiện, Diệp Bình đến còn có thể lý giải, nhưng cái này cái điều kiện thứ ba, Diệp Bình là thật không thể hiểu được. 3 vạn lượng hoàng kim. Đây coi là thứ gì a? Mình tùy tiện luyện một viên đan, đoán chừng cũng không chỉ 3 vạn lượng hoàng kim a. Diệp Bình có chút ngộng, hắn đôi Hứa Lạc Trần cái điều kiện thứ ba, là thật có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Diệp Bình cái biểu tình này, Hứa Lạc Trần càng chột dạ. Sẽ không cần nhiều a. Hứa Lạc Trần cũng rất khẩn trương a, thậm chí cũng có một chút hối hận, sớm biết chưa kể tới yêu cầu này. Ở trong mắt Hứa Lạc Trần, đừng bảo là 3 vạn lượng hoàng kim, liền xem như 3.000 lượng, 300 lượng. Hắn đều cảm thấy là thiên văn sổ tự. Hắn tại Thanh Vân Đạo Tông, mỗi tháng tiền tiêu vặt, cũng bất quá là 2 lượng bạc, 3 vạn lượng hoàng kim là khái niệm gì? Có thể mua đại lượng đan thư, còn có thể mua một ngụm thượng đẳng đan lô, lại thuận tiện mua không ít dược liệu, đủ có thể khiến mình thanh thản ổn định ở nhà luyện đan. Sư huynh, ngươi xác định chỉ cần 3 vạn lượng hoàng kim. Diệp Bình lấy lại tinh thần, hắn không thể nào hiểu được Hứa Lạc Trần ý nghĩ, nhịn không được xác nhận một lần. Còn có thể muốn càng nhiều sao? Câu nói này Hứa Lạc Trần không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhưng Hứa Lạc Trần biết, mình không thể biểu hiện quá trộn dạng. Vì vậy, hắn rất bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi lạnh nhạt, tận lực bắt chước Tô Trường Ngự khí chất, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi mở miệng nói.
Tiểu sư đệ, ngươi vẫn chưa rõ sao?
Thanh âm vang lên. Sau một khắc, Diệp Bình bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Diệp Bình đột nhiên minh bạch Hứa Lạc Trần cái điều kiện thứ ba là có ý gì? 3 vạn lượng hoàng kim, chỉ là tùy tiện mở điều kiện, Tấn Quốc học phủ đừng bảo là 3 vạn lượng hoàng kim, 30 vạn lượng, 300 vạn lượng, thậm chí là 3.000 vạn lượng đều sẽ cho Hứa Lạc Trần. Nhưng mình nhị sư huynh vì cái gì chỉ cần 3 vạn lượng, là thiếu cái này 3 vạn lượng hoàng kim sao?
Không, không phải thiếu cái này 3 vạn lượng hoàng kim, mà là Hứa Lạc Trần căn bản liền không muốn mở ra điều kiện gì.
Liên như là nhị sư huynh trước đó nói tới như vậy, chân chính luyện đan sư, trong mắt không phải một trương đan phương, mà là toàn bộ thiên hạ. 3 vạn lượng hoàng kim, chỉ là một cái yêu cầu mà thôi, Hứa Lạc Trần thiếu tiền sao?
Đáp án là không thiếu.
Nhưng hắn vì sao lại đưa ra yêu cầu này, là bởi vì đây là quy củ, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không thể cho không, đưa ra yêu cầu là tất nhiên, không cho Tấn Quốc khó xử, là vì thiên hạ.
Nghi do rằng đây hết thảy, Diệp Bình không khỏi cực kỳ chấn động.
Đến cuối cùng, Diệp Bình đứng dậy, hướng phía Hứa Lạc Trần, thật sâu cúi đầu.
Hắn không nói lời nào, cái này cúi đầu cũng là vì người trong thiên hạ.
Sư huynh, ta hiểu được.
Diệp Bình mở miệng, Hứa Lạc Trần cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.
Có cái hiểu chuyện tiểu sư đệ, chính là tốt.
Hứa Lạc Trần mặc dù không biết Diệp Bình minh bạch cái gì, nhưng chỉ cần không tiếp tục truy vấn, vậy liền hoàn mỹ.
Cũng liền tại lúc này, đột ngột ở giữa, một thanh âm ở bên ngoài vang lên.
Thanh âm cực kỳ quen thuộc, để Hứa Lạc Trần cùng Diệp Bình giống nhau không khỏi thân thể lắc một cái.
Tiểu sư đệ, ở đây sao?
Là đại sư tỷ thanh âm.
Diệp Bình có chút tê dại ra đầu.
Hứa Lạc Trần sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp nhìn xem Diệp Bình nói, đại sư tỷ ngươi tìm ngươi, đừng nói ta ở bên trong, nhanh đi.
Đại sư tỷ thế nhưng là Thanh Vân Đạo Tông độc nhất lưỡi người, trên tông môn dưới, ngoại trừ Trần Linh Nhu không có chịu qua đại sư tỷ giáo huấn bên ngoài, cho dù là Tô Trường Ngự, cũng thường xuyên bị đại sư tỷ huấn sầu náo bất ức.
Hắn trước đó vài ngày thật vất vả đi ra bóng ma, nếu là lại bị đại sư tỷ cả một chuyến, vậy đơn giản liền muốn bay lên.
Nhị sư huynh.
Diệp Bình sắc mặt có chút đắng chát chát.
Hứa Lạc Trần không để ý đến Diệp Bình, xuất ra một bản đan thư, làm bộ không nghe thấy.
Tiểu sư đệ.
Sau một khắc, Tiêu Mộ Tuyết thanh âm vang lên lần nữa, trong lúc nhất thời, Diệp Bình chỉ có thể kiên trì đi ra.
Bất quá đúng lúc này, Hứa Lạc Trần thanh âm vang lên lần nữa.
Đúng rồi, tiểu sư đệ, nếu là Tấn Quốc học phủ không nguyện ý cho 3 vạn lượng hoàng kim, liền thay cái đan lô cho ta cũng được, sư huynh gần nhất dốc lòng luyện đan, cũng không muốn đi dưới núi chạy ngược chạy xuôi.
Còn có, tiểu sư đệ, nếu ngươi có rảnh rỗi, không độc đan phương ngươi có thể tinh giản một phen, thoáng sửa chữa một chút, tại giao cho Tấn Quốc học phủ.
Hứa Lạc Trần mở miệng, hắn vẫn là lo lắng 3 vạn lượng hoàng kim hơi nhiều, sợ Tấn Quốc học phủ không bỏ được, dù sao không độc đan phương cái đồ chơi này đi, Hứa Lạc Trần cũng không phải không biết, Diệp Bình có thể luyện ra, cũng không đại biểu người khác có thể luyện ra.
Một chương một chút tác dụng đều không có đan phương, đổi người ta 3 vạn lượng hoàng kim, cái này nếu là chuyển ra ngoài, thanh danh ngược lại không quan trọng, hắn cũng không có gì thanh danh.
Nhưng giận chó đánh mèo đến Tấn Quốc học phủ, vậy thì không phải là chuyện nhỏ.
Về phần sửa chữa đan phương sự tình, Hứa Lạc Trần nghĩ cũng rất đơn giản, Diệp Bình dù sao cũng là có thể luyện ra không độc đan người, để Diệp Bình đi sửa đổi một phen lời nói không chừng có thần hiệu.
Được.
Diệp Bình nhẹ gật đầu, hiện tại đan phương sự tình đã không phải là đại sự gì, đại sư tỷ sự tình mới gọi lớn.
Đi ra nhị sư huynh trong phòng.
Quả nhiên, đập vào mắt trước chính là một vị tuyệt sắc nữ tử.
Tiêu Mộ Tuyết.
Vô luận lần thứ mấy nhìn đại sư tỷ, loại kia tuyệt thế dung mạo, để cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp rung động.
Tiêu Mộ Tuyết bộ dáng như là tiên tử hạ phàm, toàn thân trên dưới không nhiễm một tia khói lửa, phần này tuyệt mỹ chỉ một chút liền để cho người ta vĩnh viễn không cách nào quên.
Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy tuyệt sắc, nhưng lại là cái trong nóng ngoài lạnh, để Diệp Bình thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải.
Nhất chủ yếu nhất là Tiêu Mộ Tuyết quá lớn,
cái này ai chịu nổi a?
Tiểu sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì?
Sau một khắc, Tiêu Mộ Tuyết thanh âm vang lên, cùng khí chất không phù hợp thanh âm, mang theo một tia dụ hoặc, cũng mang theo một tia lười biếng, càng nhiều vẫn là loại kia, phong tình vạn trùng.
Bá.
Một nháy mắt, Diệp Bình thân thể cứng đờ, hắn không có đỏ mặt, chỉ có vô tận xấu hổ.
Có lẽ là bởi vì đại sư tỷ quá đẹp, Diệp Bình quên đại sư tỷ chính là tuyệt thế cao nhân, bằng không, đánh chết hắn cũng sẽ không nhìn loạn.
Sư đệ, gặp qua đại sư tỷ.
Diệp Bình túi đầu xuống, hướng phía Tiêu Mộ Tuyết túi đầu. Lộ ra vô cùng tôn trọng.
Bất quá sau một khắc, theo lạnh nhạt vô cùng mùi thơm, chui vào trong lỗ mũi,
Diệp Bình biết đại sư tỷ đã đi tới. Nói, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn lén ta nơi đó. Tiêu Mộ Tuyết rất trực tiếp, tựa hồ không có ý định buông tha Diệp Bình, rất trực tiếp hỏi thăm vấn đề này. Đại sư tỷ, ngài đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Diệp Bình kiên trì trả lời, hiện tại chỉ có thể giả ngu, luôn không khả năng nói, đại sư tỷ ngươi thật chẳng a. Đây không phải muốn chết. Sách, quả nhiên Hạ Sơn liền xấu đi, còn học được giả ngu. Tiêu Mộ Tuyết không có chút nào sinh khí, chỉ là khẽ cười một tiếng, trận này tiếng cười càng là tràn đầy vô tận dụ hoặc. Diệp Bình khóc ghê. Hắn thật nhanh không chống nổi. Hắn không nói gì, tiếp tục giả vờ ngốc. Mà Tiêu Mộ Tuyết cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là chậm rãi mở miệng nói. Tiểu sư đệ, người trước ngẩng đầu lên. Thanh âm vang lên, Diệp Bình không khỏi trong lòng thầm nhủ nó y. Đã dơ lên. Đây là Diệp Bình trong lòng nói, nhưng sau một khắc, Diệp Bình cảm thấy đầu có đau một chút, là Tiêu Mộ Tuyết gậy đầu mình một chút. Ngươi thật đúng là xấu đi a. Một nháy mắt, Diệp Bình ngộng. Lời trong lòng đều có thể nghe được. Muốn hay không khoa trương như vậy. Đại sư tỷ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Diệp Bình là thật không nghĩ tới, mình Tiêu Mộ Tuyết thế mà có thể nghe được tiếng lòng của mình. Nhưng hắn không dám nói lời nào, chỉ có thể cưỡng ép ngẩng đầu lên, nhìn xem đại sư tỷ, trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Nói thật, cái này muốn đổi làm bất kỳ một cái nào nữ nhân, Diệp Bình cam đoan không giảm tốc độ xe, nhưng vấn đề là, nữ nhân trước mắt, chính là mình đại sư tỷ. Đùa giỡn sư tỷ, cái này tội danh cũng không phải việc nhỏ, nói lớn chuyện ra, loạn luân lý, nói nhỏ chuyện đi, đăng đồ lãng tử, bại hoại phẩm đức. Cho nên Diệp Bình đối Tiêu Mộ Tuyết, chỉ có tôn trọng. Không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, đương nhiên bình thường thưởng thức khẳng định là có. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có như thế tuyệt sắc, thử hỏi một chút, có mấy cái nam nhân tự nhận có thể đem cầm nổi sao? Hai mắt đối mặt. Tiêu Mộ Tuyết đôi mắt đẹp bên trong, ngậm lấy ý cười, có một loại ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh cảm giác. Về phần dáng người, Diệp Bình lại nhịn không được nhìn xuống đi. Lớn 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 lớn. Bạch 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 bạch. Đẹp không? Muốn hay không đến sư tỷ gian phòng xem thật kỹ một chút. Lúc này, Tiêu Mộ Tuyết mở miệng, trong mắt mỉm cười. Đại sư tỷ, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi, sư đệ thật không chống nổi. Diệp Bình thu hồi ánh mắt, hắn có chút hối hận, vì cái gì không có đi học tĩnh tâm chú loại vật này, không phải hắn háo sắc, chủ yếu là Tiêu Mộ Tuyết quả thực là nhân gian tuyệt sắc. Loại này tồn tại, không phải Diệp Bình nói khoác, nếu là đặt ở thương triều, ạt kỷ loại này cấp bậc muốn bị đẩy vào lãnh cung bên trong. Cái này chịu không được. Xem ra sư tỷ thật phải thật tốt dạy ngươi ngự sát thuật, bằng không, lấy ngươi cái dạng này, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Tiêu Mộ Tuyết mở miệng, mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Diệp Bình. Nói thật, Diệp Bình cảm giác nếu có thể chống đỡ quá lớn sư tỷ dụ hoặc, đoán chừng liền xem như có tiên nữ hạ phàm, cũng đừng nghĩ dụ hoặc đến chính mình. Được cờ dô y, không đùa giỡn với ngươi, sư tỷ hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện đừng đắn. Tiêu Mộ Tuyết thoáng thu hồi vũ mị, sau đó có vẻ hơi nghiêm túc nói. Tiểu sư đệ, còn nhớ rõ sư tỷ truyền thụ cho ngươi tâm pháp sao? Tiêu Mộ Tuyết tới, chủ yếu là đàm luận chuyện này. Nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết cuối cùng nghiêm túc, Diệp Bình cũng khôi phục thái độ bình thường, sau đó gật đầu nói, tự nhiên nhớ kỹ. Tốt, ngươi đi theo ta. Tiêu Mộ Tuyết mở miệng, để Diệp Bình đi theo nàng đi. Rất nhanh hai người tới Thanh Vân sau sườn núi. Ngồi xuống. Đi vào Thanh Vân sau sườn núi, Tiêu Mộ Tuyết trực tiếp mở miệng, để Diệp Bình ngồi xếp bằng xuống. Diệp Bình cũng không có chút gì do dự, trực tiếp ngồi dưới đất. Sư tỷ dạy ngươi tâm pháp, vô cùng có khả năng, là thiên địa này ở giữa mạnh nhất tâm pháp. Bản này tâm pháp lớn nhất đặc thù điểm, ngay tại ở thích ứng mỗi người, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Diệp Bình, ngươi ngồi xuống đến, để sư tỷ hảo hảo kiểm tra một chút thân thể ngươi. Tiêu Mộ Tuyết lên tiếng. Chỉ là cái này kiểm tra thân thể, để Diệp Bình không hiểu cảm thấy một tia cổ quái. Nhưng Diệp Bình không có suy nghĩ nhiều, hắn nhắm mắt lại. Vung ra hết thảy, để Tiêu Mộ Tuyết kiểm tra, hắn biết ở phương diện này, đại sư tỷ sẽ không làm loạn. T. Chỉ là sau một khắc, Diệp Bình nhịn không được thân thể lắc một cái. Thinh tâm. Còn không đợi Diệp Bình mở miệng, đại sư tỷ cực kỳ thanh âm nghiêm túc vang lên, để Diệp Bình yên tĩnh lại. Thanh vân sau sườn núi. Tiêu Mộ Tuyết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, nàng ngọc thủ, không điểm đứt trên người Diệp Bình. Khí huyết hỏa lò. Một máy mắt, Tiêu Mộ Tuyết liền phát giác được Diệp Bình thể phách cường đại cỡ nào. Nàng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái 22 tuổi tu sĩ, ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, tại nàng Tiêu Mộ Tuyết trong mắt, chỉ có thể coi là hơi có tiểu thành. Nhưng Tiêu Mộ Tuyết lại biết, Diệp Bình tu luyện đến bây giờ, căn bản cũng không có vượt qua nửa năm. Đây mới là để Tiêu Mộ Tuyết khiếp sợ địa phương. Thể phách tu hành, tốt nhất tuổi tác là 12 tuổi, khi đó khí huyết thịnh vượng nhất, cũng là thể phách sinh trưởng nhanh nhất thời điểm. Cho nên tập võ phải ngồi sớm, tuổi tác càng lớn, hạn chế cũng càng lớn. Diệp Bình 22 tuổi mới bắt đầu tu luyện, căn bản không coi là hoàng kim lúc tu luyện kỳ. Nhưng mặc dù là như thế, Diệp Bình cũng trong vòng nửa năm, ngưng tụ khí huyết hỏa lò, cái này làm sao không để nàng chấn kinh. Thể phách như rồng, nếu không phải tiểu sư đệ là nhân tộc, ta còn thực sự tưởng rằng chân long hậu duệ a. Rất nhanh, theo Tiêu Mộ Tuyết không ngừng kiểm tra, trong mắt nàng vẻ kinh ngạc, càng ngày càng dày đặc cỡ. Diệp Bình thể nội phảng phất ẩn núp lấy một đầu chân long, khí huyết tràn đầy đáng sợ, không chỉ là ngưng tụ hỏa lò đơn giản như vậy, loại này thể phách, một quyền xuống dưới, đoán chừng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, đều muốn bị ngạnh sinh sinh oanh sát. Nhưng rất nhanh, Tiêu Mộ Tuyết trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng hậu dày đặc. 36 đầu linh mạch, trúc cơ thanh liên. Tiêu Mộ Tuyết kinh ngạc, nàng cảm thụ được, Diệp Bình thể nội bàng bạc vô lượng linh khí, như là bông dương đại hải. Tu sĩ tầm thường 10 đầu linh mạch, liền như là 10 đạo nhỏ bé dòng nước. Thiên tài linh mạch, liền như là một dòng sông nhỏ. Tuyệt thế thiên tài linh mạch, liền như là một con sông lớn. Mà yêu nghiệt trong yêu nghiệt, loại người này linh mạch, liền như là một đầu hải dương giống như. Diệp Bình linh mạch, thì là 36 đầu bông dương đại hải, có một loại vô cùng vô tận cảm giác. Đây là luyện khí vô thượng đại viên mãn biểu tượng. Làm sao không để Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy kinh ngạc? Trọn vẹn qua một hồi lâu, Tiêu Mộ Tuyết lúc này mới đình chỉ kiểm tra, chỉ là nhìn về phía Diệp Bình ánh mắt, tràn đầy rung động. Liền như là nhìn thấy một cái quái vật. Xem ra huyền cơ tử nói không sai, giữa thiên địa, mỗi vạn năm chắc chắn sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế biến số, không nghĩ tới thế mà bị ta gặp. Chật chật, xem ra thành tiên không khó. Tiêu Mộ Tuyết trong lòng tự nói. Chỉ là rất nhanh, Tiêu Mộ Tuyết thần sắc không khỏi lạnh nhạt biến đổi, ngay sau đó có chút ghẻ Diệp Bình chán một chút. Ý tứ này rất đơn giản, Diệp Bình lại tại suy nghĩ lung tung những thứ gì. Chương 162, thượng tiên, ta có cái kinh thiên đại bí mật nói cho ngươi. Diệp Bình mở ra con ngươi, vuốt vuốt cái chán, có vẻ hơi phiền muộn. Thông giáp tâm loại thần thông này, quả thực là nam nhân khắc tinh, bất quá Diệp Bình cảm thấy cái này hoàn toàn không trách mình à, chủ yếu là đại sư tỷ ngươi quá dụ dỗ. Xếp bằng ở Tiêu Mộ Tuyết trước mặt, Diệp Bình không còn dám suy nghĩ lung tung. Tiểu sư đệ, sư tỷ sau đó nói, ngươi cần phải hảo hảo nghe. Tiêu Mộ Tuyết nhìn xem Diệp Bình, chăm chú dạy. Mời sư tỷ chỉ điểm. Nghe được chỉ điểm, Diệp Bình lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu sư đệ, tu tiên có 7 đại cảnh giới, cái này ngươi hẳn là biết đến a. Tiêu Mộ Tuyết mở miệng. Biết, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, độ kiếp, đại thừa. Diệp Bình đối cảnh giới phân chia vẫn là minh bạch, mà lại thông qua tấn quốc tàng kinh các, Diệp Bình cũng biết đại khái mỗi cái cảnh giới thực lực cường đại cỡ nào, đương nhiên trong tàng kinh các thư tịch, đối phía trước mấy cảnh giới miêu tả rất kỹ càng. Đối về sau cảnh giới, nhưng không có quá cẩn thận miêu tả, cơ hồ đều là sơ lược, cái gì không thể tưởng tượng nổi, cái gì không gì sánh kịp. Tu tiên 7 đại cảnh giới, kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ, gọi trung tam đại cảnh, thượng thanh cảnh, ngọc thanh cảnh, thái thanh cảnh, ngươi có biết vì sao? Tiêu Mộ Tuyết mở miệng, giới thiệu cái này 7 đại cảnh giới cố sự. Không biết. Diệp Bình hơi kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết chuyện này, tàng kinh các cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Thượng cổ 3 đại cảnh giới, là thượng cổ thời đại xưng hô, tại thời đại kia, linh khí sung túc, cho nên tiến hành tu hành cực kỳ nhanh chóng, vì vậy lấy 3 cái cảnh giới phân chia, mỗi cái cảnh giới lại kỹ càng phân chia thập phẩm. Cảnh giới này 10 phần mơ hồ, mà lại đối con đường thành tiên, cũng hết sức kỳ quái, không cách nào trở thành hệ thống. Dẫn đến cực kỳ phiền phức. Nhưng về sau theo một vị tuyệt thế vô song tồn tại, đi ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường, tự sáng tạo tâm pháp, một lần nữa phân chia cảnh giới, cho nên liền có chúng ta cái này 7 đại cảnh giới. Vị này tuyệt thế vô song tồn tại, đem thượng thanh cảnh phân chia thành, luyện khí, trúc cơ, kim đan, mà đem ngọc thanh cảnh chia làm nguyên anh, nguyên thần, cuối cùng thái thanh cảnh chia làm độ kiếp đại thừa. Tiêu Mộ Tuyết chăm chú kể rõ đoạn chuyện xưa này, mà Diệp Bình cũng chăm chú vô cùng lắng nghe. Cho nên, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, cùng kim đan cảnh, cái này 3 đại cảnh giới, hoàn toàn ở vào cơ sở nhất cảnh giới, cho nên cái này 3 đại cảnh giới, chênh lệch sẽ không rất lớn. Thiên tài cấp luyện khí tu sĩ, có thể chiến thắng phổ thông trúc cơ tu sĩ. Mà tuyệt thế thiên tài trúc cơ cảnh tu sĩ, có thể chiến thắng phổ thông kim đan cảnh. Nhưng cho dù là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, cũng khó có thể chiến thắng bình thường nhất nguyên anh cường giả. Bởi vì cái này dính đến lớn cảnh khác nhau. Tiểu sư đệ. Thiên địa này ở giữa, bất kỳ cái gì tu sĩ đều có đủ loại khác biệt, có phổ thông tu sĩ, cũng có thiên tài tu sĩ. Ngươi nhất định phải khác nhau đối đãi, có đôi khi cảnh giới không có nghĩa là hết thảy, nhưng nếu là lớn cảnh có khác, nhưng tuyệt đối không nên làm loạn. Tiêu Mộ Tuyết đem cảnh giới nói 10 phần kỹ càng. Chủ yếu là lo lắng Diệp Bình tự nhận là mình rất mạnh. Lỗ mãng làm việc, dù sao tu sĩ cảnh giới, càng đi về phía sau càng trở nên kinh khủng. Diệp Bình nhẹ gật đầu, đồng thời nội tâm không khỏi suy tư, cho rằng Tiêu Mộ Tuyết nói tới cực kỳ chính xác. Liên như là mình mặc dù là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn cảm thấy cho dù là kim đan cảnh sư huynh, hắn đều có thể khiêu chiến, thậm chí đánh bại. Cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn đều có thể một trận chiến. Nhưng gặp Hàn Mặc loại thiên tài này cấp kim đan cường giả, hắn liền rất cố hết sức, cơ hồ là bị đuổi theo đánh. Nhất là lớn cảnh phân chia. Mạnh như Hàn Mặc, dù sao cũng là một phương thiên tài, thậm chí nói là nửa bước tuyệt thế thiên tài cũng không xê xích gì nhiều, nhưng đối mặt nguyên anh cảnh đại ngục quán ma, lại như là một đầu như chó chết, bị trực tiếp chấn áp. Ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có. Đây chính là lớn cảnh phân chia, yếu hơn nữa nguyên anh tu sĩ, cũng không phải tu sĩ kim đan có thể so sánh. Bởi vì giữa hai bên, trên lệnh quá tốt đẹp lớn. Cái này như là cho ngươi một lượng bạc, để ngươi trong một tháng kiếm 10 lượng bạc, không phải rất khó. Nhưng cho ngươi 1.000 lượng bạch ngân, để ngươi trong một tháng kiếm được 100 triệu lượng bạc, cái này rất khó. Trên bản chất đồng dạng là gấp 10, nhưng hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Cảnh giới cũng là như thế, luyện khí cùng trúc cơ không kém nhiều, là bởi vì hai cái này cảnh giới bản thân lì hệ nở là thời điểm đặt nền móng. Trúc cơ cùng kim đan liền đã có chênh lệch rõ ràng, nhưng dựa vào truyền thừa tuyệt học, vô thượng thần thông, vẫn là có thể đền bù chênh lệch. Nhưng kim đan cùng nguyên anh lại khác biệt, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Nguyên anh cường giả, có thể xưng lao tổ, phá vỡ một nước, cũng không đủ quá đáng. Toàn bộ Tân Quốc, kim đan cường giả không ít, nhưng nguyên anh cường giả lại như là phượng mao lân giác. Về phần càng phía sau, vậy thì càng thêm thưa thớt. Đại sư tỷ, sư đệ minh bạch. Diệp Bình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Diệp Bình minh ngộ biểu lộ, Tiêu Mộ Tuyết cũng mãn ý gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Có đôi khi dạy người, không nhất định quan tâm đối phương tư chất như thế nào, có thể nghe hiểu kỳ thật là đủ rồi. Đúng rồi, nghe tiểu sư muội nói, ngươi đi Tân Quốc học phủ. Đã cảnh giới phân chia, Diệp Bình đã lý giải minh bạch, Tiêu Mộ Tuyết liền không tiếp tục nói chuyện, dù sao rất nhiều chuyện, cần tận mắt thấy, mới có thể hiểu, nói lại nhiều đều vô dụng. Đúng vậy a. Diệp Bình nhẹ gật đầu, đối với Tân Quốc học phủ, Diệp Bình không có một chút kiêu ngạo, tương phản hắn càng muốn về tông môn nghe mấy vị các sư huynh sư tỷ truyền thụ đạo pháp. So tại Tân Quốc học phủ mạnh gấp trăm lần. Ân, coi như không tệ đi, tiểu sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ. Tấn Quốc học phủ chỉ là ngươi điểm xuất phát, ngươi đã đi Tấn Quốc học phủ, hẳn là cũng hiểu do càng nhiều chuyện hơn. Mục tiêu của ngươi, nhưng ngàn vạn không chỉ là Tấn Quốc học phủ, mười nước, đại hạ, toàn bộ thiên hạ, mới là ngươi điểm xuất phát, cường giả chân chính, không chỉ là thực lực, tầm mắt cũng rất trọng yếu, biết không? Tiêu Mộ Tuyết tiếp tục dạy bảo. Minh bạch. Diệp Bình nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Mộ Tuyết thu hồi trên mặt nghiêm túc, sau đó trong mắt mang cười tiếp tục nói. Chuyện đứng đắn nói xong, nên tâm sự chuyện khác, tiểu sư đệ, lần này ra ngoài, có hay không gặp được cái gì cô nương? Tiêu Mộ Tuyết cười nói. Diệp Bình. Lại tới, lại tới. Diệp Bình có chút buồn bực, làm sao đại sư tỷ lập tức đứng đắn lập tức lại không đứng đắn à? Không có. Mặc dù trong lòng không nguyện ý trả lời, nhưng Diệp Bình vẫn là thành thật trả lời. Không. Không nên à, nói thật, sư đệ dung mạo ngươi như thế tuấn tiếu, mà lại khí chất lại tốt như vậy, chẳng những co văn hải. Mà lại thực lực cũng cực mạnh, ấn lý thuyết lần này núi một chuyến, không được có thành trên ngàn trăm cái nữ nhân vây quanh ngươi. Tiểu sư đệ, đại sư tỷ chăm chú hỏi ngươi à, ngươi cũng không thể mập mờ trả lời, có hay không mở qua khiếu. Nâng lên nơi này, Tiêu Mộ Tuyết 10 phần chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Khai khiếu? Mở cái gì khiếu? Đại sư tỷ, ngươi nói cái gì a? Ta hoàn toàn nghe không rõ a. Sư tỷ, ta không hiểu cái gì ý tứ. Diệp Bình lắc đầu. Hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này. Chậc chậc, tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được ta. Nói nhanh một chút lời nói thật, bằng không, đừng trách sư tỷ tự mình kiểm nghiệm. Tiêu Mộ Tuyết từ vạt áo bên trong, lấy ra một cái hồ lô, sau đó một ngụm rượu rót vào trong miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bình, rất có một bộ ngươi nếu là không nói thật, ta liền tự mình động thủ cảm giác. Tự mình kiểm nghiệm. Diệp Bình có chút ngộng, hắn không biết đại sư tỷ những lời này là có ý tứ gì, làm sao một cái kiểm nghiệm pháp. Đại sư tỷ, không có, sư đệ giữ mình trong sạch, nào dám làm loạn a. Diệp Bình khóc ghê, hắn thành thật trả lời. Ai, đáng tiếc. Tiêu Mộ Tuyết nghe ra được Diệp Bình lời nói này là thật tâm lời nói, nhưng nàng cũng thật sự vì Diệp Bình cảm thấy đáng tiếc. Dáng dấp như thế tuấn tiếu, mà lại muốn thực lực có thực lực, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, thế mà còn là cái độc thân.
Vậy ngươi nói một chút, tốt như vậy bưng bưng mang đến một nữ nhân.
Nghe ngươi tiểu sư muội nói, ngươi mang tới nữ nhân, nhân gian tuyệt sắc.
Tiêu Mộ Tuyết tràn đầy hiếu kỳ.
A, cái kia chỉ là phổ thông đạo hữu, phổ thông đạo hữu.
Diệp Bình biết đại sư tỷ nói người là ai, Hạ Thanh Mặc, nhưng hắn cũng không tốt nói ra Hạ Thanh Mặc thân phận.
Phổ thông đạo hữu.
Cái kia sư tỷ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy là sư tỷ dáng dấp đẹp mắt, vẫn là nàng đẹp mắt.
Tiêu Mộ Tuyết trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhìn về phía Diệp Bình đưa ra một cái rất vấn đề chí mạng.
Trong lúc nhất thời, Diệp Bình lâm vào suy nghĩ ở trong.
Muốn nói mỗi người mỗi vẻ đi, nói thật, nữ nhân khẳng định không thích nghe đến lời này.
Nhưng nhất định phải nói ai đẹp mắt lời nói, Diệp Bình lại cảm thấy trái lương tâm.
Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi nhìn về phía Tiêu Mộ Tuyết.
Duyên dáng yêu kiều, dáng người linh lung, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất vô song, khi thì như tiên tử, không nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng khi thì lại như cùng tuyệt thế vưu vận, làm cho lòng người bên trong lửa nóng.
Nghĩ tới đây, Diệp Bình đưa cho trả lời.
Tự nhiên là đại sư tỷ đẹp mắt.
Diệp Bình xuất phát từ nội tâm nói y.
A, không sai không sai, sư tỷ không có phí công thương ngươi, đến uống một hớp rượu.
Nghe được Diệp Bình tán dương, Tiêu Mộ Tuyết tiêu dung càng sâu, trực tiếp giơ tay lên bên trong bình hồ lô, đưa cho Diệp Bình.
Trưởng môn nói, không thể uống rượu.
Diệp Bình lắc đầu cự tuyệt, thứ nhất là trưởng môn đúng là đã nói không thể uống rượu, thứ hai là Tiêu Mộ Tuyết uống qua, đây không phải gián tiếp tính cái kia sao.
Đừng nghe lão gia hỏa kia, cho ta uống, rượu này chân quý rất, có thể ấm người, cũng có thể tăng cường ngươi thể phách.
Tiêu Mộ Tuyết cầm hồ lô, đối tại Diệp Bình trong miệng, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp rót Diệp Bình một miệng lớn.
Liệt tiểu vào cổ họng, không biết vì sao, còn có một tia vị ngọt.
Rất nhanh, lại hóa thành lửa cháy hừng hực, thiêu đốt toàn thân trên dưới, để khí huyết sôi trào, như là bàng bạc vô lượng linh khí.
Một máy mắt, Diệp Bình vận chuyển trúc long tiên thiếu, đem những linh khí này toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, hóa thành quần quận tinh khí, vững chắc tự thân cảnh giới, thậm chí còn có một tia tăng lên.
Lúc này mới uống một hớp rượu, liền có thể tăng lên một tia cảnh giới, cái này nếu là uống cái một hồ lô, chẳng phải là muốn đột phá.
Không muốn tham.
Rất nhanh Tiêu Mộ Tuyết thu hồi hồ lô rượu, rượu này không là bình thường rượu, để Diệp Bình uống một ngụm, cũng không phải là để Diệp Bình đột phá cảnh giới, mà là vững chắc Diệp Bình cảnh giới.
Nàng một chút liền phát giác, Diệp Bình cảnh giới còn không có triệt để vững chắc xuống. Cái này miệng rượu vừa vặn khả năng giúp đỡ Diệp Bình vững chắc cảnh giới, như vậy, có thể tiết kiệm đi mấy tháng khổ tu ngồi xuống.
Nhưng loại vật này không thể uống quá nhiều, thứ nhất là uống nhiều thương thân, thứ hai là nàng cũng không có nhiều.
Cô.
Thu hồi hồ lô, Tiêu Mộ Tuyết cũng uống một miệng lớn, không để ý chút nào cùng Diệp Bình vừa rồi uống qua.
Được cờ rồi, ý, tiểu sư đệ, nhanh đi về tìm ngươi cái kia tiểu tình nhân đi, nhớ kỹ, sư tỷ truyền thụ cho tâm pháp của ngươi, không cần thiết truyền cho người khác.
Mà lại ngươi bây giờ tu luyện đến thiên thứ hai, vượt qua cơ sở, có đôi khi muốn bao nhiêu ngẫm lại, không muốn đi theo tâm pháp đến, nhìn xem mình có thể đi ra hay không một con đường khác, hay là nói thích hợp nhất chính mình con đường, biết không?
Tiêu Mộ Tuyết đem rượu hồ lô ẩn giấu trở về, ngay sau đó đuổi Diệp Bình rời đi, nhưng lúc gần đi vẫn là các loại căn dặn.
Thoáng có chút say khướt Diệp Bình nhẹ gật đầu, cái này miệng rượu hoàn toàn chính xác rất mạnh, dù hắn vì trúc cơ tu sĩ, cũng có chút không thắng tự lực.
Diệp Bình đi trên đường nở dê thời điểm, có chút lung la lung lay.
Mà sau lưng Tiêu Mộ Tuyết, thì nhìn chăm chú lên Diệp Bình, trong lòng không khỏi nói thầm lấy cái gì.
Cũng không biết người tiểu sư đệ này, có nguyện ý hay không kế thừa vị trí kia, nếu là nguyện ý, ta liền mất việc.
Nàng thầm nói, sau đó đập đi miệng, biến mất ngay tại chỗ.
Một canh giờ sau, Diệp Bình tại trong phòng mình, đã đem chiếc kia rượu tinh khí toàn bộ luyện hóa sạch sẽ.
Tu vi của hắn, cũng tại thời khắc này, triệt để vững chắc đến trúc cơ sơ kỳ.
Thần thanh khí sảng về sau, Diệp Bình cũng bắt đầu suy nghĩ đại sư tỷ lời nói.
Hắn tu luyện vô thượng tâm pháp, thiên thứ nhất là phần luyện khí, cần đúc lại 36 lượt.
Mà bây giờ đến giai đoạn thứ hai, trúc cơ thiên, như bình thường đồng dạng tu hành, trọng điểm ở chỗ vững chắc,
thuộc về làm trà cờ cơ sở.
Nhưng theo đại sư tỷ nhắc nhở, Diệp Bình cũng đống nhiên minh bạch, mình có thể hay không dựa theo chính mình ý tứ tới tu luyện.
Nghĩ tới đây, Diệp Bình có chút đến thú vị. Hắn nếm thử tính tu luyện, quả nhiên phát hiện hoàn toàn có thể dựa theo chính mình ý tứ tới tu hành, mà không phải làm từng bước phun ra nuốt vào linh khí tu hành.
Nghĩ tới đây, Diệp Bình trong đầu không khỏi bắn ra rất nhiều ý nghĩ.
Luyện khí cảnh, là dẫn đạo thiên địa linh khí nhập thể, sau đó lại luyện hóa tạp chất, dung nhập thể nội tu hành.
Mà trúc cơ cảnh, thì là đả thông đan điền, từ đó vững chắc cảnh giới, lại thay đổi pháp lực phẩm chất.
Pháp lực phẩm chất có tam trọng. vậy cũng không có thể làm nhiều mấy tầng đến. Tỷ như nói trúc cơ cảnh có được kim đan cảnh pháp lực phẩm chất. Cứ như vậy, mình chẳng phải là đồng đẳng với có được tu sĩ kim đan chiến lực, thật có thể như vậy, vậy sau này mình gặp tu sĩ kim đan, có thể hay không thoải mái hơn một điểm. Không đến mức nói gặp được liền phải chạy. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình ý nghĩ càng ngày càng nhiều. Trọn vẹn một canh giờ sau, Diệp Bình đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Trước tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, sau đó lại không ngừng cải biến pháp lực phẩm chất, nhìn xem có thể hay không đột phá hạn mức cao nhất, tại trúc cơ cảnh lúc có được kim đan pháp lực. Cũng liền tại Diệp Bình tràn đầy vui sướng lúc. Đột ngột ở giữa, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thượng tiên, ngươi có hay không tại? Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa một cái cao 2 mét thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Diệp Bình. Cơ hồ đều không cần nhìn liền biết là đại ngục quán ma tới. Tiến đến. Diệp Bình thu hồi vui mừng, đối đại ngục quán ma, Diệp Bình trong lòng là có nhất định thành kiến. Gia hỏa này, chính là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, âm hiểm hèn hạ, gian trá vô cùng. Nếu không phải kim cô chú có thể chấn áp gia hỏa này, chỉ sợ sớm đã làm hại một phương. Két két. Cửa phòng bị đẩy ra. Đại ngục quán ma một mặt nghiêm túc đi vào cửa phòng, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí khép cửa phòng lại. Hắn đi vào Diệp Bình trước mặt, tâm tình có chút kích động, đồng thời cũng rất nghiêm túc nhìn xem Diệp Bình nói y. Thượng tiên, ta phát hiện một việc, chuyện này cùng ngươi có liên quan, nhưng ta không biết nên không nên nói. Đại ngục quán ma trực tiếp ngồi tại Diệp Bình trước mặt, một phen để cho người ta không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi nói. Diệp Bình tới điểm lòng hiếu kỳ, không rõ đại ngục quán ma phát hiện cái gì. Chán ở dê lẽ lại là phát hiện mình không có phát hiện bí mật. Rất có thể, dù sao đại ngục quán ma là nguyên anh cường giả, nhất định có thể phát hiện một chút mình không phát hiện được chi tiết. Thượng tiên, ta phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, đợi chút nữa lời ta nói, nhất định có thể phá vỡ ngươi trước mắt hết thể nhận biết, ngươi ngàn vạn không thể lộ ra, cũng ngàn vạn không thể kích động. Đại ngục quán ma càng thêm thần bí nói, liên tục cường điệu để Diệp Bình không thể kích động, không thể lộ ra. Cái này khiến Diệp Bình càng thêm tò mò. Đến cùng là chuyện gì, ngươi nói xem. Diệp Bình trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thượng tiên, ta không phải ý tứ gì khác à, chuyện này, tuyệt đối có thể ảnh hưởng tương lai của ngươi, nhưng ta có một cái tiểu nhân yêu cầu, ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Đại ngục quán ma chê cười nói. Yêu cầu gì? Diệp Bình khẽ nhíu mày. Yêu cầu rất nhỏ, chính là đem trên đầu ta kim cô bỏ đi, đương nhiên ta có thể cam đoan, bí mật này, nhất định giá trị. Đại ngục quán ma chỉ trên đỉnh đầu của mình kim cô. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Diệp Bình cau mày nói. Thượng tiên, ta biết ngươi ý tứ, nhưng bí mật này, can hệ trọng đại, nếu như ngài không đáp ứng ta, vậy ta thả rằng tự bạo. Đại ngục quán ma thái độ rất kiên quyết. Hắn cảm thấy mình tin tức này, đối Diệp Bình tới nói, nhất định hữu dụng, đổi lấy trên đỉnh đầu của mình kim cô, tuyệt đối không có chút nào thua thiệt. Nếu như Diệp Bình không đáp ứng, vậy hắn thả rằng không nói. Dù sao thua thiệt là Diệp Bình. Thốt ra lời này, Diệp Bình thật đúng là tò mò. Có thể để cho đại ngục quán ma nói ra những lời này, hiển nhiên là thật phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Ngươi nói trước đi, nếu là thật sự hữu dụng, ta có thể đi rơi người kim cô. Diệp Bình nghĩ nghĩ, đưa cho trả lời. Không, thượng tiên, ngươi coi như ta là tiểu nhân, ngươi nhất định phải đáp ứng trước ta, chỉ cần ta nói bí mật, giá trị cái này kim cô, ngươi nhất định phải giúp ta giải trừ, đến thể. Đại ngục quán ma chân thành nói, hắn cần Diệp Bình một cái xác thực trả lời, mà lại nhất định phải thể. Do dự một chút. Diệp Bình nghĩ nghĩ, sau đó cắn răng một cái gật đầu nói. Được, chỉ cần ngươi nói bí mật, thật có hiệu quả, ta có thể giải trừ ngươi trên đỉnh đầu kim cô. Diệp Bình nói như thế. Dù sao tông môn có đại sư mình, đại sư tỷ bọn hắn tại, mặc cho gia hỏa này lại âm hiểm xảo trá, chán ở dê lẽ lại còn muốn lật lên cái gì bọt nước đến. Vậy thì tô tờ, thượng tiên. Ngươi nghe ta nói a. Nghe được Diệp Bình đáp ứng, đại ngục quán ma lập tức kích động lên. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hạ giọng, cực kỳ chân thành nói. Thượng tiên, trải qua ta các phe quan sát, ta phát hiện ngài những này cái gì sư huynh sư tỷ, bao quát trưởng môn ở bên trong, hết thảy đều là phế vật. Đại ngục quán ma thanh âm rất nhỏ, nhưng biểu lộ thần sắc lại vô cùng chắc chắn. Lời này nói chuyện. Diệp Bình không khỏi ngây ngẩn cả người. Liền cái này. Kinh thiên đại bí mật. Nhìn thấy Diệp Bình hơi sững sờ, đại ngục quán ma càng thêm lai kỉnh. Không chỉ đều là phế vật, mà lại căn cứ ta cẩn thận quan sát, bọn hắn đều là trong phế vật, nhất là ngươi cái kia nhị sư huynh, nói hắn là phế vật, kỳ thật đều có chút vũ nhục phế vật cái từ này. Thượng tiên, chấn kinh không? Thượng tiên, ngươi nói chuyện a. Thượng tiên, ngươi nhưng tuyệt đối không nên quá kích động a. Thượng tiên, A. Thượng tiên, ngươi niệm chú làm gì? Chương 163, Gia Yến, Nam Quốc thiên tài vô địch. Thượng tiên, van cầu ngươi không muốn niệm, ta đến cùng là nơi nào làm sai? Ngài nói thẳng được hay không? A a a a a. Thượng tiên, ngươi thật hèn hạ, ta đem kinh thiên đại bí mật nói cho ngươi nghe, ngươi thế mà lật lọng. Thượng tiên, ta không muốn ngươi giải trừ kim cô chú, ta sai rồi, ngài buông tha ta đi, van cầu ngài thả ta đi. Đại ngục oán ma lại bắt đầu lan lộn, hắn nước mắt nước mũi dán một mặt, khóc hô hào cầu Diệp Bình buông tha hắn. Hắn rất khó chịu, cũng rất thống khổ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Bình lại là giống như hắn tiểu nhân. Quả nhiên nam nhân miệng, gạt người quỷ. Gian phòng bên trong, Diệp Bình lạnh lùng vô cùng nhìn xem đại ngục oán ma. Nói thật, Diệp Bình trước đó thật đúng là có chút hiếu kỳ, cái này đại ngục oán ma đến cùng có cái gì bí mật chứ? Thật không nghĩ đến chính là, thế mà liền cái này. Nói câu khó nghe chút, nếu là đại ngục oán ma vẹn vẹn chỉ nói là mình những sư huynh này là phế vật, Diệp Bình còn sẽ không tức giận như vậy, cùng lắm thì liền kiên nhẫn giải thích một phen, nói cho chính đại ngục oán ma những sư huynh này mạnh bao nhiêu. Thật không nghĩ đến chính là, gia hỏa này thế mà trực tiếp nhục nhã mình nhị sư huynh, mà lại nhục nhã như thế khó nghe. Diệp Bình làm sao không khí? Làm sao không giận? Trọn vẹn một nén nhang sau, Diệp Bình mới đình chỉ niệm chú, mà trên đất đại ngục oán ma là triệt để cùng chết, hư thoát vô cùng nằm trên mặt đất, cho người ta một loại chỉ còn lại một hơi hào giác. Kim cô chú khủng bố đến mức nào, đại ngục oán ma không cách nào hình dung, nhưng mỗi một lần hắn đều sống không bằng chết, hận không thể tại chỗ qua đời. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, đại ngục oán ma lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn tan ra ánh mắt, dần dần hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Bình ánh mắt bên trong, tràn đầy ai oán cùng ủy khuất. Ngươi biết ngươi sai ở nơi đó sao? Giờ khắc này, Diệp Bình thanh âm vang lên, để đại ngục oán ma càng u oán. Ta sai ở nơi nào? Không phải ngươi lật lọng sao? Diệp Bình, ngươi quá mức a. Đại ngục oán ma khóc rất thương tâm, hắn thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn không phục. Diệp Bình thanh âm tiếp tục vang lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lời này nói chuyện, đại ngục oán ma vội vàng lắc đầu, cái này ai dám không phục a, lại đến cái kim cô chú, hắn hồn cũng bị mất. Vậy ngươi nhưng biết, ngươi sai ở nơi nào? Diệp Bình tiếp tục hỏi. Đại ngục oán ma rất muốn hỏi đợi một chút Diệp Bình cả nhà, nhưng lời nói này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mời lên tiên giải đáp. Đại ngục oán ma vô cùng biệt khuất nói. Ngươi nói ta những sư huynh này nhóm, đều là phế vật, ta hỏi ngươi, phế ở nơi nào? Diệp Bình dò hỏi. Lời này nói chuyện, đại ngục oán ma trầm mặc, hắn không biết trả lời như thế nào. Phế ở nơi nào? Khắp nơi đều phế. Đại ngục oán ma rất muốn đem câu nói này nói cho Diệp Bình nghe. Nhưng hắn biết mình nếu dám nói lời này, vậy thì không phải là một nén nhang đơn giản như vậy, khả năng thật muốn tươi sống đem mình đào chết. Nhìn xem đại ngục oán ma không nói lời nào, Diệp Bình tiếp tục mở miệng nói y. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta những sư huynh này cảnh giới đều cực thấp, mỗi một cao y đều là luyện khí cảnh giới, cho nên cảm thấy bọn hắn là phế vật. Diệp Bình hỏi. Đại ngục oán ma nhìn thoáng qua Diệp Bình, sau đó vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu, khẩu khí này hắn thật nuối không trôi a. Hắn liền muốn nhìn xem, Diệp Bình có thể giải thích thế nào. Ngu xuẩn. Trong chốc lát, Diệp Bình lên tiếng, hai chữ như sấm, dọa đến đại ngục oán ma run rẩy. Uổng cho ngươi vẫn là nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là ngụy trang. Ta mấy vị này sư huynh, chính là tuyệt thế cao nhân, cảnh giới của bọn hắn, thường nhân căn bản là không có cách xem thấu, sở dĩ hiển lộ ra luyện khí cảnh giới, là bọn hắn tại ngụy trang, bằng không mà nói, nếu là nhìn không thấu cảnh giới của bọn hắn, chẳng phải là một chút liền có thể phát giác bọn hắn là tuyệt thế cao nhân sao? Diệp Bình nổi giận nói. Lời này nói chuyện, đại ngục oán ma sửng sốt. Cái này đều có thể tẩy. Tuyệt thế cao nhân ẩn tàng cảnh giới, điểm ấy hắn cũng có thể lý giải, nhưng vấn đề là không cần thiết trang giống như vậy à. Cảnh giới có thể giải thích như vậy, vậy ta trước đó lấy đạo pháp hóa lưỡi đao, giả bộ tập sát bọn hắn, kết quả bọn hắn không có bất kỳ cái gì một điểm phản ứng, cái này giải thích như thế nào? Đại ngục oán ma nhịn không được nói ra mình trước đó làm qua sự tình. Lời này nói chuyện, Diệp Bình sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn hằm hằm đại ngục oán ma, bất quá nghĩ nghĩ, Diệp Bình vẫn là nhịn xuống nhậm chú, nhìn về phía đại ngục oán ma lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Ngươi giả bộ đánh lén ta mấy vị này sư mình, ngươi có phải hay không cho là bọn họ tu vi yếu, cho nên không có phát giác được. Diệp Bình nổi giận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Đại ngục oán ma hỏi ngược lại. Ừ, thật không biết ngươi cái này nguyên anh cảnh là như thế nào tu luyện tới, quả thực là ngu xuẩn đến cực hạn. Chính là bởi vì ta mấy vị này sư huynh là tuyệt thế cao nhân, cho nên bọn hắn căn bản cũng không sợ ngươi, cũng căn bản liền không có coi ngươi là một chuyện, cho nên bọn hắn căn bản cũng không phản kháng. Cũng may ngươi lúc đó không có nổi sát tâm, nếu ngươi lúc ấy lên sát tâm, chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Bình một phen giận dữ mắng mỏ, nói đại ngục oán ma hoài nghi nhân sinh. Cái này đạp mã cường đi rửa sạch ra. Cái này đều có thể tẩy trắng đến. Thượng tiên, ngươi có phải hay không điên rồi? Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta tùy tiện tập sát một người bình thường, đối phương nếu là không có xuất thủ, liền đại biểu hắn cũng là tuyệt thế cao nhân. Cái này không có logic a. Nhìn thấy đại ngục oán ma thần sắc, Diệp Bình biết hắn vẫn là không tin, lập tức không khỏi trầm mặc, bất quá rất nhanh Diệp Bình nghĩ đến làm như thế nào đi nói. Ngươi cảm thấy ta mạnh sao? Diệp Bình hỏi. Mạnh. Đại ngục oán ma thốt ra. Ta chăm chú. Diệp Bình tiếp tục nói, sợ đại ngục oán ma tại qua loa hắn. Thật mạnh à, thượng tiên, ta không có ý tứ gì khác à, ngài trong mắt ta đã không phải là mạnh không mạnh vấn đề, mà là không hợp thói thường không ngoại hạng vấn đề. Đại ngục oán ma lời này không giả. Diệp Bình cái này không gọi mạnh, hoàn toàn chính là không hợp thói thường. 22 tuổi, khí huyết hỏa lò cộng thêm độ hóa kim luân, mà lại cảnh giới cũng không tầm thường, pháp lực hùng hậu, những này hắn một chút liền có thể xem thấu. Đây không phải tuyệt thế thiên tài, đây quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tốt, vậy ngươi biết sao? Nửa năm trước, chuẩn xác điểm là 5 tháng trước, ta vẫn chỉ là một cái người phàm bình thường, chớ nói tu tiên, ngay cả tu tiên cũng không biết là cái gì phàm nhân, ngươi tin không? Diệp Bình nghiêm túc nói. T. Đại ngục oán ma ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn ra, Diệp Bình không có nói láo, hắn chính là nguyên anh cường giả, một người có nói láo hay không, còn có thể nhìn ra được. 5 tháng. Trúc cơ sơ kỳ, khí huyết hỏa lò, độ hóa kim luân. Cái này mẹ nó là quái thai a. Hắn không tin, nhưng hắn lại hoàn toàn biết, Diệp Bình không có nói láo. Cái này mang ý nghĩa Diệp Bình không phải yêu nghiệt, mà là tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí là vạn năm khó gặp yêu nghiệt a. Đại ngục oán ma nuốt ngụm nước bọt. Mà nhìn thấy đại ngục oán ma biểu hiện, Diệp Bình rất hài lòng. Ngươi nói ta những sư huynh này nhóm không phải tuyệt thế cao nhân, vậy ta trái lại hỏi ngươi, nếu như bọn hắn không phải tuyệt thế cao nhân, ta làm sao có thể tại thời gian 5 tháng bên trong, đạt tới trình độ này? Diệp Bình ngữ khí âm vang hữu lực, chất vấn đại ngục oán ma. Cái sau trầm mặc, hắn thật không biết nên trả lời như thế nào. Thời gian từng chút quá khứ. Trọn vẹn một nén nhang sau. Đại ngục oán ma trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, hắn có chút không biết nên làm sao đi giải thích. Đại húc, ngươi nhớ kỹ ta câu nói này, cần biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, ngươi bị phong ấn mấy trăm năm. Thời đại thay đổi. Diệp Bình nói xong lời này, liền rời đi gian phòng bên trong. Đợi Diệp Bình rời đi về sau, gian phòng bên trong liền chỉ có đại ngục oán ma một người. Một canh giờ sau, đại ngục oán ma mở mịt trong ánh mắt, đông nhiên lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ, bọn hắn thật là tuyệt thế cao nhân? Sau đó, một đạo nói một mình âm thanh không khỏi vang lên. Hắn không tin, nhưng hắn lại không thể không tin tưởng. Cũng liền tại lúc này, một đạo vô cùng âm thanh vang dội, đông nhiên vang lên. Ăn cơm rồi. Thanh âm to vô cùng, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao chạy tới Thanh Vân Đồ ăn đường. Thanh Vân Đồ ăn đường. Thái Hoa đạo nhân trước trước sau sau dạy vo ba canh giờ. Hắn hồi lâu không có xuống bếp, lần này xuống bếp, chủ yếu vẫn là bởi vì các đệ tử toàn bộ đến đông đủ, cũng là chúc mừng Tô trưởng Ngự Bình An trở về. Vì thế Thái Hoa đạo nhân khó được làm nhiều mấy cái thức ăn ngon. Trên bàn dài, hết thể 16 cái đồ ăn, còn có 2 món canh. Diệp Bình là cái thứ nhất đi vào đồ ăn trong đường. Trước tiên liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Thái Hoa đạo nhân thế mà còn có bản lĩnh kia. 16 cái đồ ăn, mùi thức ăn thơm đều đủ, còn bốc hơi nóng, làm cho người thèm ăn nhỏ dài a. Diệp Bình, nhanh đi gọi người kia 2 cái bằng hữu tới. Thái Hoa đạo nhân nhìn thấy Diệp Bình về sau, lập tức để hắn đi chào hỏi Hạ Thanh Mặc cùng đại ngục oán ma tới. Sư phụ, không phải ra đến sao? Cũng đem bọn hắn gọi qua sao? Diệp Bình không khỏi hỏi một câu. Cùng một chỗ gọi tới đi. Nếu là bằng hữu của ngươi, cũng chính là chúng ta Thanh Vân Đạo Tông khách nhân, cùng một chỗ gọi tới, không có việc gì. Thái Hoa đạo nhân để Diệp Bình đi hâu người. Diệp Bình cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi hâu người. Đại húc, chết chưa? Không chết xuống tới ăn cơm. Diệp Bình thanh âm vang lên. Giống như đây, một lát sau về sau, Hạ Thanh Mặc cùng đại ngục oán ma nhao nhao đi tới đồ ăn trong đường. Bất quá giờ này khắc này, trên bàn dài đã ngồi đầy người. Đại sư huynh, đại sư tỷ. Nhị sư huynh bọn hắn đều tới. Bên trái này ngồi Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, còn có 2 cái Diệp Bình chưa từng thấy qua người, 2 người đều rất thanh tú, đại khái 27-28 tuổi dáng vẻ, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, 2 người này hẳn là Tiết Triển cùng Lâm Bắc 2 vị sư huynh. đây là Diệp Bình lần thứ nhất nhìn thấy Tứ Sư Huynh cùng Ngũ Sư Huynh. Tiết Triện cùng Lâm Bắc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Bình, cũng biểu lộ ra khá là đến có chút kích động. Sư đệ gặp qua Tiết Sư Huynh, Lâm Sư Huynh. Diệp Bình vội vàng thở dài, mặc dù đối hai vị này Sư Huynh không phải rất quen, nhưng cũng vẫn như cũ tôn trọng khách khí. Ngươi chính là tiểu sư đệ. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm a. Tiểu sư đệ khách khí, nhanh nhập tọa. Tứ Sư Huynh có chút sáng sủa, liền vội vàng đứng lên đi vào Diệp Bình trước mặt, vô cùng nhiệt tình. Mà Ngũ Sư Huynh Lâm Bắc, không có đứng dậy, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp. Bàn dài bên trong, Đại sư tỷ cùng Trần Linh Nhu ngồi ở bên phải một hai vị. Trần Linh Nhu chào hỏi một tiếng Hạ Thanh Mặc, cái sau lập tức đi tới, mà Đại sư tỷ vừa uống rượu, một bên đánh giá một chút Hạ Thanh Mặc. Ân, đích thật là tuyệt sắc, xứng với tiểu sư đệ. Tiêu Mộ Tuyết trong mắt mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Hạ Thanh Mặc nhìn xem đám người, nhất là Tô Trường Ngự cùng Tiêu Mộ Tuyết, nói thật lần đầu tiên nhìn lại, hoàn toàn chính xác rung động đến. Tô Trường Ngự còn tốt, dù sao Tô Trường Ngự trước đó gặp qua một lần, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết, thật sự có chút rung động, thậm chí bao gồm Trần Linh Lu, Hạ Thanh Mặc cũng cảm thấy làm cho người kinh ngạc. Thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ tông môn, mỗi người đều có thuộc về mình đặc biệt khí chất, vô luận là nhan giá trị vẫn là khí chất, Tô Trường Ngự, Tiêu Mộ Tuyết, Trần Linh Lu, Diệp Bình, Hứa Lạc Trần bốn người này đơn giản miểu sát đại hạ thiên kiêu nhóm. Cái này, nhất định là ẩn thế tông môn. Mà Hạ Thanh Mặc rung động, đại ngục quán ma càng thêm rung động. Khi ánh mắt của hắn rơi trên người Tiêu Mộ Tuyết một nháy mắt, cả người hắn đều ngộng. Hắn nhận biết Tiêu Mộ Tuyết. Không, chuẩn xác điểm tới nói, hắn từ một chương chân dung ở trong nhìn qua Tiêu Mộ Tuyết. Đây là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Đại ngục quán ma lúc này triệt để rung động, cũng triệt để tin tưởng Diệp Bình lời nói. Một nhóm người này, quả nhiên là tuyệt thế cao nhân a. Vu Hồ, không nghĩ tới ta Đại Húc có một ngày thế mà có thể ôm vào đùi, Vu Hồ, cất cánh. Đại ngục quán ma trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng rất nhanh hắn phát hiện Tiêu Mộ Tuyết lạnh nhạt vô cùng nhìn mình một chút, một nháy mắt đại ngục quán ma lập tức ngậm miệng, biết có một số việc không thể nói lung tung, dự định ngồi tại Diệp Bình bên cạnh. Cũng liền tại lúc này, lại một đường thân ảnh xuất hiện. Là cổ kiếm tiên thân ảnh. Hắn có chút chất phác, nhìn xem thức ăn trên bàn, không ngợi mà tới, trực tiếp ngồi tại Diệp Bình bên cạnh, sau đó chờ lấy ăn cơm. Cái này thao tác để đại ngục quán ma có chút khó chịu. Đây là vị trí của hắn a. Bất quá nghĩ nghĩ, đại ngục quán ma vẫn là nhịn được, nếu không phải xem ở Diệp Bình trên mặt mũi, hắn trực tiếp một bàn tay đập bay cái này chất phát nam. Rốt cục, theo đại ngục quán ma ngồi xuống tới, Thanh Vân Đạo Tông đoàn viên. Mà Thái Hoa Đạo Nhân cũng cố ý mang lên hai vò rượu, phía trên còn dính tràn ngập bùn đất. Nhìn ra, Thái Hoa Đạo Nhân tâm tình vô cùng tốt. Sách, sư phụ, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà khai khiếu, để chúng ta uống rượu. Tiêu Mộ Tuyết thanh âm vang lên, nàng hơi kinh ngạc, nhìn về phía Thái Hoa Đạo Nhân. Ngày bình thường Thái Hoa Đạo Nhân thế nhưng là không cho phép tông môn bất luận kẻ nào uống rượu. Hôm nay tâm tình rất tốt, phá lệ một lần, bất quá ngươi đến uống ít một chút. Thái Hoa Đạo Nhân hồng quang đầy mặt no y. Ta đến giúp đỡ rót rượu. Lập tức, đại ngục quán ma đứng dậy, chủ động đi tới, bưng rượu lên đàn cho đám người rót rượu. Cái này biểu hiện, để Diệp Bình rất là hài lòng a. Mà Hạ Thanh Mặc thì có một ít kinh ngạc, nàng mặc dù biết đại ngục quán ma bị Diệp Bình nắm gắt gao, thật không nghĩ đến cư nhiên như thế khách khí, cái này thật đúng là sống lâu gặp a. Nhưng trên thực tế, ở trong mắt đại ngục quán ma, có thể cho tuyệt thế cao nhân rót rượu, đây quả thực là một kiện vô thượng vinh quang a. Rót rượu qua đi. Thái Hoa Đạo Nhân lập tức đứng dậy, cũng không nói gì thêm phiến tình, nhìn thoáng qua chúng đệ tử, sau đó một chén rượu một uống mà xuống. Trong mắt hắn xem ra, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì làm dạng dỡ tổ tông, cái gì đắc đạo thành tiên, cũng không bằng người một nhà ngồi cùng một chỗ muốn tốt. Qua ba lần rượu sau, Thái Hoa Đạo Nhân kêu gọi đám người dùng cơm. Trong lúc nhất thời, đám người cũng cực kỳ nể tình, ngươi một tia ta một tia, 16 đạo đồ ăn, rất nhanh liền chỉ còn lại có một nửa. Tiêu Mộ Tuyết trước hết nhất để đua xuống, nàng thích uống rượu, đối món ngon không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên lướt qua là đủ. Bất quá Tiêu Mộ Tuyết ánh mắt, thỉnh thoảng mà nhìn xem cổ kiếm tiên. Nàng ánh mắt rất bình tĩnh, chỉ là nhìn nhiều mấy lần, nhưng cũng không có nói cái gì. Tiểu sư muội cùng cổ kiếm tiên ăn nhiều nhất, trên cơ bản không ngừng qua đũa. Nửa nén hương sau, đám người không sai biệt lắm cũng ăn no rồi. Cũng liền tại lúc này, đại sư huynh thanh âm không khỏi vang lên. Lão tứ, lão ngũ. Trước đó vài ngày xuống núi, các ngươi vì sao đi thời gian dài như vậy? Tô Trường Ngự ngữ khí rất bình tĩnh, hỏi đến hai người. Nâng lên cái này, Thái Hoa Đạo Nhân có chút tức giận nói. Người cái này tứ sư đệ, thật đúng là có tiền đồ, đi ra ngoài bên ngoài thế mà bị một chút sơn tặc bắt, quả nhiên là mất mặt xấu hổ. Thái Hoa đạo nhân tức giận nói. Lời này nói chuyện, Tiết Triện có chút không phục nói. Sư phụ, chủ yếu là ngươi đã nói, tu sĩ chúng ta không thể cầm mạnh lang yếu a, ta đường đường một cái tu sĩ, sao có thể cùng một chút sơn tặc động thủ. Còn nữa, ta cũng không có thua thiệt ta, bị bắt trong khoảng thời gian này, ăn uống đều từ bọn hắn phụ trách, nói thật ra, bây giờ sơn tặc cũng không tốt lan lộn, không kiếm được tiền, cơm nước quá kém, ta chờ đợi mấy tháng liền trở lại. Thiết sư huynh mở miệng, nói như vậy no y. Lời nói này ra, Diệp Bình ngược lại không cảm thấy cái gì, tuyệt thế cao nhân tính tình đều rất cổ quái, thường thường liền thích giả heo ăn thịt hổ, gặp được kẻ yếu ngược lại sẽ không trọng quyền xuất kích, mà là ôm một loại dạo chơi nhân gian thái độ. Kia láo ngu đâu? Tô Trường Ngự tiếp tục hỏi. Ngươi cái này ngũ sư đệ thì càng khỏi phải nói, không biết nghe ai nói mò, chạy tới trên hải đảo tầm bảo, kết quả bảo không có tìm về đến, còn bị lừa sạch trên người ngân lượng, hừ. Nâng lên Lâm Bắc, Thái Hoa đạo nhân càng thêm tức giận. Sư phụ, cũng không trách ta à, chủ yếu là cái kia họ Chu, ai, được rồi, một lời khó nói hết, dù sao lần sau ta nếu là gặp được tên vương bát đảng kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Bắc mở miệng, cũng đầy là phiền muộn. Hai cái phế vật. Tô Trường Ngự thầm nghĩ trong lòng một câu. Được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Nghĩ đến là bữa cơm đoàn viên, Thái Hoa đạo nhân cũng liền không nói gì, để đám người an tâm ăn cơm. Ăn uống no đủ sau. Diệp Bình thanh âm không khỏi vang lên. Đại sư huynh, ta có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi, không biết sư huynh đợi chút nữa có rảnh không? Diệp Bình mở miệng. Hắn vấn đề rất đơn giản, chính là liên quan tới Tấn Quốc học phủ tuyệt thế kiếm ý sự tình. Chỉ là thốt ra lời này, Thái Hoa đạo nhân trong nháy mắt mở miệng. Diệp Bình, đợi chút nữa vi sư muốn tìm ngươi đại sư huynh nói một số chuyện, ngươi không bằng chờ tối nay lại tìm ngươi đại sư huynh. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, hắn biết Diệp Bình muốn nói điều gì, cho nên tranh thủ thời gian ngăn cản, nhất định phải cùng Tô Trường Ngự thông đồng tốt tới. Cái này Tô Trường Ngự có chút ngộng. Không biết đến cùng là chuyện gì, nhưng cũng chỉ có thể thuận Thái Hoa đạo nhân ý tứ nói, ân, ngươi tối nay lại tới tìm ta đi. Được. Diệp Bình đến không cảm thấy cái gì, nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Giống như đây, bữa cơm này rất mau ăn xong. Đám người riêng phần mi nhờ rời đi. Qua một canh giờ sau, Tô Trường Ngự một mặt khó chịu địa từ trưởng môn gian phòng bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy ưu hoán. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Thái Hoa đạo nhân vì lừa gạt Diệp Bình đi Tân Quốc học phủ, thế mà có thể nói ra câu nói như thế kia tới. Đây quả thực là thực lực hố đồ A. Nhưng Tô Trường Ngự cũng biết ván đã đóng thuyền, chỉ có thể thành thành thật thật đi lấp hố. Bất quá Tô Trường Ngự không có trực tiếp đi tìm Diệp Bình, dự định suy nghĩ thật kỹ, lại tìm Diệp Bình, nếu không vạn nhất không cẩn thận nói nhầm, cũng mười phần phiền phức. Giống như đây, liên tiếp qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Diệp Bình tại tông môn vui chơi giải trí, cũng coi là hảo hảo buông lỏng một đoạn thời gian. Mà liên tại một ngày này, Tô Trường Ngự tìm đến Diệp Bình, bất quá không phải nói liên quan tới Tấn Quốc tuyệt thế kiếm ý sự tình, mà là để Diệp Bình đi chỉ điểm một chút cổ kiếm tiên. Ân, không sai, để Diệp Bình đi chỉ điểm cổ kiếm tiên. Nhưng cũng liền tại hôm nay. Một kiện đại sự, tại 10 trong nước vỡ tổ. Nam Quốc yêu nghiệt, tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày bên trong, một đường quét ngang các đại học phủ. Là một đường quét ngang, cơ hồ là lấy nghiền ép phương thức. Tuy nói trong đó có một ít học phủ vì bảo tồn thực lực, không để cho thiên tài chân chính cùng đánh một trận, nhưng quét ngang cửu quốc đã cực kỳ khủng bố. Bây giờ còn kém một cái Tấn Quốc không có khiêu chiến xong. Mà căn cứ có người ngọc sách, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Nam Quốc yêu nghiệt, liền muốn đi vào Tấn Quốc. PS, mọi người thông cảm, chỗ tôi đang báo nên cúp điện, cái đờ cờ xí VF nên làm đờ cờ có 1-2 bộ, có gì nào có điện tê út hết. Chương 164, Diệp Bình truyền thụ kiếm pháp. Nam Quốc thiên tài trấn áp một cắt. Giờ này khắc này, toàn bộ 10 nước, từ trên xuống dưới giống nhau đều chú ý tới Nam Quốc yêu nghiệt sự tình. Hắn cơ hồ vô địch, vẹn vẹn chỉ là tại trong 7 ngày thời gian, quét ngang 9 đại học phủ, một đường thắng liên tiếp, càng là có mấy đại học phủ đệ tử, bị cái này Nam Quốc yêu nghiệt đánh ngoan ngoãn, thậm chí nghe đồn đánh ra bóng ma. Mà bây giờ, cái này Nam Quốc yêu nghiệt cũng tới đến cuối cùng vừa đứng. Cũng chính là Tấn Quốc học phủ. Cơ hồ không có bất kỳ người nào xem trọng Tấn Quốc học phủ. Bản thân Tấn Quốc học phủ liền tương đối hạng chót, còn nữa Tấn Quốc học phủ cũng không có cái gì kiệt xuất thiên tài, cho nên Tấn Quốc học phủ bại trận đã thành định cư. Thậm chí có cược trang mở Tấn Quốc tranh chiến đánh cược, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Mà lúc này giờ phút này, Tấn Quốc học phủ bên trong, đừng bảo là ngoại giới người thấy thế nào, toàn bộ Tấn Quốc học phủ từ trên xuống dưới cũng u ám phiền muộn. Nam Quốc yêu nghiệt là Nam Quốc học phủ đệ tử đời 4, nếu là lấy hàng số tới nói, cũng nhất định phải từ đệ tử đời 4 lên chiến. nhưng cái này Nam Quốc yêu nghiệt thật sự là quá vô địch, cho nên cho phép phái ra đệ tử đời 3, thậm chí cả đệ tử đời 2 một trận chiến. Đương nhiên nếu là ngươi không muốn mặt, cũng có thể phái ra đệ tử đời 1 xuất chiến. Dù sao Nam Quốc tên yêu nghiệt này, muốn quét ngang thập đại học phủ, bản thân cái này cũng đã là cực lớn khiêu khích. Chí ít đã có mấy cái học phủ phái ra đệ tử đời 1 nên chiến, nhưng kết quả vẫn như cũng là thảm bại. Đại Long Tượng cổ thuật thật sự là quá mạnh, đột nhiên để cho người ta tuyệt vọng. Tấn Quốc bên trong học cung. Đệ tử đời 1 cùng đệ tử đời 2 giống nhau xuất hiện, bọn hắn ở chỗ này thương nghị liên quan tới Nam Quốc yêu nghiệt sự tình. Phương Lỗi, Đoan Mục Vân, Mạc Tiếu Bình bọn hắn cũng giống nhau xuất hiện ở đây. Bọn hắn đều là đệ tử đời 2, thay lời khác tới nói, nếu như Tấn Quốc học phủ muốn chút mặt ra, bọn hắn chính là nên chiến Nam Quốc yêu nghiệt hoạch tâm lực lượng. Bên trong học cung, đệ tử đời 1 hết thể có 4 người, bọn hắn ngồi tại thượng vị. Mà Phương Lỗi mấy chục người, ngồi ở phía dưới. Bên trong học cung 10 phần yên tĩnh, cũng tràn đầy nặng nề, không có người nói chuyện, đám người mỗi người có tâm tư riêng. Nhưng cuối cùng, vẫn là có người mở miệng. Sư Minh, kia Nam Quốc yêu nghiệt, coi là thật có đáng sợ như vậy sao? Có người lên tiếng, là đệ tử đời 2, hắn nhịn không được hỏi thăm, cảm thấy cái gọi là đệ tử đời 2, hẳn là sẽ không mạnh như vậy à. Chỉ là thanh âm của hắn vang lên, rất nhanh một người mặc vũ bào nam tử lên tiếng. Rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, ta tận mắt quan sát qua hắn khiêu chiến Yến Quốc học phủ thiên tài, các ngươi biết không? Toàn bộ Yến Quốc đệ tử đời 2, cơ hồ không có người nào có thể tiếp nhận hắn một chiêu. Lúc ấy ta liền biết, chúng ta Tấn Quốc sắp xong rồi, mà lại cho dù là Yến Quốc phái ra đệ tử đời 1. Mặc dù có chỗ chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là thảm bại. Các ngươi phải biết, 10 nước bên trong, Yến Quốc xếp hạng, tháng qua chúng ta Tấn Quốc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi có lẽ cùng tiến lên, đều chưa chắc có thể đánh bại hắn. Vũ Bảo Nam Tử lên tiếng, hắn thấy tận mắt Nam Quốc yêu nghiệt xuất thủ, một màn kia thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Hừ, Đại Long Tượng cổ thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng cũng không trở thành khủng bố như thế, ta còn thực sự không tin, kia Nam Quốc yêu nghiệt có mạnh như vậy. Có người lên tiếng, là Phương Lỗi thanh âm. Mặc dù hắn trước đó vài ngày khiêu chiến thất bại nguyên ma bí cảnh thất bại, nhưng hắn cũng không cảm thấy là mình quá yếu, dù sao một đầu nguyên ma vương ai đánh thắng được. Về phần Đoan Mục Vân đánh thắng. Nói thật, hắn một mực có chỗ hoài nghi, cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc. Phương Lỗi, chớ có tự đại. Có đệ tử đời 1 lên tiếng, khuyên bảo Phương Lỗi không thể tự đại. Hừ, ngay cả nguyên ma bí cảnh đều qua không được, lại tại nơi này phát ngôn bừa bãi, Phương Lỗi ngươi có ý tốt sao? Đúng đấy, Phương Sư Huynh, nếu là lúc trước ta còn cảm thấy thực lực ngươi không tầm thường, nhưng từ ngươi ngay cả nguyên ma bí cảnh đều đánh không lại về sau, ta liền cảm giác ngươi cũng là chỉ là hư danh a. Có nhân nhẫn không ở mở miệng, trao phúng lấy Phương Lỗi, dù sao Phương Lỗi tại Tấn Quốc học phủ cực kỳ cường thế, cũng đắc tội không ít người. Hừ, kia là nguyên ma vương, ta đánh không lại cũng là bình thường, nếu để ngươi bên trên, ngươi có thể đánh thắng sao? Nâng lên chuyện này, Phương Lỗi cũng khó chịu. Kia vì sao Đoan Mục sư tỷ có thể chiến thắng Nguyên Ma Vương? Thanh âm vang lên lần nữa, công kích Phương Lỗi. Đoan Mục Vân. Kia có thể là chúng ta đã đem Nguyên Ma Vương trọng thương, Đoan Mục Vân thừa cơ mà vào. Phương Lỗi có chút quật cường, nói như vậy nói y. Chỉ là lời này nói chuyện, có người còn muốn công kích, nhưng Đoan Mục Vân thanh âm vang lên. Tốt, không muốn ở trên đây tranh đấu cái gì, Nam Quốc cường giả còn chưa tới, chúng ta liền lời đầu tiên mình nội chiến, như truyền ra ngoài, tránh không được trò cười. Đoan Mục Vân thanh âm vang lên, để đám người trầm mặc, bất quá cũng làm cho Phương Lỗi hơi kinh ngạc. Ngày bình thường Đoan Mục Vân đối với mình có thể nói là tranh phong tương đối, thật không nghĩ đến chính là, Đoan Mục Vân thế mà giúp mình nói chuyện. Cái này có một ít không thể tưởng tượng nổi. Đoan Mục sư muội nói không sai, dưới mắt không phải nội chiến sự tình, mà lại như thế nào nhằm vào Nam Quốc yêu nghiệt sự tình. Vũ Bào Nam Tử mở miệng. Đại Long Tượng cổ thuật một khi đại thành, vô địch tại thế, 18 tuổi liền tu luyện tới tầng thứ 6. Đây cơ hội vô địch à? Đúng vậy à, Ly Quốc, Trần Quốc, Tĩnh Quốc, xếp hạng trước 3 học phủ, mặc dù không có để thiên tài chân chính cùng hắn tranh phong, nhưng sự thật chính là bại, ta Tấn Quốc thì càng khỏi phải nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cái này Nam Quốc yêu nghiệt, tại Ly Quốc, Trần Quốc thời điểm, sẽ ăn chút đau khổ, thật không nghĩ đến chính là, Ly Quốc, Trần Quốc giữa bọn họ tiếp tính tranh chiến, đem những thiên tài kia toàn bộ phái đi, hoàn toàn chính xác có chút hèn hạ. Đám người nghị luận, cho rằng Đại Long Tượng cổ thuật một khi đại thành, đem vô địch thiên hạ. Cũng có người cho rằng, Ly Quốc, Trần Quốc, Tinh Quốc bọn hắn nguyên bản có thực lực cùng Nam Quốc yêu nghiệt một trận chiến, kết quả cố ý đem học phủ bên trong thiên tài cố ý điều đi. Mặc dù bọn hắn thất bại, nhưng chân chính thiên tài không có ra sân, cho nên không tính chân chính thất bại. Nhưng loại này cách chơi chỉ thích hợp bài danh phía trên học phủ. bởi vì xếp hạng sau học phủ, cho dù ngươi cũng nghĩ làm như thế, nhưng vấn đề là, ngươi có thiên tài sao? Người khác có thiên tài, có thể tranh chiến, còn không tính chân chính bại, chỉ có thể nói bảo tồn thực lực. Ngươi không có thiên tài, nói là tranh chiến, ai mà tin ngươi a? Ngược lại sẽ rơi cái khiếp đảm chi danh. Mười nước thi đấu đang ở trước mắt, ly quốc bọn hắn làm như vậy, cũng đúng là bình thường, học phủ chi tranh, nhưng không có hèn hạ thuyết pháp này, các ngươi cũng không phải tiểu hài, thế gian này chỉ có lập trường, không có cái gì hèn hạ không hèn hạ, nếu ngươi là ly quốc học phủ đệ tử, ngươi liền sẽ không đã nói như vậy. Vũ Bảo Nam Tử lên tiếng, sau đó hắn không khỏi mở miệng nói. Ta nghe nói chúng ta Tấn Quốc học phủ cũng ra một vị thiên tài, gọi là Diệp Bình, nghe nói ngưng tụ khí huyết hỏa lò, chuyện này các ngươi biết không? Hắn tiếp tục mở miệng, nâng lên Diệp Bình. Diệp Bình, khí huyết hỏa lò, chuyện khi nào? Trong lúc nhất thời, Phương Lỗi bọn người giống nhau tò mò, trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại dưỡng thương, nguyên ma bí cảnh để bọn hắn nguyên khí đại thương, căn bản liền chưa nghe nói qua Diệp Bình sự tình. Bất quá cũng có người nghe nói qua, cho nên lập tức mở miệng nói. Tựa như là có chuyện như thế, cũng không biết là thật là giả. Khí huyết hỏa lò, tân tấn đệ tử sao? Tuổi tác bao lớn? Cái này Diệp Bình vì sao như thế quen hay? Chúng ta Tấn Quốc học phủ lúc nào ra loại thiên tài này? Chuyện này ta biết một chút, là có một người như thế, ngưng tụ khí huyết hỏa lò, vừa tới thời điểm, trực tiếp đem đời 4 cùng đệ tử đời 3 toàn bộ thiêu phiên. Ân, không chỉ như vậy, ta còn nghe nói, Lý Giang trưởng lao vốn muốn chuyển cho hắn kiếm pháp, không nghĩ tới cái này Diệp Bình kiếm pháp tạo nghệ cũng cực mạnh, ngược lại là để Lý Giang trưởng lao đốn ngộ, đột phá đến nguyên anh cảnh, còn ngưng tụ ra vô thượng kiếm ý. Nói như vậy, ta cũng đã được nghe nói cái này Diệp Bình, giống như chính là mấy ngày trước, từ thường trưởng lao chuyển cho hắn đan đạo, kết quả cái này Diệp Bình còn luyện ra trong truyền thuyết không độc đan, chỉ là thật là giả, cũng không rõ ràng. Chúng đệ tử nhao nhao mở miệng, giống nhau đối cái này Diệp Bình đều có một ít ấn tượng. Chỉ là thốt ra lời này, lập tức dẫn tới đám người phản cảm. Quả thực là càng nói càng thái quá, ngươi nói hắn ngưng tụ khí huyết hỏa lò ta tin, có thể chỉ điểm Lý Giang trưởng lão, còn muốn từ thường trưởng lão. Đây chính là Tấn Quốc đệ nhất kiếm đạo đại sư cùng Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư, để một cái tân tấn đệ tử đến chỉ điểm. Thế gian tiểu thuyết đã thấy nhiều. Nói thật, phía trước ta còn tin, đằng sau ta trực tiếp cũng không tin, còn không độc đan. Ngươi biết không độc đan ý vị như thế nào sao? Quả nhiên là càng nói càng thái quá. Đám người mở miệng, ngay từ đầu nghe còn có chút kinh ngạc, cảm thấy Tấn Quốc học phủ lúc nào tới cái mạnh như vậy người, nhưng càng nghe càng cảm thấy cổ quái, càng nghe càng cảm thấy quá mức. Chư vị sư huynh, đây đều là ta nghe nói à, cũng không phải ta nói, các ngươi mắng ta làm gì. Đúng vậy à, đây đều là tân tấn các đệ tử nói mò, bọn hắn căn bản cũng không hiểu, khả năng luyện ra một viên bảo đan, liền nói là không độc đan. Ân, có lẽ là những đệ tử kia tầm mắt quá thấp, tưởng lầm là cái gì khí máu hỏa lò. Đệ tử đời một nhóm mở miệng, lúc đầu bọn hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao Tấn Quốc nếu là ra rồng, đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ là không nghĩ tới chính là, thổi quá độc ác, để bọn hắn trực tiếp đã mất đi hứng thú. Bọn hắn tin tưởng Diệp Bình có thể ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, dù sao Nam Quốc có 18 tuổi thiên tài, đem đại long tượng cổ thuật tu luyện tới tầng thứ 6, Tấn Quốc dựa vào cái gì lại không thể có người ngưng tụ khí huyết hỏa lò. Nhưng mà phía sau đồ vật, thật sự là quá giả, càng nói càng thái quá. Những này đệ tử đời 1, ngày bình thường căn bản cũng không tại Tấn Quốc học phủ, đều có các sự tình, mà các đệ tử đời thứ 2, cũng toàn bộ bị thương, cho nên cũng không biết cụ thể tin tức. Lại thêm Tấn Quốc học phủ bên trong trưởng lão, đại bộ phận đều rời đi bên trong học phủ, các trưởng lão khác cũng là tin đồn. Chủ yếu nhất một điểm là, có người tại phong tỏa tin tức, mặc dù đệ tử đời 5 nhóm khắp nơi đi tên lên giường, nhưng bọn hắn sức thuyết phục không đủ. Phần lớn người đối bọn hắn bán tín bán nghi, mà lại thổi cũng cực kỳ không hợp thói thường, chỉ điểm Tấn Quốc kiếm thứ nhất tu, chỉ điểm Tấn Quốc thứ nhất luyện đan sư, cái này mẹ nó không phải không hợp thói thường là cái gì? Nếu không mắt thấy, ai sẽ tin tưởng? Ai lại nguyện ý tin tưởng? Cái này Diệp Bình ta nghe nói qua, lúc trước nghe đồn Thanh Châu kiếm đạo đại hội, là hắn lấy một người tiến hành, diệt sát tất cả ma thần giáo đệ tử, ngay từ đầu cũng truyền thần hồ vô cùng, nói hắn là cái gì đạo tôn chuyển thế, Bồ Tát chúng sinh. Nhưng đến cuối cùng phát hiện, đây hết thảy đều là thúc thúc hắn Thanh Châu thành chủ, Trần Chính âm mưu, muốn vì hắn đứa cháu này tạo thế, vì thế Tấn Quốc quốc quân cố ý nghiêm trị Trần Chính. Nếu như không phải Trần Chính giữ gìn Thanh Châu cổ thành có công, chỉ sợ sớm bị giáng chức, không nghĩ tới hắn thế mà còn là đi tới Tấn Quốc học phủ, xem ra thúc thúc hắn Trần Chính có chút thủ đoạn a. Nâng lên Diệp Bình, Phương Lỗi lập tức nhớ tới là ai tới, hắn lên tiếng như vậy, nói ra Diệp Bình lai lịch cùng thân phận. Quả nhiên lời này nói chuyện đám người triệt để tin tưởng đây đều là lời đồn.
Báo.
Cũng liền tại lúc này, theo một đạo to vô cùng thanh âm vang lên.
Chuyện gì?
Trong lúc nhất thời, bên trong học cung chúng đệ tử không khỏi nhao nhao trầm mặc, bọn hắn tựa hồ đoán được sự tình gì, nhưng lại không hy vọng thật sự là bọn hắn phỏng đoán như vậy. Nam Quốc học phủ đệ tử đời 4, Hoàng Phủ Thiên Long đến đây Tấn Quốc học phủ khiêu chiến.
Thanh âm vang lên, học cung ở trong càng thêm an tĩnh.
Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem, không biết nên nói cái gì.
Ra ngoài, nên chiến.
Cuối cùng, vũ bào nam tử cắn răng một cái, nói như vậy nói y.
Hắn hết sức rõ ràng, nếu là không chiến, kia Tấn Quốc liền thật muốn trở thành người trong thiên hạ chê cười.
Mà liền tại lúc này, Thanh Vân Đạo Tông bên trong.
Diệp Bình một mặt ngẫu nhiên mà nhìn xem Tô Trường Ngự.
Đại sư huynh, ngươi để cho ta đi dạy ngài cái kia đồ đệ.
Diệp Bình có chút không thể tin hỏi.
Nói thật, Diệp Bình biết thực lực mình cũng tạm được, nhưng để cho mình đi dạy người.
Diệp Bình thật đúng là không có dũng khí đó a.
Không, không chỉ là dũng khí, Diệp Bình cảm thấy để cho mình đi dạy người, cái này không phải liền là dạy hư học sinh sao.
Sư đệ, sư huynh gần nhất có chút bận điệu, tạm thời không cách nào bước ra đi dạy ngươi người sư đệ kia, kiếm pháp của ngươi, là sư huynh dạy, ngươi đi dạy một chút hắn, không rất tốt sao.
Gian phòng bên trong, Tô Trường Ngự lên tiếng như vậy nói y.
Không phải hắn lười, chủ yếu là cái kia ít đồ, dạy một chút Diệp Bình vẫn là không có vấn đề, dạy cổ kiếm tiên.
Nói thật, đoán chừng mới mở miệng, người ta lập tức đứng dậy chém chết chính mình.
Nhưng để Diệp Bình dạy không giống à, Diệp Bình thật có cái gì à, nói câu không dễ nghe, Diệp Bình kiếm pháp tư chất, nói là thiên tài cũng không đủ quá đáng.
Cho nên Diệp Bình dạy cổ kiếm tiên, vừa vặn phù hợp, nếu là cổ kiếm tiên học không được, vậy liền không thể trách hắn.
Để Thanh Châu đệ nhất kiếm đạo cường giả dạy ngươi, ngươi còn sẽ không, đó chính là ngươi mình đồ ăn, đến lúc đó lại tìm cái nguyên do, đem cổ kiếm tiên đuổi đi, há không đẹp quá thay.
Nhưng sư huynh, ta cũng chỉ là học được ngài một điểm ra lông a, để cho ta đi dạy người, ta thật có chút không dám.
Diệp Bình vẫn còn có chút hoảng, bây giờ che mở dê tờ hắn còn có thể tiếp nhận, để cho mình đi dạy người, Diệp Bình thật là có chút hoảng, dù sao dạy người loại vật này, nếu là dạy tốt không có việc gì.
Nếu là không có dạy tốt, chẳng phải là dạy hư học sinh.
Tiểu sư đệ.
Cũng liền tại lúc này, Tô Trường Ngự ánh mắt hơi đổi, biến 10 phần bình tĩnh, hắn nhìn chăm chú lên Diệp Bình, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi thật sự chỉ là học được sư huynh một chút xíu ra lông, nhưng sư huynh một chút xíu ra lông, lại so 10 nước kiếm thứ nhất tu còn mạnh hơn mấy lần.
Ao nước trăm một cùng biển ca trăm một, ngươi cảm thấy giống nhau sao?
Tô Trường Ngự mở miệng, ánh mắt của hắn, bình tĩnh lại tràn đầy tự tin.
Mà câu nói này, càng là tất cách tràn đầy.
Trong lúc nhất thời, Diệp Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu.
Đã như vậy, cái kia sư đệ tuân mệnh.
Diệp Bình không nói thêm gì, ngẫm lại cũng hoàn toàn chính xác, Tô Trường Ngự một chút xíu da lông, đối với người khác tới nói, không chỉ có riêng chỉ là da lông đơn giản như vậy.
Ân, ngươi hảo hảo đi thôi, chờ ngươi về Tấn Quốc học phủ lúc, sư huynh sẽ đem tuyệt thế kiếm ý cáo chi ngươi.
Tô Trường Ngự để Diệp Bình đi dạy người, bất quá vì để cho Diệp Bình vui vẻ một điểm. Tô Trường Ngự cố ý nói một chút tuyệt thế kiếm ý sự tình.
Quả nhiên, nâng lên tuyệt thế kiếm ý, Diệp Bình cả người lai kỉnh.
Hắn hiện tại muốn nhất chính là tuyệt thế kiếm ý, lập tức Diệp Bình vô cùng kích động nói y.
Tốt, đa tạ đại sư huynh.
Diệp Bình mặt mũi tràn đầy treo tiếu dung, hắn rời khỏi phòng bên trong, đi tìm cổ kiếm tiên.
Bất quá dù sao cũng là lần thứ nhất làm lao sư, Diệp Bình nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm một chuyến đại húc, dù sao tên kia dù sao cũng là nguyên ánh cảnh, có hắn ở một bên. Hoặc nhiều hoặc ít có thể chỉ điểm một hai.
Đợi Diệp Bình sau khi đi, Tô Trường Ngự cũng chậm rãi đi ra cửa phòng.
Hắn thở ra một hơi, ngay sau đó hướng phía vách núi đi đến.
Thật lâu không có ngắm nhìn bầu trời, cũng thật lâu không có phía trước sườn núi suy nghĩ nhân sinh.
Không bao lâu, Tô Trường Ngự đứng tại trước trên sườn núi, hắn một bộ trường bào, đứng chắp tay, khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên vạn dặm trời trong.
Thanh phong quất vào mặt mà đến, thổi loạn Tô Trường Ngự lọn tóc, tuyệt thế gương mặt tuấn mỹ bên trên. Từ đầu đến cuối treo một vòng bình tĩnh.
Phảng phất cho dù là trời sập, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày.
Loại này siêu nhiên, loại này lạnh nhạt, để cho người ta si mê.
Mà đúng lúc này, nơi xa, một thân ảnh không ngừng nhìn chăm chú lên Tô Trường Ngự.
Là Hạ Thanh Mặc thân ảnh.
Ánh mắt của nàng, nhìn về phía Tô Trường Ngự, trong ánh mắt tràn đầy dị dạng.
Theo mấy ngày nay tiếp xúc, nàng càng phát giác Tô Trường Ngự có chút cổ quái, loại này cổ quái nói không nên lời, giống như đã từng quen biết. Lại hình như có một loại liên hệ.
Nàng không biết nên nói thế nào, nói tóm lại chính là cảm thấy kỳ quái, phi thường kỳ quái.
Đại muội tử.
Đột ngột ở giữa, một thanh âm vang lên, để Hạ Thanh Mặc lấy lại tinh thần.
là Đại Húc thanh âm.
Thế nào?
Hạ Thanh Mặc nhìn về phía cách đó không xa Đại Húc, có chút hiếu kỳ.
Đại muội tử, thượng tiên muốn đi dạy người thụ đạo, ta không quá sẽ, đại muội tử ngươi kiến thức rộng rãi, có muốn cùng đi hay không?
Đại Húc thanh âm rất thô kệch, hô hào Hạ Thanh Mặc cùng đi.
Dù sao một mình hắn thật sự là không hiểu nhiều, ngươi để hắn nuốt người, hắn vài phút biểu diễn cho mọi người nhìn, ngươi để hắn dạy người.
Hắn thật đúng là sẽ không, dạy người tự sát,
biến thành đoán quỷ, sau đó bị mình ướt.
A, tốt. Hạ Thanh Mặc nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều nghĩ, trực tiếp khởi hành, đi xuống lầu dưới.
Mà Thanh Vân Đạo Tông trước trên sườn núi.
Tô Trường Ngự lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, hắn đã sớm phát hiện Hạ Thanh Mặc đang trộm nhìn mình.
Bất quá Tô Trường Ngự không có bất kỳ cái gì một điểm hư vinh, cũng không có bất kỳ cái gì một điểm vui sướng, trong lòng chỉ có vô tận cảm khái cùng bi thương.
Lại là một cái tuyệt sắc nữ tử yêu một cái không nên yêu nam nhân.
Ngươi rất không tệ, nhưng cũng tiếc chính là, ta Tô mẫu người không hà ho nư xà cờ.
Chớ có mê luyến ca chỉ là truyền thuyết.
Trước trên sườn núi, Tô Trường Ngự trong lòng chậm rãi mở miệng, sau đó lại bắt đầu thường ngày suy nghĩ nhân sinh.
Một nén nhang sau,
Thanh Vân sau sườn núi ở trong.
Diệp Bình, Hạ Thanh Mặc, Đại Húc ba người giống nhau đi tới sau sườn núi.
Diệp Bình có chút khẩn trương.
Đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất thụ nghiệp. Cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Hạ Thanh Mặc cùng Đại Húc đứng tại Diệp Bình bên cạnh, lộ ra rất bình tĩnh.
Diệp Sư Minh, kỳ thật thụ nghiệp rất đơn giản, lấy phương thức đơn giản nhất, nói đơn giản nhất lời nói, làm cho đối phương học tập lĩnh ngộ là đủ.
Hạ Thanh Mặc mở miệng, nói như vậy no y.
Mà Diệp Bình nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi thầm nói.
Phương thức đơn giản nhất sao?
Trong lòng của hắn suy tư, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên đất một đạo vết kiếm, đây là Tô Trường Ngự lúc trước lưu lại vết kiếm.
Mà đúng lúc này, cổ kiếm tiên thân ảnh xuất hiện.
Chương 165, Hoàng Phủ Thiên Long, quét ngang một cắt.
Thanh Vân sau sườn núi.
Cổ kiếm tiên chậm rãi xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt.
Đi trên đường.
Cổ kiếm tiên tâm tình thoáng có chút không bình tĩnh.
Cũng không biết vì cái gì, mặc dù biết Tô Trường Ngự là cái phế vật, mặc dù cũng biết cái này Thanh Vân Đạo Tông phần lớn người đều là phế vật, nhưng cổ kiếm tiên lại có một loại về tới đã từng vừa mới học lúc cảm giác.
Có một loại vừa mới bái nhập tiên môn cảm giác.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng rất kỳ diệu, nhưng vô luận như thế nào chính là, để cho mình viên này phủ bụi đã lâu tâm, sinh ra ba động.
Cho nên cổ kiếm tiên nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy, liền xem như là một loại lần nữa bắt đầu.
Trên thực tế, cổ kiếm tiên chính là tuyệt thế kiếm đạo cao nhân, nhưng hắn chậm chạp không cách nào vượt qua cuối cùng nhất trọng cảnh giới.
Cảnh giới này thẻ hắn trọn vẹn 500 năm.
500 năm à, biển cả đều biến thành ruộng dâu, một chút tiểu nhân vương triều, chỉ sợ đã thay đổi triều đại đã không biết bao nhiêu lần.
Vì cuối cùng nhất trọng cảnh giới, cổ kiếm tiên nghĩ tới hóa phàm.
Nhưng hắn chậm chạp không có lựa chọn hóa phàm.
Hóa phàm, nói đơn giản, nhưng làm lại cực kỳ chi nạn.
Cái gọi là hóa phàm, không phải đi trong hồng trần, nếm tận nhân gian muôn màu, tu tiên tranh đấu, vốn là ngươi lừa ta gạt, hung hiểm vạn phần, cái gọi là thể nghiệm hồng trần muôn màu, so sánh gợn sóng hùng vĩ còn có hung hiểm tu tiên thế giới, căn bản không tính là cái gì.
Chân chính hóa phàm, là tiếp cận luân hồi chuyển thế, quên mất hết thảy, một lần nữa lại đến, trở thành một phàm nhân, đã quên mất quá khứ hết thảy, ngay cả tu vi cũng bị mất, chính là một cái phổ thông người.
Vận khí hơi tốt, có lẽ còn có thể trùng nhập tiên môn, vận khí không tốt, khả năng gặp được chút ngoài ý muốn liền chết.
Đây mới thật sự là hóa phàm, tràn đầy hung hiểm cùng không biết, tại trùng sinh chi bên trong lĩnh ngộ chân lý.
Cổ kiếm tiên không phải là không có dũng khí hóa phàm, mà là hắn có một ít lo lắng.
Bây giờ ngẫu nhiên ở giữa, gặp được Tô Trường Ngự, cổ kiếm tiên muốn thử một chút loại này cuộc sống mới.
Đến đâu thì hay đến đó.
Đi vào Thanh Vân sau sườn núi, cổ kiếm tiên nhìn thoáng qua Diệp Bình, sau đó thở dài túi lầu nói, sư điệt gặp qua sư thúc.
Cổ kiếm tiên túi đầu.
Cổ sư điệt hữu lễ.
Diệp Bình cũng lập tức trở về lễ, nếu là dưới tình huống bình thường, hắn không cần đáp lễ, nhưng đối phương so với mình lớn tuổi, Diệp Bình tự nhiên muốn đáp lễ.
Cổ sư điệt, đại sư huynh hôm nay để cho ta tới dạy ngươi kiếm đạo, bất quá sư thúc lần thứ nhất thụ nghiệp, mong rằng cổ sư điệt chớ có ghét bỏ.
Diệp Bình khiêm tốn hữu lễ, nói rõ đây là mình lần thứ nhất thụ nghiệp.
Sư thúc nói quá lời.
Cổ kiếm tiên vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy chất phác, tựa hồ tính cách chính là như thế.
Ân, tốt.
Diệp Bình cũng không có để ý cổ kiếm tiên cảm xúc, mà là rút ra trường kiếm, ngay sau đó nhắm mắt lại.
Một lát sau, Diệp Bình bỗng nhiên xuất thủ, trên mặt đất vạch ra một đạo vết kiếm.
Một bên Hạ Thanh Mặc cùng Đại Húc có chút không hiểu Diệp Bình cái này thao tác, nhưng bọn hắn không nói gì, chờ đợi Diệp Bình đoạn dưới.
Cổ sư điệt, ta đã xem đại sư huynh ra lông kiếm ý. khắc vào đạo này vết kiếm ở trong, ngươi hảo hảo quan sát. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ ra một hai, vậy liền chứng minh ngươi hơi có thiên phú, liền có thể nhìn xem một đạo khác vết kiếm. Nói đến đây, Diệp Bình chỉ vào cách đó không xa một đạo vết kiếm. Vết kiếm đã có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể thấy được. Đây là sư phụ ngươi, cũng chính là đại sư huynh của ta lưu lại vết kiếm. Đạo này vết kiếm có đại sư huynh vô thượng kiếm ý, ngươi hảo hảo cảm ngộ, không cần thiết sốt ruột, cần biết dục tốc bất đạt. Diệp Bình mở miệng, sau đó lộ ra một vòng tiếu dung. Ân, rất tốt, dạy xong. Nhưng mà Diệp Bình kết thúc công việc. Hạ Thanh Mặc cùng Đại Húc hai người đều ngộng. Liền cái này. Ngươi đang đùa ta nhóm chơi. Để ngươi dùng phương pháp đơn giản nhất, không phải để ngươi đơn giản như vậy a. Ngươi cái này dạy, còn không bằng không dạy a. Cái này không phải có tay là được. Đại ca, lười biếng không đến mức như thế chồng a. Hạ Thanh Mặc cùng Đại Húc là thật không nghĩ tới, Diệp Bình lại là loại này dạy học thủ đoạn, nếu là như vậy, bọn hắn cũng có thể dạy a. Nhưng nhất làm cho hai người kinh ngạc là, Cổ Kiếm Tiên mở miệng. Đa tạ sư thúc ban thưởng pháp. Thanh âm vang lên, hai người triệt để mộng. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên sư địa ta? Một cái dám dạy, một cái dám học. Không sao, sư thúc sở học, cũng là sư phụ ngươi truyền thụ, nói tới nói lui, vẫn là đại sư huynh công lao. Diệp Bình đến không cảm thấy cái gì. Bất quá Diệp Bình nhìn về phía Hạ Thanh Mặc cùng Đại Húc hai người biểu lộ, Diệp Bình không khỏi lộ ra tò mò. Các ngươi vì sao bộ dáng này? Diệp Bình hiếu kỳ nói. Không, chính là lần thứ nhất nhìn thấy loại này dạy pháp, có chút khó mà tiếp nhận. Đại Húc mở miệng, hắn đẩy trong đầu bực não. Mà Hạ Thanh Mặc không nói thêm gì. Người phi thường pháp, Đại Húc, không trách ta nói ngươi, ngươi bị phong ấn thời gian dài như vậy, thời đại thay đổi. Diệp Bình nghĩ vô vô Đại Húc bả vai, nhưng cao hơn 2 mét, có chút khó đỉnh, cho nên Diệp Bình cũng không có đỡ. Tốt, sư điệt, ngươi hảo hảo ở đây học pháp, sư thúc cũng muốn tu luyện, nếu là ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu, liền trực tiếp đến hỏi sư thúc. Đã nên dạy đều dạy, Diệp Bình cũng liền không nói nhiều cái gì, hắn cũng muốn tu luyện, cho nên không thể một mực tại nơi này chậm trễ thời gian. Diệp Bình tìm cái địa phương, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hắn còn tại suy tư như thế nào hoàn mỹ trúc cơ sự tình, mấy ngày nay đều đang tự hỏi chuyện này. Cổ Kiếm Tiên cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhiều lời, nhìn chằm chằm trên đất vết kiếm, tựa hồ thật đúng là đang suy tư điều gì. Hạ Thanh Mặc cùng Đại Húc liếc nhau, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Cũng liền vào lúc này. Tấn Quốc học phủ. Học phủ ngoài cửa. Một thiếu niên, mặc một bộ trường bào màu xanh. Thiếu niên bộ dáng 10 phần tuấn tiếu, phong thần tuấn lãng, thân cao 3 ý thước, nhưng nhất làm cho người ta chú mục là tóc của hắn, thuần kim sắc tóc, như là thái dương chi thần. Sáng chói vô cùng tóc vàng, rủ xuống đến, đem hắn khí chất cùng dung mạo, trọn vẹn tăng lên mấy lần. Vô luận xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, hắn đều là hấp dẫn người ta nhất chú mục tồn tại. Đây là Hoàng Phủ Thiên Long. Tuổi chưa qua 18 tuổi, liền đem đại long tượng cổ thuật tu luyện đến tầng thứ 6. Thức tỉnh long tượng chi lực, vô địch nhục thân. Đường võ đạo chi lực đạt tới nhất định cực hạn, như vậy đạo pháp cũng vô pháp làm sao, bởi vì đến trình độ này tu sĩ, tốc độ nhanh như thiểm điện, quyền trưởng ở giữa, kinh khủng ngập trời, cho nên muốn ỷ vào đạo pháp chấn áp hắn, như vậy không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Hoàng Phủ Thiên Long một mình xuất hiện tại Tấn Quốc học phủ bên ngoài. Trong lúc nhất thời, không biết đưa tới nhiều ít người chú mục, toàn bộ Tấn Quốc học phủ ngoài cửa, sớm đã là kín người hết chỗ. Trong đó không thiếu khuyết 10 nước những cường giả khác, bọn hắn một mực đi theo Hoàng Phủ Thiên Long mà đến, chính là muốn nhìn một chút tôn này thiên tài có bao nhiêu vô địch. 7 ngày chiến cửu quốc. Phần này chiến tích, chỉ sợ trong vòng 100 năm, không ai vượt nổi. Hoàng Phủ Thiên Long, đến đây Tấn Quốc học phủ khiêu chiến, có thể chiến hết thể địch. Đúng lúc này, một đạo to vô cùng thanh âm vang lên. Hoàng Phủ Thiên Long thanh âm, truyền khắp toàn bộ Tấn Quốc học phủ. Cũng liền tại thời khắc này, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Tấn Quốc học phủ ngoài cửa. Đây là Tấn Quốc học phủ thiên tài, bọn hắn xuất hiện ở đây, nhìn xem Hoàng Phủ Thiên Long, chỉ một chút trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đến bọn hắn cảnh giới này, chỉ cần một chút, liền có thể nhìn thấy rất rất nhiều đồ vật. Hoàng Phủ Thiên Long, xứng với cái tên này, nhục thể của hắn, vô cùng kinh khủng, đứng ở nơi đó, giống như một tòa núi cao, chỉ là phần này khí tức, liền ép người có chút không thở nổi, mà sau lưng càng là ngưng tụ long tượng hư ảnh. Thể phách như rồng. Lực pháp giống như. Đây là nhục thân vô thượng đại viên mãn chi biểu tượng. Phương Lỗi bọn người tắc lưỡi, cái này quá kinh khủng, riêng đứng ở nơi đó, liền không có người dám động thủ. Gặp qua các vị sư huynh. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Thiên Long rất khách khí, hắn hướng phía Phương Lỗi bọn người thở dài. Phương Lỗi mấy người cũng chỉ có thể kiên trì đáp lại, chỉ là rất nhanh Hoàng Phủ Thiên Long mở miệng. Sư đệ Hoàng Phủ Thiên Long, đến đây Tấn Quốc học phủ khiêu chiến, xin hỏi quý phủ, nhưng có người ra ứng chiến. Hoàng phủ Thiên Long hỏi. Hắn rất bình tĩnh, chỉ là lời nói này không hiểu có chút trào phúng cùng chói tai. Nhưng có người ra ứng chiến. Những lời này là ý gì? Liên kết luận Tấn Quốc học phủ không người xuất chiến sao? Bọn hắn trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng mặc dù giận, nhưng cũng không thể mở miệng, chỉ có thể kìm nén một hơi này, trầm mặc không nói. Hoàng phủ sư đệ, đã muốn chiến, vậy liền đi diễn võ trường đi. Đệ tử đời một mở miệng, nhìn về phía Hoàng phủ Thiên Long, mời hắn đi vào một trận chiến. Chỉ là nói vừa xong, Hoàng phủ Thiên Long lại lắc đầu nói. Không cần diễn võ trường, chính là ở đây đi, sau 10 ngày, chính là 10 nước thi đấu, ta nghĩ nhanh lên giải quyết, dốc lòng tu luyện. Hoàng phủ Thiên Long mở miệng, 10 nước thi đấu đang ở trước mắt, hắn nghĩ sớm một chút đánh xong, như vậy liền có thể sớm một chút dốc lòng tu luyện. Cuồng vọng. Rốt cục, có nhân nhẫn không ở lên tiếng, là Phương Lỗi thanh âm, hắn đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoàng phủ Thiên Long, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Mặc dù Hoàng phủ Thiên Long rất mạnh, hắn cũng thừa nhận, nhưng lời nói này hoàn toàn chính xác có chút cuồng vọng. Tấn Quốc học phủ cho dù là xếp hạng tương đối thấp học phủ, nhưng cũng không trở thành như thế trà đạp tôn nghiêm. Mời người đi diễn võ trường, đây là quy củ, ngươi lại nhiều lần trà đạp quy củ, hoàn toàn chính là không cho Tấn Quốc học phủ mặt mũi. Đều là người trẻ tuổi, Phương Lỗi cũng là huyết khí phương cương, tự nhiên nhẫn nhịn không được. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Phương Lỗi. Tấn Quốc học phủ đệ tử nhìn về phía Phương Lỗi trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, mặc dù bọn hắn biết Phương Lỗi đánh không lại Hoàng phủ Thiên Long, nhưng ở lúc này, dám dũng cảm mở miệng, trong mắt bọn hắn Phương Lỗi đã rất mạnh. Ồ, cuồng vọng ở nơi nào? Hoàng phủ Thiên Long đem ánh mắt nhìn về phía Phương Lỗi, cái này ánh mắt để Phương Lỗi có chút run rẩy, phảng phất bị một đầu chân long để mắt tới. Luận võ quy củ, đi diễn võ trường đây chính là quy củ, ngươi trực tiếp ngăn ở ta Tấn Quốc học viện đại môn, đã là trà đạp a ta Tấn Quốc học phủ quy củ. Khiêu khích ta Tấn Quốc học phủ, chẳng lẽ đây không phải cuồng vọng sao? Phương Lỗi tiếp tục lên tiếng, thanh âm như chuông, khiển trách Hoàng phủ Thiên Long. Chỉ là, Hoàng phủ Thiên Long không có bất kỳ cái gì một chút tức giận, tương phản còn lộ ra một vòng tiêu dung. Ta một đường đến đây, bại hết tất cả thiên tài, cửu quốc vô địch thủ, đều là như thế, Ly quốc, Trần quốc, Tĩnh quốc đều chưa hề nói ta cuồng vọng, ngươi lại nói ta cuồng vọng. Mà lại, học phủ tôn nghiêm, là dựa vào hai tay tranh thủ tới, ta tới khiêu chiến. Ngươi đều có thể đánh bại ta, tìm về tôn nghiêm, không cần ở chỗ này dùng miệng ra đại chiến. Hoàng phủ Thiên Long hoàn toàn chính xác rất ngông cuồng, hắn lời nói này càng là tràn đầy khiêu khích hương vị. Trong lúc nhất thời, Tấn Quốc học phủ từ trên xuống dưới đều nổi giận. Tốt, đã như vậy, ta tới nên chiến. Phương Lỗi không nói nhảm, hắn đi thẳng tới Hoàng phủ Thiên Long trước mặt. Phương Lỗi, không thể. Ngươi bệnh nặng mới khỏi, không phải là đối thủ của hắn. Thương thế của ngươi mới vừa vặn khôi phục, đừng xuất thủ. Chỉ là Tấn Quốc học phủ bên trong, đệ tử đợi một vội vàng lên tiếng, để Phương Lỗi trở về. Dù sao Phương Lỗi trước đó trọng thương qua, lúc này mới vừa mới khôi phục, bản thân liền có một ít thiếu hụt, huống chi coi như toàn thịnh thời kỳ, cũng đánh không lại cái này Hoàng phủ Thiên Long. Nhưng mà, Phương Lỗi chung quy là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, nơi đó chịu được như vậy nhục nhã, hắn khư khư cố chấp, đi thẳng tới Hoàng phủ Thiên Long trước mặt, yêu cầu một trận chiến. Ngươi quá yếu ớt, mà lại bị thương, ta không khi dễ ngươi. Thắng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là như Thái Dương Chi Thần Hoàng Phủ Thiên Long, không có tiếp nhận Phương Lỗi nên chiến, mà là một chút xem thấu Phương Lỗi nhận qua tổn thương, còn nữa cho dù là Phương Lỗi không có thụ thương, cũng không phải là đối thủ của hắn, quá yếu, hắn không muốn động thủ. Hoặc là chiến, hoặc là ngậm miệng. Chỉ là Phương Lỗi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp lên tiếng, hắn muốn một trận chiến, làm do ý chi. Ngươi quá yếu. Hoàng Phủ Thiên Long lắc đầu. Ánh mắt của hắn thanh tịnh còn có bình tĩnh, đứng ở nơi đó, như cao cao tại thượng thần linh, không có khinh miệt, nhưng thắng qua khinh miệt. Yếu không yếu, không phải dựa vào ngươi mồm mép nói, mà là dựa vào nắm đấm nói. Phương Lỗi vẫn như cũ mở miệng, hắn biết mình đánh không lại Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng hắn tuyệt không cho phép Hoàng Phủ Thiên Long làm nhục như vậy Tấn Quốc học phủ. Ai, ngu muội. Hoàng Phủ Thiên Long thở dài, ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Phương Lỗi, sau một khắc một đạo kinh khủng tiếng long ngâm vang lên. Vâng. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thân Hoàng phủ Thiên Long khuyết tán mà ra, phảng phất là một đầu chân long thức tỉnh, tại chỗ đem Phương Lỗi đánh bay, hắn không có xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là thi triển ra mạnh nhất tư thái, liền trực tiếp đánh bại Phương Lỗi. Phốc. Phương Lỗi bị đánh bay, có đệ tử đợi một lập tức xuất thủ, nhận lấy Phương Lỗi thân thể, nhưng cũng ngạnh sinh sinh rút lui mấy chục bước. Kinh khủng. Đại Long tượng cổ thuật tầng thứ 6 giống như này kinh khủng sao? Đều không có động thủ, trực tiếp đem Phương Lỗi đánh bại. Cái này Phương Lỗi ta biết, Tấn Quốc đệ tử đời hai ở trong người nổi bật, thực lực rất mạnh, cũng chủ tu nhục thân, nhưng chưa từng nghĩ đến, Hoàng Phủ Thiên Long liên động tay đều không cần. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, cái này Hoàng Phủ Thiên Long một đường quét ngang, mỗi đến một chỗ thực lực đều sẽ tăng nhiều, dư A theo cái này tình thế xuống dưới, hắn nhất định vô địch A. Đại Long Tượng Cổ Thuật, chính là Thượng Cổ Tiên Pháp, nếu như không phải tu luyện cực kỳ hà khắc, chỉ sợ đều là vô thượng bí pháp, cổ kim vãng lai có bao nhiêu người có thể tại 18 tuổi bước vào tầng thứ 6. Khó có thể tưởng tượng, như tu luyện tới tầng thứ 13, sẽ có bao nhiêu mạnh. Tầng thứ 13. Cái này căn bản liền không có khả năng, nghe nói sáng tạo ra môn tâm pháp này cường giả, cũng bất quá là tu luyện tới tầng thứ 10 mà thôi. Tầng thứ 13, kia đoán chừng giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể sẽ rách thương khung A. Theo Hoàng Phủ Thiên Long xuất kích, vây xem các tu sĩ nhịn không được sợ hãi thán phục, bọn hắn cảm khái Hoàng Phủ Thiên Long thực lực. Mà Tấn Quốc học phủ các đệ tử, cũng từng cái tắc lưỡi không thôi. Bọn hắn biết Hoàng Phủ Thiên Long rất mạnh, nhưng lại không biết cư nhiên như thế mạnh. Cũng còn không có xuất thủ, liền đem Phương Lối đánh bay. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ta không muốn chân chính đả thương người, luận bàn luận võ mà thôi, có dũng có thể, nhưng không muốn vô mưu. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Thiên Long không có bất kỳ cái gì một điểm vui sướng, tương phản hắn càng là trực tiếp mở miệng, dùng một loại thuyết giáo giọng điệu, giáo dục Tấn Quốc học phủ đệ tử. Câu nói này, càng tràn đầy khiêu khích hương vị. Mặc dù là lời nói thật, nhưng hoàn toàn chính xác có chút phách lối. Bất quá cái này cũng không có cách nào, thiên tài chính là như thế, ngươi nếu là có loại thực lực này, ngươi cũng có thể dạng này. Ta tới. Cũng liền tại lúc này, lại có người đăng tràng. Là một người nam tử, hắn biết mình đánh không lại Hoàng Phủ Thiên Long, nhưng hắn càng thêm biết, Tấn Quốc không thể mất mặt. Có thể thua, nhưng không thể không đánh. Hoàng Phủ Thiên Long không có cự tuyệt trận chiến đấu này, hắn tới nơi đây chính là vì ma luyện võ đạo, bất quá khiêu chiến Tấn Quốc học phủ. Không phải là vì ma luyện võ đạo, mà là vì dựng nên võ đạo chi tâm. Hắn muốn 10 nước toàn thắng, như vậy, mới có thể dựng nên hắn võ đạo chi tâm. Vâng! Cơ hồ là vừa đối mặt, Hoàng Phủ Thiên Long xuất thủ, nhưng không xuất thủ còn tốt, vừa ra tay một thân ảnh như đoạn mất dây cung chơi diều, bay tứ tung ra ngoài. Ta tới! Lại có người lên tiếng, không cho Hoàng Phủ Thiên Long nghỉ ngơi cơ hội, bọn hắn biết hao hết Hoàng Phủ Thiên Long khí lực, chí ít kẻ đến sau sẽ không thua quá thảm. Vâng! Lại là một bóng người. Ta tới. Thanh âm vang lên lần nữa. Giờ khắc này, Tấn Quốc học phủ các đệ tử đời thứ hai, một cái tiếp theo một cái xuất chiến. Phần này không sợ tinh thần, để rất nhiều người động dung, nhưng sự thật rất tàn khốc, không sợ không có nghĩa là vô địch. Thua chính là thua. Một chiêu. Một chiêu. Một chiêu. Hoàng Phủ Thiên Long giống như nhà vô địch, thậm chí đám người phát hiện, Hoàng Phủ Thiên Long căn bản cũng không có vận dụng thật sự. Hắn lấy Long Tượng Thần Quyền. Nói cho đám người, cái gì gọi là nghiền ép? Tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng. Tấn Quốc học phủ không có đệ tử đời hai. Tất cả đệ tử đời hai đều thua, đến cuối cùng Đoan Mục Vân cũng tới trận, vẫn như cũng là một chiều bị đánh bại. Dưới mắt, hoặc là xuất động đệ tử đời một, hoặc là cũng chỉ có nhận thua. Ta muốn cùng đệ tử đời một một trận chiến, không có ý nghĩa chiến đấu, không có bất kỳ cái gì tất yếu. Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Long mở miệng, hắn muốn cùng đệ tử đời một một trận chiến. Đệ tử đời hai thật sự là không chịu nổi một kích. Cho rằng đây là không có ý nghĩa chiến đấu. Giờ này khắc này, đệ tử đời một liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng nghĩ một trận chiến, ép một chút ra hỏa này khí diễm. Nhưng bọn hắn càng thêm biết, nếu là lên, không kiến giải có thể đánh thắng, cho dù là thắng, cũng không vẻ vang. Bọn hắn đều là tu sĩ kim đan, hơn nữa còn là thiên tài cấp bậc tu sĩ kim đan. Trước mắt Hoàng Phủ Thiên Long, bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nếu là chân chính một trận chiến. Thắng cũng không vẻ vang. Cuối cùng, Vũ Bảo Nam Tử mở miệng. Tấn Quốc thua. Hắn có chút bất lực, nói ra bốn chữ này. Bọn hắn nhận thua. Ân, nhận thua. Lời này nói chuyện, vây xem tu sĩ giống nhau thất vọng, bọn họ đích xác muốn nhìn một chút Tấn Quốc đệ tử đời một xuất thủ. Cũng không phải muốn nhìn đệ tử đời một thực lực, mà là muốn nhìn một chút Hoàng Phủ Thiên Long rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật không nghĩ đến chính là, bọn hắn tuyên bố nhận thua. Hoàng Phủ Thiên Long thắng. Thắng liền thập quốc học phủ. Kỳ thật đây đã là chú định sự tình, sớm tại Hoàng Phủ Thiên Long thắng liên tiếp phía trước mấy đại học phủ lúc, cũng đã là chú định sự tình. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn cũng vẫn như cũ rung động. Nam Quốc, coi là thật ra một cái yêu nghiệt. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Thiên Long trong ánh mắt, toát ra một vòng vẻ thất vọng. Hắn rất chờ mong cùng Tấn Quốc đệ tử đợi một một trận chiến. Đáng tiếc là, đối phương cuối cùng vẫn lựa chọn tranh chiến. Chỉ là, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Còn không có thua. Thanh âm vang lên. Là Tấn Quốc học phủ tân tấn đệ tử thanh âm. Chương 166, Đại thần ma thể, khí huyết chân long, cổ kiếm tiên ngộ đạo. Ta Tấn Quốc còn không có thua. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong lúc nhất thời, dẫn tới chúng nhân chú mục. Chớ nói vây xem tu sĩ, Hoàng Phủ Thiên Long cùng Tấn Quốc đệ tử đợi một nhóm, cũng không khỏi nhìn về phía người nói chuyện. Kia là một cái tân tấn đệ tử. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cái sau có chút khiếp đảm. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Vũ Bảo nam tử như mày, nhìn về phía cái này tân tấn đệ tử, cho là hắn tại nói hiệu nói vượng. Sư Minh, ta không có nói quảng, còn có một người, có thể đánh bại hắn. Cái sau kiên trì mở miệng, thần sắc vô cùng kiên định. Giờ khắc này, tất cả mọi người tò mò. Không biết hắn nói tới ai. Ai? Vũ Bảo nam tử cũng có chút tò mò. Là Diệp Bình, như Diệp Sư Minh ở đây, không bị thua. Hắn tiếp tục mở miệng, nói ra một cái tên. Lời này nói chuyện, trong chốc lát tất cả tân tấn đệ tử, bao quát một chút đệ tử đời 4 cũng không khỏi mở miệng. Không sai, nếu là Diệp Sư Huynh ở đây, nhất định có thể thắng. Đúng đúng đúng, đem Diệp Sư Huynh quên mất, Diệp Sư Huynh mặc dù so Hoàng Phủ Thiên Long lớn tuổi mấy tuổi, nhưng lại ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò, có thể đánh thắng. Đúng vậy, Đại Long Tượng cổ thuật tuy mạnh, khí huyết hỏa lò cũng không kém. Không sai, cho dù Diệp Sư Huynh không thể thắng, nhưng ít ra cũng có thể cùng đánh một trận. Huống hồ Diệp Sư Huynh chính là tân tấn đệ tử, luận bối phận, Hoàng Phủ Thiên Long là đệ tử đời 4, tuy bại nhưng vinh. Giờ khắc này, tất cả tân tấn các đệ tử nhao nhao mở miệng, bọn hắn giống nhau cho rằng Diệp Bình có thể thắng, cũng có người cảm thấy, cho dù Diệp Bình không thể thắng, nhưng cũng sẽ không thua quá thảm. Chỉ là bọn hắn ngôn ngữ, trong nháy mắt hấp dẫn đến chúng vây xem tu sĩ. Diệp Bình. Cái tên này làm sao có chút quen tai a? Tấn Quốc học phủ còn có loại thiên tài này. 20 tuổi ngưng tụ ra khí huyết hỏa lò. Nếu như không có nói láo, khí huyết hỏa lò hoàn toàn chính xác không kém gì Đại Long Tượng cổ thuật. Khí huyết hỏa lò, thể phách như rồng, như thật loại thiên tài này, hoàn toàn chính xác có thể một trận chiến A. Đoán chừng cái này Diệp Bình, chính là Tấn Quốc học phủ bí mật thiên tài, muốn tại 10 nước thi đấu bên trên hiển lộ tài năng A. Đã có bực này tồn tại, kia vì sao không sớm một chút mời đến. Mọi người nghị luận, tràn đầy hiếu kỳ, trong mắt bọn hắn, Tấn Quốc học phủ mặc dù yếu, nhưng luôn có điểm át chủ bài A. Cho nên bọn hắn tin tưởng. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Thiên Long cũng tới hứng thú, hắn nhìn về phía Tấn Quốc học phủ đệ tử, sau đó mở miệng nói. Nếu như thật có loại thiên tài này, mong rằng mời đi ra một trận chiến. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy chiến ý, rất khát vọng cùng cái này cái gọi là Diệp Bình một trận chiến. Bởi vì khí huyết hỏa lò, hoàn toàn chính xác không kém. Diệp Sư Huynh cũng không tại học phủ bên trong, hắn có việc rời đi. Nếu như ngươi nguyện ý chờ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ Diệp Sư Huynh. Đúng vậy, chúng ta có thể đi liên hệ, bất quá ta đều không có nói dối. Nghe được mời người. Tân tấn các đệ tử có chút lúng túng, bởi vì Diệp Bình cũng không tại học phủ bên trong. Nếu là ở đây, bọn hắn tự nhiên đã đi mời người. Không cần luận ngữ. Nhưng vào lúc này, Vũ Bảo nam tử lên tiếng, gian dạy chúng đệ tử. Hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ, thật đúng là cho là có cái gì cường giả, nhưng nghe được Diệp Bình danh tự về sau, nội tâm lại tràn đầy thất vọng. Cho nên hắn mở miệng, để bọn hắn không cần loạn ngữ, đừng tiếp tục mất mặt. Sư Minh, Diệp Sư Minh hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể nên chiến. Có tân tấn đệ tử còn tiếp tục mở miệng, cho rằng Diệp Bình không kém. Im miệng. Vũ Bào nam tử có chút tức giận, còn ngại mất mặt không đủ sao. Chỉ là đúng lúc này, Hoàng Phủ Thiên Long thanh âm vang lên. Ta khiêu chiến 10 nước, cũng không phải là truy cầu con đường vô địch, cũng không phải là muốn nhục nhã bất luận cái gì học phủ. Nói ra chư vị khả năng không tin, ta Hoàng Phủ Thiên Long, chỉ muốn cầu bại, mà không phải muốn cầu thắng. Ta muốn được người đánh bại, bởi vì chỉ có bại, mới có thể để cho ta ý thức được, ta còn chưa đủ mạnh. Vị sư huynh này, nếu là Tấn Quốc hoàn toàn chính xác có dạng này thiên tài, hy vọng có thể để hắn ra đánh với ta một trận. Hoàng Phủ Thiên Long lời nói này chậm rãi nói ra, chỉ là cái này lý niệm, lại làm cho đám người không khỏi sững sờ. Dưới gầm trời này tất cả mọi người nghĩ đến cầu thắng, nơi đó có người nguyện ý cầu bại a. Nhưng cường giả chân chính, lại có thể hiểu được Hoàng Phủ Thiên Long lời nói này ý tứ. Cầu thắng người, chỗ nào cũng có, nhưng cầu kẻ bại mới thật sự là kinh khủng, loại người này ý đồ quá lớn, thông qua thất bại đến hấp thụ giáo huấn, từ đó mỗi một lần thất bại về sau, đều sẽ có to lớn tăng lên. Cái này rất khủng bố, nếu là loại này đường đi thành công, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoàng Phủ sư đệ, ta Tấn Quốc học phủ cũng không dạng này thiên tài, chỉ là những sư đệ này vẫn còn có chút không phục thôi, Tấn Quốc thua, đây là sự thật không thể chối cãi, cũng chúc mừng Hoàng Phủ sư đệ thắng liên tiếp 10 nước, đánh vỡ ghi chép. Vũ Bảo nam tử mở miệng, hắn nói như vậy đạo, cam tâm tình nguyện nhận thua. Lời này nói chuyện, Hoàng Phủ Thiên Long trong ánh mắt vẻ thất vọng càng nhiều. hắn thở dài, cuối cùng lắc đầu nói. Mười nước thi đấu trước đó, ta vẫn cứ tại Tấn Quốc quốc đô bên trong, nếu như Diệp Bình tới, làm phiền chuyển cáo. Hoàng Phủ Thiên Long lưu lại câu nói này, có lẽ ở trong mắt người khác, Tấn Quốc đệ tử đang nói láo, nhưng Hoàng Phủ Thiên Long lại hy vọng đây là sự thực, hắn muốn đợi đợi một cái có thể đánh bại hắn người. Mặc dù, khả năng không có. Hắn rời đi, thắng liên tiếp mười nước, không để cho trên mặt hắn có một tia vui vẻ. Mọi người kinh ngạc, thực sự không rõ Hoàng Phủ Thiên Long đến cùng đang suy nghĩ gì. Có lẽ, đây chính là thiên tài đi. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Vân Đạo Tông. Đối với Thanh Vân Đạo Tông tới nói, vô luận bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, đều truyền không đến cái này nho nhỏ đạo môn bên trong tới. Thanh Vân sau sườn núi ở trong. Diệp Bình ngồi xếp bằng ở một bên. Trước đó vài ngày, độ hóa mấy ngàn ma thần giáo đệ tử, lại thêm Lâm Hà quỷ phần cũng độ hóa không ít oan hồn. Nhiều như vậy công đức, Diệp Bình không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Hải lượng công đức, mặc dù không có độ hóa trăm vạn oan hồn khủng bố như vậy, nhưng cũng không ít. Đủ có thể khiến mình tăng lên bộ phận thực lực. Cảnh giới tu vi, Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết, Trúc Long Tiên Khiếu, Độ Hóa Kim Luân. Dưới mắt có bốn dạng đồ vật có thể tăng lên. Độ Hóa Kim Luân trực tiếp không cần nhờ AG. Trúc Long Tiên Khiếu, trước mắt cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, 36 lần cũng không xê xích gì nhiều. Muốn thu hoạch được kế tiếp thần thông, cần kích hoạt đến 72 tiên khiếu, bằng vào trong cơ thể mình công đức chi lực. Cũng không có khả năng kích hoạt đến 72 tiên khiếu. Cho nên Trúc Long Tiên Khiếu cũng không cần nhờ AG. Về phần tu vi, Diệp Bình tạm thời không muốn cân nhờ ở cờ tăng lên cảnh giới, dù sao còn tại nghiên cứu bên trong, nghiên cứu ra một cái hoàn mỹ trúc cơ pháp, lại đi hảo hảo tăng lên, há không diệu quá thay. Cho nên, sau cùng tuyển hạng chính là, nhục thân. Ân, nhục thân. Bây giờ nhục thân của mình, chính là tiểu thần ma thể đại viên mãn, còn không phải đại thần ma thể, mặc dù chỉ là khoảng cách nửa bước, nhưng Diệp Bình cũng rõ ràng, cái này khoảng cách nửa bước chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Thật giống như... Trúc cơ đại viên mãn cùng kim đan cảnh đồng dạng. Mặc cho ngươi trúc cơ lại như thế nào, không phải kim đan cũng không phải là kim đan. Đây là biến hóa về chất. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cũng không nói nhảm, thể nội công đức chi lực, hóa thành quần quận linh khí, trực tiếp không có vào nhục thân ở trong. Không chỉ như thế, 36 đạo trúc long tiên khiếu, cũng trong cùng một lúc điên cuồng phun ra nuốt vào linh khí. Vâng! 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 Diệp Bình đang không ngừng rèn luyện nhục thân của mình. Tiểu thần ma thể khoảng cách đại thần ma thể, còn kém một bước cuối cùng, một khi đột phá, chính là long trời lở đất chênh lệch. Mà cách đó không xa. Cổ kiếm tiên cũng nhìn chăm chú lên trên đất vết kiếm. Đại húc ngồi tại trên vách núi, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Bình, ánh mắt của hắn, toàn bộ rơi trên người Diệp Bình, dù sao cổ kiếm tiên loại phế vật này, không đáng hắn nhìn. Về phần Hạ Thanh Mặc, nàng thì đứng tại đại húc bên cạnh, ngắm nhìn trước trên sườn núi Tô Trường Ngự. Dưới vách núi. Cổ kiếm tiên vô cùng an tĩnh mà nhìn xem đạo này vết kiếm. Lần đầu tiên nhìn lại, thường thường không có gì lạ. Nhìn lần thứ hai nhìn lại, có một ít đồ vật. Thứ tam nhãn nhìn lại, cổ kiếm tiên không có chút rung động nào ánh mắt bên trong, đồng nhiên toát ra một tia kinh ngạc. Đương thư tư mắt nhìn đi thời điểm, cổ kiếm tiên trong mắt, xuất hiện từng đạo kiếm thuật. Thậm chí càng xem đến đằng sau, kiếm này ngấn chỗ diễn hóa kiếm chiêu càng nhiều. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cổ kiếm tiên không có chút rung động nào trong ánh mắt, xuất hiện càng ngày càng nhiều vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện đạo này nhìn như phổ phổ thông thông vết kiếm, thế mà đang không ngừng thôi diễn kiếm chiêu, cái này xác thực kinh người. Vô tận chi kiếm, vô tận chi pháp, vô tận chi ý. Cổ kiếm tiên rung động trong lòng. Hắn thân là tuyệt thế kiếm tiên, tự nhiên mà vậy biết vô thượng kiếm đạo có tam trọng ý cảnh. Đệ nhất trọng ý cảnh vì nhìn núi là núi cảnh, học tập kiếm chiêu, càng nhiều càng tốt. Đệ nhị trọng ý cảnh vì nhìn núi không phải núi cảnh, ngàn vạn kiếm chiêu, hóa thành một kiếm. Đệ tam trọng ý cảnh vì nhìn núi là núi cảnh, một kiếm vạn chiêu một kiếm. Mà hắn hôm nay, liền dừng lại tại đệ nhị trọng cảnh giới đỉnh phong phía trên. Ngàn vạn kiếm chiêu, trong tay hắn, có thể hóa thành một kiếm. Thiên hạ rộn ràng, một kiếm bình chi. Thiên địa nhân quả, một kiếm bình chi. Mọi loại vô tận, một kiếm bình chi. Nhưng sau cùng một kiếm hóa vạn kiếm hóa một kiếm. Lại chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, cái này nho nhỏ một đạo vết kiếm bên trong, thế mà chất chứa đệ nhị trọng cảnh giới, vô tận chi kiếm. Cái này làm sao không để hắn kinh ngạc. Kiếm pháp vô tận, không ngừng diễn sinh, đạo này vết kiếm hoàn toàn chính xác để hắn sinh ra không đồng cảm ứng. Thậm chí càng xem càng kinh ngạc, càng xem cảm nộ càng nhiều. Trên thực tế, đạo này vết kiếm bên trong, ẩn chứa không chỉ là Diệp Bình kiếm thuật, trong đó còn bao gồm Diệp Bình vô tận kiếm đồ. Tu sĩ tầm thường khó mà nhìn trộm đến một hai, nhưng cổ kiếm tiên chính là thiên hạ tuyệt thế kiếm tiên, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy cái này vô tận kiếm đồ. Cũng chính bởi vì vậy, cổ kiếm tiên mới có rõ ràng cảm ngộ, bằng không mà nói, bằng hắn chính là tuyệt thế kiếm tiên, chỉ là mấy đạo kiếm pháp sao có thể để cho hắn cảm ngộ. Cổ kiếm tiên nhìn chăm chú lên đạo này vết kiếm, ánh mắt ở trong tràn đầy chờ mong, tựa hồ đã lâm vào không cách nào tự kềm chế trình độ. Trên vách núi, Đại Húc thu hồi ánh mắt, hắn lại đem ánh mắt không khỏi nhìn về phía cổ kiếm tiên. Phát hiện cổ kiếm tiên nhìn đạo này vết kiếm, thế mà nhìn say sưa ngon lành, trong lúc nhất thời không khỏi thở dài. Quả nhiên, chẳng những phế vật, người còn có chút đốc, liền đạo này phá kiếm ấn, thế mà còn có thể nhìn như thế say sưa ngon lành. Mà đổi thành một chỗ, Diệp Bình rèn luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết cũng đã đến tối hậu quan đầu. Thái Cổ Thần Ma luyện thể quyết bản thân cũng chỉ cần linh khí, không cần thời gian đi rèn luyện, chỉ cần có đầy đủ linh khí, như vậy hết thể cũng không thành vấn đề. Diệp Bình cơ hồ đem thể nội tất cả công đức, toàn bộ chuyển đổi thành linh khí, rèn luyện nhục thân. Nhưng cuối cùng vẫn kém một chút. Còn kém một chút như vậy, cái này khiến Diệp Bình có chút khó chịu. Bất quá đột ngột ở giữa, Diệp Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hắn không khỏi nghĩ tới điều gì, sau đó lập tức lấy ra phỉ thúy hồ lô. Cái này miệng hồ lô, sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí, bây giờ thời gian dài như vậy, tự nhiên ngưng tụ đại lượng linh khí. Với lúc có thể giúp được chính mình. Phỉ thúy hồ lô lấy ra, quả nhiên nhưng vào lúc này, cuộn trào kinh khủng linh khí trong nháy mắt ra chỉ mà tới. Liên như là một đầu dòng lũ, vọt thẳng phá cảnh giới. Giống. Một đạo vô cùng kinh khủng tiếng long ngâm vang lên. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Vân Đạo Tông tất cả mọi người nghe được đạo này kinh khủng tiếng long ngâm. Đại Húc, Hạ Thanh Mặc, cho dù là cổ kiếm tiên cũng không khỏi hướng Diệp Bình phương hướng nhìn thoáng qua. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Vân trước sườn núi, vẫn còn đang suy tư nhân sinh Tô Trường Ngự, thần sắc biến đổi, nội tâm của hắn đã vô cùng hốt hoảng, nhưng bên ngoài lại bảo trì lạnh nhạt. Động đất, chạy mau a. Đại sư huynh, chạy mau a, động đất. Có hung thu tập kích a, trưởng môn, chạy mau a. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Là cái kia họ Chu tới cửa sao? Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Tiết Triện, Lâm Bắc bốn người nhao nhao từ trong phòng vọt ra, cả đám đều không biết chuyện gì xảy ra. Mau đưa thứ đáng giá toàn bộ dọn đi. Thái Hoa đạo nhân từ đại điện chạy ra, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Xong, 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 phải chết, phải chết, phải chết, đại sư huynh, đại sư tỷ, cứu ta. Trần Linh Nhu chạy ra trong phòng, cũng la to đi lên. Đều an tĩnh điểm, không có gì tai họa, là tiểu sư đệ đột phá, đều về phía sau sườn núi nhìn xem. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Mộ Tuyết thân ảnh xuất hiện, một câu để đám người sau khi ổn định tâm thần. Bất quá rất nhanh, đám người thân ảnh cũng nhao nhao chạy tới sau sườn núi. Sau sườn núi ở trong, một đầu cực kỳ khủng bố màu đo chân long, xoay quanh tại trên trời cao. Tô Trường Ngự bọn người chạy đến lúc, cả đám đều không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đây quả thực là không hợp thói thường a. Bọn hắn triệt để kinh ngạc, biết Diệp Bình mạnh, nhưng không nghĩ tới Diệp Bình thế mà mạnh như vậy, một lần lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết. Đây là công pháp gì a? Tại sao ta cảm giác tiểu sư đệ giống như một đầu chân long chuyển thế? Nào chỉ là chân long chuyển thế a, ta đều cảm thấy tiểu sư đệ chính là một con rồng. Cái gì rồng? Một con rồng. Tiểu sư đệ môn công pháp này là ai cho? Làm sao lại mạnh như vậy a? Bọn hắn mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nhất là Tô Trường Ngự, hắn càng là kinh ngạc, Diệp Bình công pháp này là ai cho? Thiên khung phía trên. Là một đầu chân long, trọn vẹn trăm trượng, sinh động như thật, nhưng toàn bộ chân long quấn quanh lấy huyết sắc, tràn đầy cuồng bạo cùng hung ác. Mà chân long phía dưới chính là Diệp Bình. Vâng. Diệp Bình khí huyết hỏa lò xuất hiện, phía trên hiển hiện từng cái chữ cổ, như là đại đạo phù văn, lại như thượng cổ thần văn. Nguyên bản Diệp Bình hỏa lò có 3 trượng chí lớn, nhưng bây giờ Diệp Bình hỏa lò khoảng chừng 72 trượng, nhìn cực kỳ khủng bố, giả thiên cái địa. Mà Diệp Bình nhục thân cũng đang điên cuồng thể biến, nhục thể của hắn quấn quanh kim sắc quang mang, như là một vành mặt trời, lóa mắt mà chói mắt. Hắn khí huyết tràn đầy đáng sợ. Phảng phất ẩn núp lấy một đầu chân long, hô hấp ở giữa càng là chuyển đến âm thanh sấm sét. Khục, khục, khục. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình đột nhiên ho ra máu. Diệp Bình. Thái Hoa đạo nhân cái thứ nhất khẩn trương, chỉ là Tiêu Mộ Tuyết thanh âm lập tức vang lên. Sư phụ, tiểu sư đệ không có việc gì, hắn nôn máu là ngũ tạng bên trong tạp chất, hắn tại tinh luyện ngũ tạng, đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn. Tiêu Mộ Tuyết lập tức mở miệng, lời này nói chuyện đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khó có thể tưởng tượng, thế gian này tại sao có thể có loại công pháp này, cũng không biết tiểu sư đệ gặp ai, thế mà đạt được loại này vô thượng luyện thể thuật. Tiêu Mộ Tuyết tự lẩm bẩm, cảm thấy Diệp Bình phúc duyên quá tốt rồi, thế mà đạt được vô thượng luyện thể thuật. Đáng tiếc ta chính là kiếm tu, bằng không, cũng có thể nếm thử tu luyện một phen. Tô Trường Ngự cũng mở miệng, hắn mặc dù nói như vậy, nhìn như giống như không phải rất hâm mộ, nhưng trong lòng đã chua rơi lệ. Cách đó không xa. Diệp Bình liên tiếp ho 11 miệng máu, mỗi một chiếc máu đều là màu đen. Đây là hắn trong ngũ tạng lục phủ sau cùng tạp chất. Ho ra cái này 11 miệng máu, ngũ tạng lục phủ đem triệt để đạt được tinh luyện, về tiên thiên, có được không có gì sánh kịp uy lực. Mà lại đại thần ma thể tu luyện chi pháp, chính là nhằm vào ngũ tạng lục phủ. Tiểu thần ma thể, là rèn luyện nhục thân thể phách, mà đại thần ma thể là nhằm vào ngũ tạng lục phủ. Bên trong thánh bên ngoài vương. Giống. Cũng liền tại thời khắc này, khí huyết chân long đống nhiên nhào về phía Diệp Bình. Mà Diệp Bình trên đỉnh đầu hòa lò, trực tiếp xốc lên cái nắp, trực tiếp thực hóa, đem đầu này khí huyết chân long trực tiếp hấp thụ đi vào. Sau đó nắp lò khép lại, trong chốc lát tiếng nổ kinh khủng vang lên. Toàn bộ dãy núi đều có thể nghe thấy cái này đáng sợ tiếng oanh minh. Kéo dài đến thời gian một nén nhang. Cuối cùng đầu này chân long bị Diệp Bình hàng phục, rất mau cút lăn huyết khí không có vào Diệp Bình thể nội. Giờ khắc này, khí huyết hỏa lò bên trong, cuộn lại một đầu cơ hồ thực hóa chân long. Đây là thể tu vô thượng đại viên mãn biểu tượng, khí huyết chân long. Khí huyết hỏa lò, là vô số thể tu đều tha thiết ước mơ dị tượng, đương khí huyết hùng hậu viên mãn lúc, sẽ hóa thành một ngụm thiên địa hỏa lò, chiếm đoạt hết thảy, luyện hóa thành quần quần tinh khí. Mà khi thể phách lại lần nữa tăng cường lúc, liền sẽ ngưng tụ ra khí huyết chân long. Vâng! Diệp Bình cảnh giới cũng có chỗ bưng lỏng, cường đại thể phách, để Diệp Bình không thể không tăng lên cảnh giới. Dù sao khủng bố như thế thể phách, nếu là cảnh giới quá yếu, cũng vô pháp chịu đựng được. Chỉ là Diệp Bình hay là cưỡng ép đem cảnh giới ép trở về.